Chương 947, tấn công Long Điêu Đảo, Thái Âm Bình. Chương 947, tấn công Long Điêu Đảo, Thái Âm Bình. Long Điêu Đảo chính là Long Điêu tộc xảo huyện, hai đầu dài nhọn, trung gian rộng ngắn, từ trên không quan sát, giống như một cái mọc ra cánh phi long. Long Điêu Đảo không phải là một hòn đảo, mà là do mấy chục hòn đảo chắp vá mà thành địa bàn, đã được cho một khối cỡ nhỏ đại lục. Đồ vật khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, một cái hợp thể từ phía tây đến phía đông đều muốn tiêu hao nửa nén hương thời gian. Nghe đồn Long Điêu tộc năm đó chỉ có trung gian một tòa chủ đảo, còn lại phó đảo đều là rời núi lấp biển, lại tăng cấp linh mạch tạo thành, chính là vì chế tạo Long Điêu tộc mặt tiền. Trải qua mấy trăm ngàn năm phát triển, cướp đoạt vô số tài nguyên, mới được bây giờ khí tượng. Phu Cù là Long Điêu tộc trưởng lão một trong, bây giờ là hợp thể trung kỳ tu vi, phụ trách trấn thủ hòn đảo nhất phương đông, trừ hắn ra, còn có từ cá long tộc chạy tới một cái hợp thể sơ kỳ. Phía tây nhất cũng là hai vị hợp thể tu sĩ trấn thủ, hòn đảo trung bộ mới là Long Điêu tộc hạt nhân, do tộc trưởng cùng đại trưởng lão tự mình tọa trấn. Một tòa kình thiên núi lớn bên trên, tọa lạc một tòa màu trắng cung điện, đây chính là Phụ Cù hàng ngày tu luyện cùng mở hội địa phương. Đỉnh núi một cái thanh nhã tiểu viện bên trong, Phụ Cù đang cùng một cái hắc bào đại hán thưởng thức trà tán gẫu. Hắc bào đại hán một tấm mặt trước quốc, hai mắt lấp lánh có thần, giữa hai lông mày treo một vệt vẻ u sầu. Người này bắt đầu từ cá long tộc chạy tới hợp thể, cá năm. Cá long tộc tên đều là chính mình lấy, hắn nguyên lai lấy là cá vô địch. Cá long tộc tộc trưởng cảm thấy hữu danh vô thực, tộc trưởng mới là cá long tộc người vô địch liền mang ý nghĩa ngự trị ở tộc trưởng bên trên, liền giao trách nhiệm hắn một lần nữa đổi một cái. Cá năm tuy rằng tâm có khó chịu, thế nhưng cũng không dám chống đối, nghĩ chính mình là trong tộc thứ năm đột phá hợp thể, liền lấy một cái năm tên. Cá ngũ huynh đệ, này chả không đúng khẩu vị của ngươi. Phu Cú nhìn thấy cá năm vẻ mặt, đống dưng nói hỏi. Cá năm lắc lắc đầu, than thở, cái kia ngược lại không là, chỉ là không cam tâm thôi. Dứt lời, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Phu Cú tự nhiên hiểu rõ hắn ý nghĩ, an ủi, ngươi đừng quá lo lắng, lần trước ta nghe Diễm trả lời bạn đề cập tới, Diễm Trinh đạo hữu đang lúc bế quan sùng kích đại thừa, một khi công thành, liền sẽ phản công, Ngư Long đảo cũng sẽ đoạt lại. Chỉ mong đi. Nhưng vào lúc này, hai người vị trí tiểu viện đột nhiên lay động lên, phòng ngự đại trận tự động mở ra, còi báo động vang to. Không được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lướt ra khỏi sân đi tới một chỗ vách đá một bên. Phu Cú lấy ra một cái trận bàn, pháp quyết vừa bấm, một đạo màn nước đột nhiên hiện ra. Một vệ sóng gợn dập dờn tứ phương, màn nước bên trong xuất hiện một đám người tộc tu sĩ bóng người. Trúc Tâm Viêm cùng Thanh Vân Tử ngồi xếp bằng trong mây bên trên, tả hữu hai bên đứng 20 vị luyện hư tu sĩ, cùng với trên trăm vị hóa thần tu sĩ, bọn họ chính đang tấn công trận pháp. Lý Vân Thiên, Lý Vân Tiêu mấy người đều ở trong đó. Bọn họ không cần phá trận, chỉ cần kiềm chế Phụ Cù cùng cá giới gì người liền có thể, không nhường bọn họ đi trợ giúp Long Điêu đảo trung bộ coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhân tộc xem ra có viện binh đến. Phu Cù một mặt nghiêm nghị nói, bọn họ chưa từng gặp Trúc Tâm Viêm. Cá năm đại bạn, người trước tiên đẩy, ta đi liên lạc một chút tộc trưởng. Phu Cù đem khống chế đại trận trận bàn giao cho cá năm, sau đó hướng về một tòa cung điện bay đi. Long Điêu đảo trung bộ, chính nam vị trí. Giờ khắc này hòn đảo bị một cái màn ánh sáng màu xanh bao phủ, màn ánh sáng màu xanh ngay phía trước, Diệp Như Nguyên ngồi ngay ngắn ở một đóa đám mây lên đánh đàn. Tuyển chuyển tiếng đàn du dương vang tận mây xanh. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn cùng Mặc Địch đứng ở nàng tả hữu, từng đạo thần thông phép thuật oanh tạc ở màn ánh sáng màu xanh bên trên. Nào đó mảnh trong hư không, Lý Trường Sinh thân hình như ẩn như hiện, một tấm màu bạc phù lục dán ở ngực, con mắt thứ ba tỏa ánh bạc. Theo màn ánh sáng màu xanh không ngừng chấn động, trận pháp phù văn mỗi một lần biến hóa đều ở trong mắt hắn hiện hiện. Nhưng vào lúc này, màn ánh sáng màu xanh phù văn không ngừng nhúc nhích biến hóa, chỉ thấy một đạo thô to màu xanh sấm sét hướng về Diệp Như Nguyên bộ tới. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn hừ lạnh một tiếng, lập tức chặn ở Diệp Như Nguyên trước người, một kiếm bộ ra, một đạo hàn mang hiện ra. Không khí kết băng, đón lấy màu xanh sấm sét. Ầm ầm ầm. Sấm sét nổ tung, hóa thành đầy trời điện mưa tung hướng bốn phía. Gào. Một đạo gào thét chi âm thanh vang lên, một cái dài mấy trăm trượng màu xanh lôi dao từ màn ánh sáng màu xanh nhảy ra, hư không đều đang run rẩy, thanh thế to lớn. Lý Trường Sinh thấy cảnh này, trong lòng có chút lo lắng. Diệp Như Nguyên không thể bị quấy rầy, Hàn Nguyệt Kiếm Tôn cùng Mặc Địch đều là cho Diệp Như Nguyên người bảo đảm tiêu. Long Điêu tộc liên tiếp ra chiêu đối phó Diệp Như Nguyên, chính là muốn ngăn cản hắn tiếp tục biểu diễn, chứng minh tiếng đàn hiệu quả phi phàm. Mặc Địch thấy cảnh này cũng là dáng vẻ nóng nảy, có điều hắn không có ra tay, trái lại thêm đại pháp lực tấn công đại trận. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn ống tay áo dương lên, chỉ thấy một tia sáng trắng hiện ra, hư không xuất hiện một cái màu trắng bình ngọc, xem ra cực kỳ phổ thông, cùng bình thuốc như thế. Này chẳng lẽ chính là Thái Âm Bình? Lý Trường Sinh nói thầm một tiếng. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn ở luyện hư kỳ thời điểm đã tiến vào Hàn Nguyệt Động Thiên, số may được Hàn Nguyệt Thiên Tôn truyền thừa, việc này mọi người đều biết, đột phá hợp thể sau khi, hắn liền cho mình lấy một cái Hàn Nguyệt Kiếm Tôn đạo hảo. Trừ công pháp truyền thừa ở ngoài, trong đó còn bao gồm Hàn Nguyệt Thiên Tôn bản mệnh pháp bảo Thái Âm Bình, đây là một cái thượng phẩm thông thiên linh bảo, Lý Trường Sinh lần này cũng coi như lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ thấy màu xanh lôi dao há mồm phun một cái, lít nha lít nhít màu xanh sấm sét hướng về Diệp Như Nguyên bộ tới. Sấm sét chỗ đi qua, hư không đều bị lôi kéo và mèo, phát sinh xì xì âm thanh. Chỉ thấy Hàn Nguyệt Kiếm Tôn mấy đạo pháp quyết đánh vào Thái Âm trong bình, miệng bình trong nháy mắt phóng ra rực rỡ hào quang, một tia sáng trắng nhằm phía màu xanh sấm sét. Bạch quang mới vừa xuất hiện, xung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống, phản phất đi tới mùa đông khắc nghiệt, hư không phát sinh răng rắc tiếng vang, không khí cũng như bị đông lại giống như, nhường người nghẹt thở, liền ngay cả Diệp Như Nguyên cùng Mặc Địch cũng không nhịn được dùng mình một cái, nếu là nhằm vào bọn họ, sớm đã bị đóng băng. Bạch quang cùng màu xanh sấm sét gặp vỡ, không có phát sinh nổ tung, phản phất thấm nhuần bật không hề có một tiếng động, hết thể sấm sét toàn bị đông lại, hóa thành tượng băng bất động. Hàn Nguyệt kiếm tôn tay áo lớn bung lên, một đạo cuồng phong thổi qua, hết thảy tượng băng hóa thành bột phấn tiêu tán thành vô hình. Diệp Như Huyên tiếp tục đánh đàn, Mạc Địch tiếp tục công kích đại trận, Hàn Nguyệt kiếm tôn nhưng là ngăn cản trận pháp thế tiến công, Lý Trường Sinh trốn đang âm thầm quan sát trận pháp kẽ hở, bốn người phân công sáng tỏ. Màu xanh lôi dao lại lần nữa gào thét, trực tiếp hướng về ba người bay tới, tỏa ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Bạch Sư Minh cẩn thận, nó muốn tự bạo. Mạc Địch giờ khắc này cũng không tấn công trận pháp, đội vã lấy ra ba mặt giống như lúc cờ xí. Pháp quyết vừa bấm, ba mặt cờ đột nhiên lớn lên, tiếp theo quay quanh ba người bọn họ xoay tròn lên, một đạo màn ánh sáng màu đen hiện ra, đem ba người bọn họ bao phủ trong đó. Ầm ầm, một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra, hư không trong nháy mắt xuất hiện một cái hố đen, Diệp Như Huyên ba người chợt cảm thấy hai lỗ tai mất tính giác. Màu xanh lôi dao trong nháy mắt nổ tung, hóa thành mảnh liệt như nước thủy triều sấm sét hướng về ba người che ngập bầu trời bao trùm tới. Thái âm thần quang, Hàn Nguyệt kiếm tôn hét lớn một tiếng, Thái âm bình đột nhiên phun trào khỏi một đạo càng thêm rực rỡ màu trắng thần quang. Ầm ầm ầm, hư không truyền ra từng trận nổ vang, từng đạo hư không vết nứt xuất hiện lại biến mất, dị tượng kinh người. Rốt cục lộ ra cái hở. Lý Trường Sinh trong mắt lộ ra hàn quang, Côn Lô kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Chương 948, phá trận, Cuồng Phong Chân Quân đến cứu viện. Chương 948, phá trận, Cuồng Phong Chân Quân đến cứu viện. Diệp Như Huyên, Mạc Địch, Hàn Nguyệt kiếm tôn ba người bị ba mặt cờ che chở, năng lượng cùng bạo gợn sóng không ngừng xung kích ở màn ánh sáng màu đen bên trên. Oeng! Một mặt cờ xí nổ tung, màn ánh sáng màu đen phá toái, ba người không hẹn mà gặp thổ huyết bay ngược, sắc mặt trắng bệch. Nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt ánh kiếm màu xanh xuyên qua hư không mà đến, mạnh mẽ bổ vào màn ánh sáng màu xanh góc trên bên phải. Một đạo to lớn tiếng nổ vang dền vang lên, màn ánh sáng màu xanh kịch liệt run rẩy, vô số phù văn không ngừng phun trào. "Phu nhân, ngươi không sao chứ?" Lý Trường Sinh vội vã đi tới Diệp Như Huyên bên người, trong mắt mang theo quan tâm vẻ. Diệp Như Huyên lắc lắc đầu, không nói gì, có điều sắc mặt rất là trắng xám. "Hai vị đạo hữu, trận này kẽ hở đã xuất hiện, chúng ta mau động thủ đi." Lý Trường Sinh nhìn về phía Mạc Địch cùng Hàn Nguyệt kiếm tôn hai người. Màu xanh lôi dao tự bạo thời điểm, đại trận xuất hiện kẽ hở, bây giờ cái này kẽ hở đã bị hắn mở rộng, có điều muốn kéo dài tấn công mới được, bằng không đại trận sẽ từ từ chữa trị. Lý Trường Sinh nhường Diệp Như Huyên ở một bên nghỉ ngơi, ba người bọn họ tiếp tục tấn công đại trận. Mạc Địch cùng Hàn Nguyệt kiếm tôn đều là hợp thể hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, phối hợp Lý Trường Sinh ra tay, đại trận linh quang trở nên càng ngày càng ảm đạm. Đại trận bên trong, Long Điêu tộc đại trưởng Lao Phụ Tí ngồi xếp bằng ở một cái trong trận pháp, hắn bốn phía ngồi mười mấy vị luyện hư tu sĩ, mỗi người trong tay đều có một cái lục giác trận bàn. Tộc trưởng Phụ Tẩu cùng Diễm tộc Diễm Thanh cũng đứng ở một bên, đỉnh đầu không ngừng truyền đến nổ vang, nhường bọn họ vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Diễm đạo hữu, quý tộc lẽ nào không thể tiếp tục phái người trợ giúp sao? Phụ Tẩu nhìn Diễm Thanh, chau mày. Bọn họ trong tộc có 7 vị hợp thể, 4 vị trấn thủ đồ vật hai phe, 3 người bọn họ trấn thủ trung gian, thua đạo hữu, nhân tộc tập kết nhiều cao thủ như vậy, trong tộc muốn đồng thời đối phó nhiều như vậy thế lực, thực sự là không có dư thừa người. Diễm Thanh một mặt khó khăn nói. Pháp thử. Phụ Tí đột nhiên miệng phun máu tươi, trong tay trận bản cũng xuất hiện vài đạo bé nhỏ vết nứt. Đại trưởng lão. Phụ Tẩu đội vã tiếp nhận trong tay hắn trận bản, sau đó thay thế vị trí của hắn, bắt đầu hướng về trong trận bản đưa vào pháp lực. Mới chưa ngồi được bao lâu, tiếng đàn lại chuyển tới, khi thì gấp gáp, khi thì ung dung, khi thì bi thương, khi thì vui mừng, tiếng đàn ở Long Điêu trên đảo bập bềnh. Theo thời gian trôi qua, tiếng đàn trở nên lớn lao, uy nghiêm, như xà gì, hòa thượng mới xuất gia, than nhẹ, như lão tăng tụng kinh. Bên trong đại trận một ít luyện hư tu sĩ nhắm hai mắt, chau mày, vẻ mặt khác nhau. Có người thống khổ, có người vui sướng, càng nhiều người nhưng là sợ hãi, khủng hoảng, thậm chí tuyệt vọng. Không được. Phụ Tí cùng Diễm Thanh thấy cảnh này, sắc mặt chính là chìm xuống. Nhưng vào lúc này, hòn đảo các nơi truyền đến từng trận kịch liệt tiếng nổ vang rền. Phụ Tí dương mắt nhìn lên, rất nhiều người đều bị bức ép ra bản thể, ở trên đảo trắng trận phá hoại. Chỉ chốc lát sau, tiếng đàn trở nên sục sôi lên, cho người một loại thiên quân vạn mã chém giết cảm giác. Ta không chịu được. Chỉ thấy trong trận pháp một người nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt biến thành một cái màu đỏ dao long, trong tay trận bản cũng bị ném xuống đất. Phản phất gây nên phản ứng dây chuyền, còn lại luyện hư tu sĩ dồn dập biến hóa thành phẩm thể gào thét. Bất quá bọn hắn đều là bị ở giữa đại trận phụ tẩu trấn áp, không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng gào thét. Phụ tẩu như cũng ở hết sức chuyên chú chủ trì đại trận, trên đảo tình huống hắn nhiên ở tâm, nhưng hiện nay trận pháp còn không thể bị phá. Đang lúc này, ba tên luyện hư tu sĩ thân thể cấp tốc bắt đầu bành trướng. Tộc trưởng, cẩn thận. Phụ Tí cùng Diễm Thanh kinh hãi đến biến sắc. Phụ tẩu cũng sợ hết hồn, tay áo lớn bung lên, hết thể luyện hư toàn bộ bị quét bay ra ngoài. Ầm 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 nổ vang, ba đám chói mắt linh quang ở giữa không trung sáng lên, hư không run rẩy, đất rung núi chuyển. Phụ Tí liền đội vàng đem còn lại luyện hư đánh ngất, tránh khỏi bọn họ lại lần nữa tự bạo. Không tốt, không thủ được. Phụ tẩu hét lớn một tiếng, cuối cùng một đạo pháp quyết đánh vào tràn đầy vết nứt trong trận bàn. Ầm ầm. Đỉnh đầu màn ánh sáng màu xanh nổ tung, hiện ra đầy mặt sát khí Lý Trường Sinh bốn người. Song Vương không nói tiếng nào, trong nháy mắt ác chiến ở cùng nhau. Phụ tẩu cùng Phụ Tí đều là hợp thể hậu kỳ, do Hàn Nguyệt kiếm tôn cùng Mạc Địch ngăn cản. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên nhưng là liên thủ đối phó hợp thể trung kỳ Diễm Thanh. Diễm Thanh cầm trong tay một mặt màu đỏ thắm cờ xí tỏa ra ngọn lửa nóng bỏng. Diễm Thanh thân hình lấp lóe đi tới Diệp Như Huyên cùng Lý Trường Sinh trước người, trong tay cờ xí vung một cái, đầy trời hỏa cầu điên cuồng đập về phía hai người. Tiếng đàn chấn động, sóng biển nổ tung, vạn trượng sóng lớn nhảy lên một cái, hóa thành một bức cao vấp tường nước chặn ở Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên trước người, hỏa cầu đập ở phía trên, phát sinh liên miên không dứt tiếng nổ vang. Diễm Thanh đỉnh đầu hư không hơi dập dờn, một đạo to lớn ánh kiếm màu xanh từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận hủy diệt chi lực hướng về Diễm Thanh chém xuống. Diễm Thanh ánh mắt xuất hiện một vẻ hoảng loạn, mới vừa muốn tránh ra, một đạo to lớn tiếng rồng ngầm đột nhiên vang vọng bên tai, nhường thân hình hắn hơi dừng lại một chút. Ánh kiếm màu xanh hạ xuống, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Diễm Thanh bị đánh bay ra ngoài, huyết tung giữa không trung. Tiếng đàn liên miên không dứt, đầy trời âm phủ hóa thành từng cái chữ vạn, cấp tốc phủ kín toàn bộ bầu trời. Vô số chữ vạn, văn xoay tròn hội tụ, đột nhiên ngưng tụ thành một thanh lớn vô cùng kiếm lớn màu vàng nóng. Maha vô lượng kiếm. Kiếm lớn màu vàng nóng tỏa ra chói mắt cực kỳ kim quang, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, hướng về Diễm Thanh chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Hư không rung dậy, Diễm Thanh biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái to bằng lòng bàn tay con rối hình người. Gió vừa thổi, con rối hình người hóa thành cho bụi tiêu tan. Thế kiếp con rối hình người. Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, thần thức cấp tốc hướng về tứ phương lan tràn. Bên ngoài mấy trăm dặm, hư không bên trong chớp qua một tia ánh sáng đỏ, lập tức hóa thành Diễm Thanh dáng vẻ, hắn sát mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi. Hắn mới vừa hiện thân, chín chôi phi kiếm từ bốn phương tám hướng hướng về hắn bay vụt mà tới. Hắn hơi suy nghĩ, một viên to bằng bàn tay ngũ sắc tấm khiên bay ra, ngũ sắc linh quang đại thịnh, ngũ sắc tấm khiên tùy theo lớn lên quay quanh hắn xoay tròn không chắc. Chín chôi phi kiếm bổ vào ngũ sắc tấm khiên bên trên, truyền ra một trận ầm 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 vang trầm. Ngũ sắc tấm khiên chỉ là hơi rung nhẹ, trừ mấy cái điểm trắng, mặt ngoài không có bất kỳ tổn thương. Diễm Thanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, này tấm khiên chính là một cái tính phòng ngự trung phẩm thông thiên linh bảo, chọn dùng lượng lớn ngũ quang bảo ngọc luyện chế mà thành, tính phòng ngự rất mạnh. Từng trận kiếm ngân vang âm thanh vang lên, một cái màu vàng kiếm giao từ hư không bay ra, lại lần nữa hướng về Diễm Thanh vọt tới. Diễm Thanh không dám thất lễ, bàng bạc pháp lực chuyển vào ngũ sắc tấm khiên, nhờ ngũ sắc tấm khiên trở nên càng ngày càng rực rỡ, tỏa ra một cỗ khí tức dày nặng. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xám hào quang từ trên trời giáng xuống, soi sáng ở ngũ sắc tấm khiên bên trên. Cái gì? Diễm Thanh sắc mặt ngơ ngác, phát hiện trên khiên thần thức ấn ký ở biến mất. Nhưng là còn không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, ngũ sắc tấm khiên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Màu vàng kiếm giao dễ như ăn cháo phá tan Diễm Thanh hộ thể linh quang, xé nát đầu của hắn, liền ngay cả Nguyên Anh cũng không có thể tránh được. Diệp Như Huyên đi tới Diễm Thanh thi thể bên người, gỡ xuống hắn nhận chứa đồ. Nhưng vào lúc này, một trận to lớn tiếng nổ vang rền từ vạn dặm chỗ truyền đến. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đồng thời dương mắt nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy phụ tí tự bạo. Một đạo linh quang từ hư không hiện hiện, hiện ra một cái sắc mặt trắng bệnh, giữ lại râu dê láo giả. Cùng Phong Chân Quân, hắn làm sao sẽ đi tới nơi này? Diệp Như Huyên nhỉ non một câu, sắc mặt nghi hoặc. Phòng trưng là đến trợ giúp đi. Lý Trường Sinh theo bản năng nói một câu. Chương 949, chiến tổn tình huống. Bãi phòng Cuồng Phong Chân Quân chương 949, chiến tổn tình huống, bãi phòng Cuồng Phong Chân Quân nào đó mạnh trong mây bên trên, Hàn Nguyệt Kiếm Tôn cùng Mạc Địch Chính đang hợp lực đối phó phụ đầu. Phụ đầu tay nắm một thanh màu đen búa lớn, khí tức khủng bố ngập trời, bốn phía hết thảy đều bị nghiền thành một phấn. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn cùng Mạc Địch thực lực tuy rằng đều đạt đến hợp thể hậu kỳ, nhưng là cùng phụ đầu so với nhưng vẫn còn có chút chênh lệch, căn bản không đả thương được hắn. Tộc trưởng, đại trưởng lao chết trận, cháy mau. Một đạo bi phẫn âm thanh từ phía dưới vang lên, phụ đầu vẻ mặt chìm xuống, con mắt quét về phía trên đảo. Trên đảo khói lửa nổi lên bốn phía, hết thảy mọi người đang chạy trốn. Đáng chết. Phụ đầu nhìn ra con mắt đỏ chót, hắn đột nhiên nhìn về phía nào đó mảnh hư không, trong nháy mắt biến thành bản thể, cánh một tấm, mấy hơi thở liền biến mất không còn tăm hơi. Phốc thử. Mạc Địch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lay động, trước ngực áo giáp màu đen nứt ra một đạo sâu sắc lỗ hổng, máu tươi không ngừng từ bên trong tuôn ra. Mạc sư đệ. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn vội vã đỡ Mạc Địch ngồi xuống. Mạc Địch răng bạc mạo hiểm, mang theo vui mừng nói, nếu không là cái này bảo giáp, ngày hôm nay ta liền qua đời ở đó. Nhưng vào lúc này, Cuồng Phong Chân Quân đi tới nơi này. Phu tàu đây. Cuồng Phong Chân Quân mở miệng hỏi. Có lẽ là cảm ứng được các ngươi khí tức, hắn sớm chạy. Đi thôi, chúng ta đi xuống trước lại nói. Chỉ chốc lát sau, ba người rơi xuống trên đảo một ngọn núi cao bên trên. Giờ khắc này trên đảo đã không có Long Điều tộc bóng người, chỉ có một ít tu sĩ nhân tộc ở thu lại thi thể. Theo thời gian trôi qua, truy sát kẻ địch tu sĩ nhân tộc từ từ trở về Long Điều đảo. Nào đó cái hải vực trên không, Lý Trường Sinh vợ chồng, Trúc Tâm Viêm, Thanh Vân Tử bốn người chính đang vây công phụ cụ. Theo một tiếng hét thảm, phụ cùng ngực bị một thanh màu đỏ thâm bảo kiếm xuyên qua. Màu đỏ thâm bảo kiếm chém xuống phụ cùng ngón tay, mang theo trở lại Trúc Tâm Viêm trong tay. Một con đẹp đẽ nguyên anh từ thi thể vùng đan điền bay ra, nhanh chóng hướng về trên không bay đi. Làm. Một đạo tiếng chuông vang lên, đẹp đẽ nguyên anh vẻ mặt hốt hoảng, ngừng lại. Một đạo màu đen hào quang hạ xuống, đẹp đẽ nguyên anh bị thu vào một cái màu đen trong bình ngọc. Diệp Như Huyên đưa tay vẫy, bình ngọc không vào ống tay áo biến mất không còn tăm hơi. Trúc Tâm Viêm cũng không phí lời, lấy ra nhận hướng phía dưới rung lên, một đống lớn đồ vật rơi mất đống rừng trôi nổi. Ba cái trung phẩm thông thiên linh bảo. Tài liệu luyện khí chiếm đa số, bình ngọc cùng hộp ngọc gộp lại có 8 cái, 3 tấm cấp 6 phù lục. Chia đều làm sao? Trúc Tâm Viêm mở miệng hỏi thăm. Lão phu không ý kiến. Thanh Vân Tử lập tức đồng ý, sau đó nhìn về phía Lý Trường Sinh vợ chồng. Phu cô bị Diệp Như Huyên thu một món pháp bảo, dẫn đến hắn không dám lại sử dụng cái khác pháp bảo, cuối cùng bị bốn người vây công chí tử. Cứ làm như vậy đi đi. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên cũng đồng ý, dù sao hai người kiểm chế phụ cụ lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, bọn họ xem như là lượm một chút lợi lộc. Chừng nửa canh giờ, chia của xong xuôi, bốn người đồng thời hướng về Long Điêu đảo bay đi. Thời gian một chén trà sau khi, bốn người thân hình rơi xuống một tòa cao tới 3 trượng tả hữu cung điện trước, trên tấm biển viết Long Điêu điện 3 chữ lớn. Giờ khắc này cửa điện mở ra, bốn người không có chút gì do dự, đi thẳng vào. Đại điện bên trong ngồi 4 vị hợp thể tu sĩ, bên trái vị thứ nhất là Cổn Phong chân quân, bên phải là Hàn Nguyệt kiếm tôn. Mặc Địch bởi vì bị thương, tạm thời đi bế quan chữa thương. Còn lại 2 vị phân biệt là Ngọc Cẩn chân quân cùng Ngô Hữu Đạo, trên người của 2 người đều nhiễm vết máu, sắc mặt tái nhợt. 2 người bọn họ phụ trách mang đội tấn công Long Điêu đảo phía tây. Phụ thí tự bạo sau, Long Điêu tộc tu sĩ lòng rối như tơ vò, chỉ lo thoát thân, trừ Mặc Địch ở ngoài, hầu như không có chịu đến cái gì thương thế. Lãnh Vô Nhai, Bích Ba tiên tử, Dạ Thận 3 người không có tham dự lần này tiến công, 3 người bọn họ trấn thủ Ngư Long đảo, dự phòng bị đánh lén. 4 vị đạo hữu ngồi trước đi, các loại lãnh đạo hữu bọn họ đến lại nói. Cổn Phong chân quân sắc mặt hòa ái nói, dù sao Lãnh Vô Nhai mới là chủ nhân, hắn là phụ mệnh đến giúp đỡ, không thể bao biện làm thay, cái này cũng là hắn không có ngồi chủ vị nguyên nhân. Lý Trường Sinh 4 người chắp tay, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Đại khái chừng nửa canh giờ, Lãnh Vô Nhai, Dạ Thận, Bích Ba tiên tử 3 người mới khoan thai đến muộn. Mọi người lẫn nhau chào sau khi, Lãnh Vô Nhai việc đáng làm thì phải làm ngồi ở chủ vị bên trên. Lần này có thể bắt Long Điêu tộc địa bàn, chư vị không thể không kể công, các loại trên đảo tài nguyên thống kê đi ra sau đó, ta nhất định sẽ ân công phân phối. Lãnh Vô Nhai một mặt ý cười nói. Mọi người nghe vậy cũng không có ý kiến, sự thực đặt tại trước mặt, ai dám nói mát. Bọn họ đều là cái này cứ điểm lợi ích người, dù cho là không có tham chiến cũng có thủ đảo công lao, chỉ là công lao không bằng người tham chiến thôi. Lý Đạo Hữu, vì tở đảo bắt sao? Lãnh Vô Nhai đột nhiên nhìn về phía Cuồng Phong chân quân. Cuồng Phong chân quân bản danh Lý Đạc Hang, vì tở đảo là vì tở tộc đại bản doanh, cũng là thần võ môn mục tiêu. Cuồng Phong chân quân còn có thể tranh thủ đi tới nơi này hỗ trợ, hiển nhiên bên kia đã có mới tiến triển. Cuồng Phong chân quân gật gật đầu nói, không sai, vì tở đảo xác thực đã bị bắt, Tử Tiêu Tông cũng phái Hỏa Phượng Nguyên quân đi vô cực cùng trợ giúp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại quyết chiến liền muốn tới. Lời vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc nghiêm lại. Bọn họ chỉ là đánh hạ địa bàn, thế nhưng giết chết hợp thể dị tộc cũng không phải rất nhiều. Cũng không ai biết Diễm tộc thu nhận bao nhiêu hợp thể, thêm vào Diễm tộc bộ tộc, mười mấy cái chí ít là có. Nhiều như vậy hợp thể đại chiến, thiên đều phải bị đánh ra một cái lỗ thủng đi. Tốt, bất luận kết quả làm sao, mọi người đi nghỉ trước đi. Lãnh Vô Nhai nhìn thấy mọi người biểu hiện, lập tức tuyên bố tan họp, không biết sẽ khiến cho khủng hoảng, dù sao ai cũng không muốn chết. Thật đến bước đi kia, ai cũng trốn không được. Cùng Phong chân quân, Lý Trường Sinh, Diệp Như Huyên, Ngô Hữu Đạo, Mặc Địch lưu ở Long Điêu đảo trấn thủ, những người khác nhưng là tùy tùng Lãnh Vô Nhai trở lại Ngư Long đảo. Lý Trường Sinh ở Long Điêu đảo tìm một ngọn núi cao, làm Lý Gia Lâm thời cứ điểm. Bọn họ tìm tới Lý Vân Thiên, hỏi thăm một hồi tộc nhân thương vong. Thống kê hạ xuống, chết trận 2 vị luyện hư, Tống Tùng cùng Tăng Trạch, Lý Tín Bằng, Lý Thế Dân, Triệu Trường Xuân 3 người bị thương nặng. Lý Gia trận chiến này tham dự hóa thần tu sĩ 30 người, ngã xuống 8 người, còn lại tộc nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thương thế. Truy hỏi dưới mới biết được, đa số người đều là bởi vì truy sát kẻ địch mới bị thương, công trận thời điểm trái lại không có quá lớn thương vong. Đa số người nhìn thấy Long Điêu tộc bại lui, đều muốn chém giết kẻ địch được nhận chứa đủ, Lý Thế Dân chính là như vậy mới bị kẻ địch tự bạo nổ thành trọng thương, nhưng cái gì đều không có được. Không đổi giặc cùng đường a. Lý Trường Sinh khẽ khẽ thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chó gấp sẽ nhảy tường, thỏ gấp sẽ cắn người, không có nghiền ép kẻ địch thực lực, đem người bức gấp, kết quả chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Bất quá bọn hắn cũng quản không được quá nhiều, mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình. Những ngày kế tiếp, Lý Gia ngay ở Long Điêu đảo trú đóng lại, nghỉ ngơi lấy sức. Mà Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên, nhưng là đi tới Cuồng Phong chân quân nơi ở tiến hành bái phỏng. Chương 950, Thiên Dương giới tin tức, Đá Vân Mậu gió tinh trường 950, Thiên Dương giới tin tức, Đá Vân Mậu gió tinh thanh trúc tiểu viện, Lý Trường Sinh, Diệp Như Huyên, Cuồng Phong chân quân 3 người ngồi trên mặt đất, thưởng thức trà luận đạo. 3 người trao đổi lẫn nhau, thảo luận vô tận hải vực hiện nay thế cục, bầu không khí phi thường hòa hợp. Đặc biệt Cuồng Phong chân quân du lịch trải qua, càng làm cho vợ chồng hai người cực cảm thấy hứng thú. Không biết tiền bối có thể hay không đi qua dị giới. Lý Trường Sinh đúng lúc nâng một câu. Cuồng Phong chân quân trầm mặc chốc lát, lập tức mở miệng nói rằng, năm đó ta vì đột phá hợp thể hậu kỳ, đi đến Cổ Linh Đại Lục gió lan cổ khư du lịch, cùng người tranh bảo thời điểm, bất hạnh bị đánh vào vết nước không gian, đi nhầm vào một cái tên là Thiên Dương giới mặt biên. Không chờ hai người tiếp tục truy hỏi, Cuồng Phong chân quân thì lại thở dài nói, nhưng phúc họa tương y đi, mới vừa gia nhập Thiên Dương giới liền gặp phải một cái đại năng đạo trường mở ra, trực tiếp bị không gian báo tác cuốn vào trong đó, ta ở bên trong được không ít tài nguyên, này mới đột phá hợp thể hậu kỳ, an toàn trở về. Làm sao? Các người vợ chồng cũng muốn đi Thiên Dương giới du lịch? Cuồng Phong chân quân tựa như cười mà không phải cười đánh giá trước mắt hai người. Không dối gạt đạo hữu, ta công pháp tu luyện đến từ Thiên Dương giới một vị đại năng nhân vật, ta xác thực muốn đi du lịch một phen, không biết đạo hữu có thể không báo cho Liên Thông Thiên Dương giới đầu mối không gian. Lý Trường Sinh một mặt thành khẩn nói, ác ý ẩn giấu chỉ có thể chọc người ám sinh căm ghét, không bằng trực tiếp một điểm cho thấy tâm ý ổ. Cuồng Phong chân quân bất ngờ nhìn Lý Trường Sinh một chút, hắn cũng không nghĩ tới Lý Trường Sinh như thế thẳng thắn, đem công pháp lai lịch đều nói cho hắn nghe. Nhưng chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Đại thừa tu sĩ xuyên qua giới chẳng lạ lùng gì, lưu lại truyền thừa cũng là rất thông thường sự tình. Hắn tu luyện đến nay, cũng là dựa vào tu được không ít truyền thừa mới có thể đi tới hôm nay. Mỗi người đều có chính mình cơ duyên, hắn đương nhiên sẽ không đi lưu luyến Lý Trường Sinh công pháp, huống chi này còn cùng hắn thuộc tính không hợp. Người có Càn Dương linh thể, Thiên Dương giới xác thực là thuộc tính hỏa tài nguyên phong phú nhất một cái giới, đúng là đáng giá ngươi du lịch một phen. Cùng Phong chân quân trầm mặc chốc lát, lập tức lấy ra một viên thẻ ngọc màu đen đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thần thức quét một vòng, phát hiện trong này không chỉ ghi chép đi về Thiên Dương giới đầu mối không gian, còn có một chút liên quan với hắn lang bạt đạo trưởng đi chép. Nếu là bọn họ đi đến Thiên Dương giới, lại lần nữa hữu duyên đụng tới cái này đạo trường mở ra, phần này thẻ ngọc chính là bảo vật vô giá. Đa tạ đạo hữu, đây là chúng ta một điểm tâm ý. Diệp Như Huyên lập tức đưa lên một cái hộp ngọc. Không chừng trước đây thật lâu, chúng ta đều xuất từ cùng một cái lao tổ tông, huống hồ lấy ta bây giờ tu vi, có rất ít có thể làm cho ta để mắt, các ngươi lấy về đi. Cổ Phong Chân Quân đem hộp ngọc đẩy trở lại Diệp Như Huyên trước mặt. Hắn thực sự nói thật, lấy hắn bây giờ tu vi, có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú chỉ có cấp 8 linh vật, mà hắn không cho là Lý Trường Sinh sẽ đem loại bảo vật này cho hắn. Du lịch trải qua đối với hắn mà nói không đáng giá một đồng, hai người thiên phú không tệ, còn không bằng làm một cái thuận nước dòng thuyền. Đạo Hưu không ngại mở ra nhìn. Diệp Như Huyên lại lần nữa đem hộp đẩy lên Cổ Phong Chân Quân trước mặt. Nghe lời này, Cổ Phong Chân Quân cũng hứng thú. Đem hộp ngọc mặt ngoài phù lục bạch trần, từ từ mở ra hộp, bên trong rõ ràng là một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh thủy tinh. Trung gian bộ phận sơ lược chỉnh trong xuất hình, bên trong có gió xoáy dáng kỳ dị hoa văn. Ồ, Cổ Phong Chân Quân hai con mắt tỏa ánh sáng, tính thăm dò hỏi nói, đây là đá vân mâu gió tinh. Diệp Như Huyên cười nói, không sai, chính là đá vân mâu gió tinh. Đá vân mâu gió tinh chính là cấp 8 thuộc tính phong tài liệu. Trước đây không lâu bọn họ cùng Trúc Tâm Viêm, Thanh Vân Tử hai người chia đều phụ cụ tài vật, phân đến trong hộp ngọc, một cái trong đó hộp ngọc chứa chính là đá vân mâu gió tinh. Phụ cụ tài vật, trừ một ít có thể thấy được thông thiên linh bảo, linh tinh loại hình. Hộp ngọc bên trong bảo vật cũng không ai biết, đều là bằng vận khí phân phối, bọn họ cũng là về tới kiểm tra mới biết. Đem đá vân mậu gió tinh luyện vào thuộc tính phong pháp bảo bên trong, có thể hữu hiệu tăng lên pháp bảo uy lực, thậm chí lại cái trước cấp bậc cũng không phải không thể. Cổ Phong Chân Quân bây giờ là hợp thể viên mãn, cũng không ai biết hắn một ngày kia liền đột phá đại thừa, bọn họ cũng là muốn sớm kết một cái thiện duyên. Đương nhiên, nếu là Cổ Phong Chân Quân không có cho đến bọn họ muốn, bọn họ cũng sẽ tặng lễ, nhưng chắc chắn sẽ không là đá vân mậu gió tinh, dù sao loại bảo vật này tương lai đối với Lý Vân Tuấn cũng rất có ích lợi. Đăm chiêu suy nghĩ, hành động tất cả đều lấy tự thân lợi ích vì là điểm xuất phát, đây là người tu tiên phong cách làm việc, tuyệt sẽ không cho là cùng họ chính là mình người. Cổ Phong Chân Quân ánh mắt trở nên hơi cực nóng, thuộc tính phong tài liệu là khó gặp nhất tài liệu một trong, chớ đừng nói chi là cấp 8 thuộc tính phong tài liệu. Nếu là hắn có thể đột phá đại thừa, là có thể đem khối này đá vân mâu gió tinh hòa vào chính mình bản mệnh pháp bảo ở trong, không chừng có thể để cho chính mình bản mệnh pháp bảo lên cấp đến huyền thiên chí bảo cấp độ. Các ngươi hai vị thật đúng là cho lão phu thật lớn một niềm vui bất ngờ à, nói như vậy, ta cho các ngươi đồ vật hoàn toàn liền không đáng nhắc tới. Cổ Phong Chân Quân khẽ khẽ thở dài, đạo hữu nói quá lời, đối với ngươi mà nói có lẽ không đáng nhắc tới, đối với ta mà nói nhưng là không thể cầu đồ vật. Lý Trường Sinh một mặt nghiêm nghị nói, gian luyện trải qua thứ này là đối với người không đúng vật, không cần người chính là không đáng giá một đồng, cần người chính là vật có giá trị. Cái kia lão phu liền này nấy, sau này nhưng có sở cầu, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Cổ Phong Chân Quân một mặt thoải mái nói, có thể thấy hắn rất cao hứng. Hắn tới tham gia chủng tộc đại chiến chính là vì tài nguyên tu luyện, hắn nếu là không nghĩ đến, lấy hắn loại tu vi này, thế lực nào dám bức bách hắn? Được khối này đá vân mậu gió tinh, đối với hắn mà nói, xác thực là một cái niềm vui bất ngờ. Tiếp đó, ba người tán gẫu liền trở nên càng thêm ung dung vui vẻ. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên cũng mượn cơ hội này thỉnh giáo một ít tu luyện tới nghi hoặc, cùng Phong Chân Quân cũng nhất nhất kiên trì giải đáp, nhường vợ chồng hai người cũng thu hoạch không ít, đối với nay con đường có càng thêm rõ ràng nhận thức. Mãi đến tận màn đêm buông xuống, vợ chồng hai người mới cáo từ rời đi, cùng Phong Chân Quân tự mình đem hai người đưa ra ngoài cửa. Nhìn thấy hai người rời đi bóng người, cùng Phong Chân Quân híp mắt tự lẩm bẩm, này Lý Trường Sinh công pháp tu luyện, chẳng lẽ chính là đến từ cái kia đại năng? Khi đó, hắn bất ngờ tiến vào Thiên Dương giới liền bị cuốn vào một cái đại năng nhân vật đạo trường, hắn cùng trong đó hai cái hợp thể tu sĩ đấu thắng pháp. Hai người từng sử dụng qua một loại thuộc tính kim sấm sét thần thông, cùng Lý Trường Sinh có chút tương tự, nhưng lại có chút không giống, thế nhưng hắn cũng không nói ra được. Có điều hắn nhớ tới một câu nói, khi đó đấu pháp thời điểm, một người trong đó nói ra, đây là ta Dương thị 6 tổ thành đạo chi địa, người ngoài cấm đi vào, bằng không giết chết không cần luận tội. Đáng tiếc không ai để ý tới ngôn ngữ của hắn, Thiên Dương giới rất nhiều tu sĩ như cũng lựa chọn tiến vào bên trong tầm bảo. Nói chuyện họ Dương tu sĩ chỉ là căm hận, nhưng cũng không có năng lực ngăn cản, hắn khi đó liền ý thức được gia tộc này sa sút, nói lời này cũng chỉ là dừng lại ở ngày xưa vinh quang ở trong. Hắn có thể kết luận chính mình tiến vào đạo trường tuyệt đối là một cái đại thừa nhân vật, cụ thể mấy tầng đại thừa hắn liền không biết được. Có điều nếu là Lý Trường Sinh thật có thể đi vào cái này đạo trường, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi cơ duyên. Nói tới chỗ này hắn lại lắc đầu, hắn có thể đi vào thuần túy là số may, loại này đại năng đạo trường, xuất hiện thời gian căn bản không thể xác định. Hắn không cho là Lý Trường Sinh tiến vào Thiên Dương giới liền có cơ hội đụng tới. Chính như La Thiên giới tạo hóa thiên tôn đạo trường như thế, hắn nghe qua nhiều lần truyền thuyết, nhưng mỗi lần đều bỏ lỡ cơ hội, vô duyên tiến vào. Có thực lực là một chuyện, nhưng trong cõi u minh khí vận cũng đồng dạng thiếu một cũng không được. Chương 951, lợi ích phân phối, 2 phần 10 ích lợi. Chương 951, lợi ích phân phối, 2 phần 10 ích lợi. Thời gian một tháng đi qua rất nhanh. Ngay hôm đó, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên ngồi ở trong sân nói chuyện tiếm, bên cạnh còn có Lý Vân Thiên cùng Lý Vân Tiêu tiếp khách, bầu không khí ung dung vui vẻ. Lý Vân Tiêu hiện tại vẫn là luyện hư trung kỳ, cái này cũng là ngũ linh căn quyết điểm. Hắn đột phá luyện hư thời gian muốn so với Lý Thế Dân, Lý Huyền Tông bọn họ sớm rất nhiều, bây giờ hai người không chỉ cái sau vượt cái trước, thậm chí mơ hồ có đạt đến hắn xu thế. Có điều Lý Vân Tiêu tâm thái ngược lại không tệ, từ không ngại hậu bối có hay không đạt đến hắn. Hắn căn cơ cực kỳ nện vững chắc, đã mơ hồ nhận biết được luyện hư hậu kỳ bình cảnh, tin tưởng dùng không được bao lâu, luyện hư hậu kỳ đưa tay là có thể chạm tới. Vân Tiêu, cái này phòng ngự bảo vật cho ngươi sử dụng đi. Diệp Như Huyên đem một cái ngũ sắc tấm khiên giao cho Lý Vân Tiêu. Đây là từ Diễm Thanh trong tay được, tên là Ngũ Quang Thuẫn, chọn dùng lượng lớn ngũ quang bảo ngọc luyện chế mà thành, chính là một cái tính phòng ngự trung phẩm thông thiên linh bảo. Nếu không là Hỗn Nguyên Tử Kim túi đem lấy đi, bọn họ còn không dễ như vậy chém giết Diễm Thanh. Lý Vân Tiêu tốc độ tu luyện chậm chậm, ít nhất phải độ 3 lần luyện hư đại thiên kiếp, đối với phòng ngự pháp bảo nhu cầu rất lớn. Đa tạ cửu thẩm. Lý Vân Tiêu đầy mặt vẻ cảm kích. Ngũ hành pháp bảo đối với hắn tăng thêm lớn nhất, hắn lần thứ 2 đại thiên kiếp đã không xa, cái này phòng ngự pháp bảo đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Lý Vân Thiên thấy thế không nói thêm gì, dưới cái nhìn của hắn, thế hệ chữ Vân còn sót lại mấy cái tộc nhân, cùng thân phận của hắn không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng vào lúc này, Lý Huyền Tông từ ngoài cửa đi vào, đối với Lý Trường Sinh vợ chồng thi lễ một cái sau khi, mở miệng nói, "Lão tổ, Cổn Phong chân quân đến, mau mời." "Ha ha ha ha, lão phu không xin phép mà bảo, có bao nhiêu quẻ rối." Tiếng cười chưa rơi, Cổn Phong chân quân liền sải bước vào trong viện, trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn. "Bái kiến tiền bối." Lý Vân Tiên cùng Lý Vân Tiêu liền đội vàng đứng lên hành lễ. "Tốt, các ngươi đi xuống trước đi." Vẫy lui ba người sau khi, Lý Trường Sinh vội vã thỉnh Cổn Phong chân quân ngồi xuống. Cổn Phong chân quân nhưng là lắc lắc đầu, ngồi liền miễn, tài nguyên đã chỉnh hợp đi ra, lãnh đạo hữu đưa tin nhường chúng ta đi vào Ngư Long đảo, hẳn là phân phối lợi ích thời điểm, nhường ta đến đây thông báo các ngươi một tiếng. "Hả? Đã như vậy, vậy chúng ta mau đi đi, đừng làm cho các vị đạo hữu sốt ruột chờ." Lý Trường Sinh nhường Diệp Như Huyên chờ ở Long Diêu đảo, sau đó liền cùng Cổn Phong chân quân đi ra ngoài. Hai người cưỡi gió mà đi, ở biển tiên trong lúc đó xuyên qua, sao một cái tiêu sái đột phá. Lý Trường Sinh hỏi thăm một hồi Ngô Hữu đạo, biết được hắn đã đi trước một bước, liền không hỏi nhiều nữa. Một thời gian uống cạn chén trà tà hữu, hai người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Cá Long điện trước cửa. Cửa điện mở ra, hai cái hóa thần tu sĩ đứng ở cửa, nhìn thấy hai người giáng lâm, đội vã cung kính hành lễ. Lý Trường Sinh trước tiên làm một cái thủ hiệu mời, sau đó hai người song song đi vào. Đại điện bên trong, Lãnh Vô Nhai như cũng ngồi ở chủ vị bên trên, bên phải hắn là Hàn Nguyệt Kiếm Tôn, bên trái vị trí không, không ai dám ngồi, hiển nhiên là để cho Cổn Phong chân quân. Trừ Mặc Địch cùng Diệp Như Huyên không có tới, những người còn lại đều đến đông đủ. Mặc Địch là Phiêu Miểu Tiên Tông người, có Lãnh Vô Nhai cùng Hàn Nguyệt Kiếm Tôn ở, hắn có tới hay không đều không quan hệ, huống hồ hắn còn đang bế quan dưỡng thương. Hai vị đạo hữu nhanh mời ngồi đi. Lãnh Vô Nhai vội vã bắt chuyện một tiếng, Cổn Phong chân quân tùy ý đánh giá một chút, đi tới Lãnh Vô Nhai bên trái ngồi xuống. Lý Trường Sinh nhưng là ngồi vào bên trái một cái chỗ trống lên ngồi xuống, bên trái hắn là Dạ Thận, bên phải là Ngô Hữu Đạo. Đối diện lần lượt xếp thứ tự là Bích Ba Thiên Tử, Thanh Vân Tử, Trúc Tâm Viêm, Ngọc Cẩn Chân Quân. Dạ Thận đến từ Dạ Xoa tộc, hợp thể trung kỳ, lại là cái này cứ điểm nguyên lão, ngồi ở đại loại kém nhất vị chuyện đương nhiên. Ngô Hữu Đạo tuy rằng làm đến so với Lý Trường Sinh sớm, thế nhưng Lý Trường Sinh tu vi so với hắn cường, tự nhiên ngồi ở hắn thượng thủ. Bích Ba Tiên Tử cùng Thanh Vân Tử đều là hợp thể trung kỳ, nhưng Bích Ba Tiên Tử xuất từ thần võ môn, Thanh Vân Tử là tán tu, Bích Ba Tiên Tử việc đáng làm thì phải làm ngồi ở phải xếp số một vị. Ngọc Cẩn Chân Quân cùng Trúc Tâm Viêm đều là hợp thể sơ kỳ, Ngọc Cẩn Chân Quân đến từ Thiên Nguyên Đại Lục Huyền Minh Tông, Trúc Tâm Viêm nhưng là bản thổ mạnh nhất tông môn đệ tử. Tuy rằng tu vi như thế, thế nhưng thân phận địa vị nhưng muốn cao hơn Ngọc Cẩn Chân Quân, trực tiếp ngồi ở Ngọc Cẩn Chân Quân thượng thủ. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ chỗ ngồi xếp thứ tự, nhưng vô hình chung nhưng là đại biểu thực lực tượng trưng, cùng với thân phận bối cảnh, ai cũng biết trong đó môn đạo sâu bao nhiêu. Khu. Lãnh Vô Nhai ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói rằng, Long Điêu đảo bảo khố bên trong tài nguyên đều bị mang đi, mọi người đều biết, nơi này ta liền không cần giải thích. Trên thực tế cũng là như thế, bọn họ công phá nhiều như vậy hòn đảo, bảo khố bên trong tài nguyên đều là dấu tuyết. Lưu vong người không đem bảo khố bên trong tài nguyên mang đi, đó mới là một cái quái sự. Trải qua kiểm kê, Long Điêu trên đảo có 3 cái cấp 7 trung phẩm linh mạch. Một tòa loại cỡ lớn linh tinh mỏ quặng, có điều đã bị Long Điêu tộc khai thác tiếp gần một nửa, còn lại bộ phận dự tính còn có thể khai thác ra 23 ước linh tinh tài hữu. Một tòa cỡ trung xích huyết thần tinh mỏ quặng, bị khai thác 2/3, còn lại bộ phận đánh giá giá trị 4 ước linh tinh. Xích huyết thần tinh là cấp 7 trung phẩm tài liệu luyện khí, thông thường dùng để luyện chế huyết đạo pháp bảo. Một tòa cỡ trung bính đất chi tinh quán mạch, bị khai thác 2/3, còn lại bộ phận đánh giá giá trị 7 ước linh tinh. Bính đất chi tinh đồng dạng là cấp 7 trung phẩm tài liệu luyện khí, ngũ hành thuộc đất, chính là luyện chế phòng ngự pháp bảo tốt nhất tài liệu một trong. Cấp 7 ấm dương linh 118 cây, cấp 6 125 cây, cấp 5 1.980 cây, cấp 4 14.000 cây. Còn lại còn có cấp 6 cỡ trung mỏ quặng 5 tòa, cấp 6 cỡ nhỏ mỏ quặng 13 tòa, cùng với các loại vườn thuốc linh điền, tổng cộng 108.000 mẫu. Hiện làm như sau phân phối, ta Phiêu Miểu Tiên Tông chiếm 3/10, Cổn Phong Chân Quân chiếm 2/10, Lý Gia 2/10, Dạ Thận cùng Bích Ba Tiên Tử cắt, mỗi cái chiếm nửa thành, Thanh Vân Tử cùng Ngô Hữu Đạo cắt, mỗi cái chiếm nửa thành, Ngọc Cẩn Chân Quân cùng Trúc Tâm Viêm cắt, mỗi cái chiếm nửa thành. Sau khi nói xong, Lãnh Vô Nhai ống tay áo rung lên, mấy đạo ánh sáng màu xanh hóa thành thẻ ngọc chuẩn xác rơi xuống người ở tại chỗ trong tay. Nếu là có bất mãn ý, có thể tại chỗ nói ra. Mọi người liếc mắt nhìn, đều hiểu ngầm không có bất kỳ ý kiến, trong ngọc giản ghi chép từng người chiến công tình huống. Phiêu Miểu Tiên Tông xuất chiến là Mặc Địch cùng Hàn Nguyệt Kiếm Tôn hai vị hợp thể hậu kỳ, có thể nói là chủ lực. Cổn Phong Chân Quân chém giết hợp thể hậu kỳ phụ thí, lại là hợp thể đại viên mãn, tương lai đại thừa người dự bị, trong đó có hay không Lãnh Vô Nhai muốn giao hảo ý tứ, cũng còn chưa thể biết được. Lý Gia xuất chiến là Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyền, bất kể là Lý Trường Sinh nhãn thuật vẫn là Diệp Như Huyền tiếng đàn, đều đối với pha trận có không thể coi thường nhân tố. Lại thêm vào hai người chém giết Diễm tộc Diễm Thành, còn cùng Trúc Tâm Viêm cùng Thanh Vân Tử hai người vây giết Long Điêu tộc phụ cũ, cũng là công lao một trong. Huống chi tấn công Long Điêu đảo trước, Lãnh Vô Nhai hứa hẹn qua, ai có thể phá tan Long Điêu tộc đại trận, liền được hưởng Long Điêu đảo 2 phần 10 ích lợi. Tuy rằng đại trận không phải Lý Trường Sinh vợ chồng đơn độc công phá, thế nhưng phá trận kế hoạch là Lý Trường Sinh đưa ra, mọi người mới đồng thời thực hành, Lý gia nắm 2 phần 10, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Lúc này có người dám nói lời phản đối, vậy thì là đánh Lãnh Vô Nhai mặt. Còn lại Thanh Vân Tử, Ngọc Cẩn Chân Quân, Trúc Tâm Viêm, Lô Hữu Đạo bốn người, tuy không có một mình chém giết kẻ địch, nhưng cũng là xuất chiến có công, cắt mỗi cái thưởng nửa thành. Lãnh Vô Nhai, Dạ Thận cùng Bích Ba Tiên Tử chủ yếu là bảo vệ Ngư Long Đảo, xem như là Ngư Long Đảo định tâm hoàn. Nếu là không có bọn họ, kẻ địch tập kích Ngư Long Đảo, hậu quả kia chính là không thể tưởng tượng, cắt mỗi cái nắm nửa thành cũng là hợp tình hợp lý. Thêm ra nửa thành chính là Lãnh Vô Nhai chủ nhân thân phận, dù sao nếu như chiến sự thất bại, hoặc là cứ điểm mất, hắn muốn thua lớn nhất trách nhiệm. Lần này phân phối hoàn toàn hợp lý, tuy có tỉ vết, thế nhưng cũng tương đối công bằng, chí ít chưa từng xuất hiện cắt xén công lao sự tình, dù sao mọi người đều là nắm mệnh ép, liều. Nếu là lợi ích phân phối không đều, chỉ sẽ khiến cho nội loạn, đặc biệt tới gần quyết chiến thời khắc mấu chốt, Lãnh Vô Nhai chắc chắn sẽ không làm cái khác việc ngốc. Nếu cũng không có ý kiến, ngày hôm nay trước hết chấm dứt ở đây, có điều mọi người muốn thường xuyên duy trì cảnh giác, như có chiến sự hành động, ta sẽ bất cứ lúc nào triệu tập chư vị. Là tan họp sau khi, Lý Trường Sinh, Cổn Phong Chân Quân, Nô Hữu Đạo ba người liền đường cũ trở về. Chương 952, đình chiến, tiến vào ứng cử viên. Chương 952, đình chiến, tiến vào ứng cử viên Diễm tộc. Một tòa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Diễm Thiên Chính đang hướng về Diễm Tuyệt báo cáo tình hình trận chiến. Lão tổ, bây giờ đại trưởng lão đột phá thành công, chúng ta có hay không bắt đầu phản kích? Lại không phản kích, rất có thể sẽ ra nhiều loạn lớn. Diễm Thiên một mặt lo lắng nói. Phụ thuộc chủng tộc có thể trốn, trên căn bản đều chạy trốn tới Diễm tộc địa bàn. Bây giờ Diễm tộc có thể nói là binh cường mã tráng, hợp thể tu sĩ số lượng đã đạt đến 80 người trở lên. Nếu là người tộc không đem nội tình toàn bộ lấy ra, căn bản không thể là đối thủ của bọn họ. Phụ thuộc chủng tộc bị cướp đoạt địa bàn, trong lòng đều nín thở, rất muốn tìm người tộc báo thù. Bây giờ Diễm tộc đã có vị thứ hai đại thừa, Diễm Tuyệt vẫn là hai tầng đại thừa cường giả. Luận hợp thể tu sĩ số lượng, bọn họ cũng vượt xa nhân tộc liên quân, đã hoàn toàn không sợ. Diễm Tuyệt không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi cho là chúng ta nên phản kích sao? A, lão tổ. Diễm Tiên có chút ngượng. Ta hỏi lại ngươi, trận chiến này chúng ta tổn thất bao nhiêu, phụ thuộc chủng tộc tổn thất bao nhiêu? Diễm Tiên suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng nói rằng, theo thống kê, phụ thuộc chủng tộc chết trận hợp thể vượt qua 30 số lượng, Hỏa Loan, Huyết Ếch, Bách Cá Sấu tam tộc diệt hết. Chúng ta Diễm tộc đến nay mới thôi, chết trận 3 vị hợp thể. Diễm Tuyệt mang theo ý cười nói, chết trận 3 vị hợp thể, đổi lấy đại trưởng lão đột phá, giao dịch này không thiệt thòi. Hơn nữa lần này phụ thuộc chủng tộc đều có thương vong, hoặc lớn hoặc nhỏ, sau này càng liền cho chúng ta khống chế. Ngược lại chúng ta xuất chiến, tộc nhân thương vong là không thể tránh khỏi, thắng lợi cũng vẹn vẹn là đoạt lại phụ thuộc chủng tộc mất địa bàn, cho chúng ta Diễm tộc tới nói, cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Chỉ cần ta Diễm tộc bất diệt, nhân tộc cũng sẽ không chiếm cứ những này địa bàn bao lâu. Diễm Thiên trong lòng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Diễm Tuyệt chỉ là lợi dụng nhân tộc tiêu hao phụ thuộc chủng tộc thực lực, chưa bao giờ nghĩ tới phản kích nhân tộc. Ta đây là Dương Nưu, Long Điêu tộc, Cá Long tộc, Kim Bằng tộc tuyệt đối có người nhìn ra rồi, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ không đánh mà chạy, tuy rằng mất một ít tài nguyên cho nhân tộc, nhưng ở bọn họ chịu đựng phạm vi. Bây giờ bọn họ cũng muốn dùng đại nghĩa áp chế chúng ta phản kích, cũng là vì tiêu hao ta Diễm tộc sức mạnh. Diễm Tuyệt chậm rãi mà nói, hai mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, phản phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cái kia lão tổ, phụ thuộc chủng tộc nhiệt tình tăng gọn, nếu như không cho một cái hồi phục, bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Diễm Tiên một mặt nghiêm nghị nói, phụ thuộc chủng tộc tử thương nặng nề, mất địa bàn tài nguyên, liền chờ bọn họ Diễm tộc đi đầu báo thù rửa hận. Diễm tộc không có bao nhiêu thương vong, còn nhiều ra một vị đại thừa, hiện tại không muốn đánh, này làm sao nói còn nghe được. Không lâu sau đó, hư không cổ giới sẽ mở ra, sẽ căn cứ thương vong của bọn họ dành cho tiến vào tiêu chuẩn. Nói tới chỗ này, Diễm Tuyệt ánh mắt tràn ngập sát ý, tiếp tục mở miệng, cho tới cái khác tổn thất, đám người tộc lui binh sau khi, liền từ Dạ Xoa tộc trên người thu điểm lợi tức đi. Địa bàn liền như vậy lớn, tài nguyên có hạn, theo tu luyện nhân số dâng lên, tu sĩ cấp cao càng ngày càng nhiều, tiêu hao tài nguyên khẳng định liền càng nhiều. Vì duy trì vô tận hải vực sinh thái cân bằng, mới có ngàn năm một lần thú triều cuộc chiến, hoặc là gợi ra quy mô càng to lớn hơn chủng tộc cuộc chiến. Này đều là nhân tộc cùng dị tộc cáo từ ngầm đồng ý cho chơi, cho tới ở trận này trong game hy sinh người hoặc thế lực, chỉ có thể trách chính mình mệnh không tốt. Lần này bởi vì hư không cổ giới, nhân tộc chủ động bước lên chủng tộc đại chiến, Diễm Tuyệt cũng không có bao nhiêu bất ngờ, bởi vì hắn cũng phải xử lý một ít muốn lộ đầu bộ tộc. Thế nhưng lần này Dạ Xoa tộc đứng ở nhân tộc một phương, đã xúc phạm vảy ngược của hắn. Dù Dạ Xoa tộc cùng tiến vào hư không cổ giới tiêu chuẩn, để đền bù phụ thuộc chủng tộc tổn thất, hắn tin tưởng đã đầy đủ. Diễm Thiên con ngươi co rụt lại, hỏi dò, lão tổ, hư không cổ giới có thể mở ra sao? Gần như, ngươi đi xuống trước đi. Là. Diễm Thiên túi người hành lễ, chậm rãi lui xuống. Diễm Tuyệt tựa hồ cảm ứng được cái gì, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Không lâu sau đó, hắn đi tới trên tầng mây, Tử Tiêu Thiên Quân cùng Thần Võ Chân Quân đang ngồi ngay ngắn ở đây, dường như đang đợi hắn. Diễm Tuyệt hừ lạnh một tiếng, ném ra một cái nhẫn chữ vật, mở miệng nói, sau một tháng mở ra hư không cổ giới, hy vọng các ngươi mau chóng lui binh. Tử Tiêu Thiên Quân thần thức quét qua, lập tức đối với Thần Võ Chân Quân gật gật đầu. Lập tức lại mở miệng nói rằng, chúng ta thì sẽ lui binh, có điều phải đợi hư không cổ giới kết thúc. Hừ. Diễm Tuyệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy xuống trong mây. Tử Tiêu Thiên Quân cầm nhẫn chứa đồ rung lên, theo một trận hào quang chớp qua, trước người của hắn đột nhiên thêm ra một đống bạc lệnh bài màu trắng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng rung lên, một cô gợn sóng đảo qua, những lệnh bài này lần lượt tản ra, không nhiều không ít, vừa vặn 25 viên. Vẫn tính hắn coi trọng chữ tín, không dùng thủ đoạn gì. Thử Tiêu Thiên Quân cười lạnh một tiếng. Đạo hữu dự định phân phối thế nào? Thần Võ Chân Quân một mặt thần bí nhìn hắn. Tử Tiêu Thiên Quân trầm ngâm chốc lát, thời gian vội vàng, không kịp từ tông môn điều người, nhường người phía dưới chính mình phân phối đi. Đi vào dễ dàng, nghĩ ra được có thể không dễ như vậy. Cá Long Điện. Lãnh Vô Nhai ngồi ngay ngắn chủ tọa bên trên, hết thể hợp thể tu sĩ tụ hội. Lần này tuyên bố hai cái tin tức, thứ nhất, lớn nhất chiến đình chỉ, nhân tộc lui binh. Cái gì? Mọi người vẻ mặt khác nhau, thế nhưng Trúc Tâm Diễm, Bích Ba Tiên Tử, Hàn Nguyệt Kiếm Tôn bọn người là một mặt bình thường, phảng phất đã sớm biết. Lãnh đạo hữu, ngươi sẽ không là nói đùa sao? Dạ Thận hơi nhướng mày, lần này bọn họ tùy tùng nhân tộc đắc tội rồi nhiều như vậy thế lực, nhân tộc lui binh, bọn họ Dạ Xoa tộc làm sao bây giờ? Lý Trường Sinh tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng ngẫm nghĩ bên dưới cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhân tộc tuy rằng chiếm lĩnh tảng lớn địa bàn, thế nhưng dị tộc phần lớn nội tình vẫn còn, hoàn toàn có năng lực lại từ đầu đoạt lại. Huống chi địa bàn lớn như vậy, khẳng định muốn phân ra không ít cao thủ tỏa chấn. Thế nhưng có nhiều như vậy dị tộc hợp thể rời rạc ở bên ngoài, lui binh sau khi, bốn thế lực lớn phòng trừng cũng không dám phái người tỏa chấn. Nếu là phát sinh quyết chiến, xác suất lớn là cục diện lưỡng bại câu thương. Hiển nhiên song phương cao tầng đều không nghĩ thấy cảnh này, hòa bình thu tay lại là tốt nhất kết cục. Nếu là thật sự đại quyết chiến, hết thể cứ điểm gộp lại hợp thể nhiều nhất không vượt qua 50, khẳng định là không cách nào cùng dị tộc liên quân so với. Như vậy liền cần lại từ phía sau mộ bình, vậy chỉ có thể dựa vào bốn thế lực lớn nội tình dốc toàn bộ lực lượng, nhưng loại này tiêu hao hết của cải đấu pháp, hắn phòng trừng không ai chịu làm. Đây là hai vị tiền bối mệnh lệnh, nếu là ngươi có ý kiến, sau đó có thể đi tìm thượng tầng phản ứng tại hạ chỉ phụ trách thông báo. Lãnh Vô Nhai trừng Dạ Thận một chút, chút nào không nể mặt hắn. Dạ Thận sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng chỉ có thể cố nhịn xuống, giờ khắc này hắn cảm giác như có gai ở sau lưng, tựa hồ mình bị cô lập. Nô Hữu Đạo đối với Lãnh Vô Nhai chắc tay, dám hỏi đạo hữu, khi nào lui binh, trên đảo không khai thác xong tài nguyên làm sao bây giờ? Lãnh Vô Nhai liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, sau đó chuyện thứ hai, sau một tháng, hai tộc cao tầng liên thủ mở ra hư không cổ giới, tổng cộng chỉ có 50 tiến vào tiêu chuẩn, hư không cổ giới kết thúc ngày, tức nhân tộc liên quân lui binh thời gian. Nhân tộc cùng dị tộc mỗi cái có 25 cái tiến vào hư không cổ giới tiêu chuẩn, chúng ta cái này cứ điểm được 5 cái tiến vào tiêu chuẩn. Hiện tại muốn tuyển chọn tiến vào hư không cổ giới ứng cử viên. Nói tới chỗ này, Lãnh Vô Nhai vung tay lên, một đạo hào quang chớp qua, xuất hiện trước mặt 5 viên bạc lệnh bài màu trắng. Chương 953, lựa chọn, hợp thể hậu kỳ chương 953, lựa chọn, hợp thể hậu kỳ nhìn Lãnh Vô Nhai trước mặt 5 viên lệnh bài, mỗi người đều là vẻ mặt dị động. Hư không cổ long tộc bảo khố, ai không muốn bảo vào? 5 viên lệnh bài, ta cùng Cuồng Phong Chân Quân cát, mỗi cái, muốn một viên, còn lại 3 viên, các ngươi ai muốn, cứ đến lấy. Lãnh Vô Nhai đem một viên lệnh bài đưa cho Cuồng Phong Chân Quân, chính mình thu thêm một viên tiếp theo. Còn lại 3 viên trôi nổi hư không, thế nhưng ai cũng không có tiến lên. Giờ khắc này mọi người mới ý thức tới, này hư không cổ giới đã là cơ duyên, cũng là hợp thể mai cốt địa. Lý Trường Sinh nội tâm do dự không ngớt, hư không cổ giới tuyệt đối là một lần cơ duyên lớn, thế nhưng có 50 hợp thể ở bên trong tranh cướp. Lý Trường Sinh do dự một chút, ánh mắt trở nên kiên định, đưa tay hút một cái, một viên lệnh bài bị hắn trảo vào trong tay. Nô Hữu Đạo, Trúc Tâm Viêm bọn người là một mặt kinh ngạc nhìn Lý Trường Sinh. Ngọc Cẩn Chân Quân cùng Dạ Thận nhưng là mặt lộ vẻ xem thường, chỉ có Cuồng Phong Chân Quân trong mắt lóe ra một vẻ thưởng thức. Cơ duyên lớn đều là nương theo nguy hiểm lớn, nếu là liền mạo hiểm dũng khí đều không có, sao có thể kéo lên càng cao hơn hoàn cảnh? Chỗ cao phong cảnh, chỉ có người mạo hiểm mới xứng thưởng thức. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn trầm mặc chốc lát, nhận lấy trong đó một viên. Lãnh Vô Nhai thấy thế không nói thêm gì, tiếp tục hỏi, cuối cùng một viên không ai muốn sao? Đã như vậy, sau một tháng, chúng ta đến Kim Bằng Đảo tập hợp. Tan họp. Không lâu lắm, Lý Trường Sinh trở lại Long Điêu Đảo, sau đó đem tin tức cùng mọi người ngắn gọn nói một lần. A, cha, đây cũng quá nguy hiểm. Lý Vân Tiên chau mày. Lý Vân Tiêu bọn họ cũng là lo lắng không ngớt. Lý Trường Sinh tuy rằng thực lực không yếu, nhưng trung quy chỉ là hợp thể trung kỳ. Tiến vào bên trong không chỉ muốn đối phó dị tộc, thậm chí còn muốn phòng bị nhân tộc. Diệp Như Huyên thở dài một hơi, tốt, thời gian có hạn, các ngươi đi hỗ trợ khai thác trên đảo tài nguyên, có thể khai thác bao nhiêu liền khai thác bao nhiêu. Lý Thế Dân đột nhiên mở miệng nói rằng, nếu là khai thác không xong, có thể đem tổn hại sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không hẹn mà gặp nhìn hắn. Lý Thế Dân trong lòng có chút hốt hoảng, giải thích, nếu là khai thác không xong, chẳng phải là muốn trả lại, còn cho dị tộc, này không phải từ thì sao? Lý Trường Sinh dương mắt nhìn về phía hắn, đây là đại thừa giữa các tu sĩ giao dịch, nếu là toàn bộ tổn hại, ngươi cảm thấy những dị tộc kia sẽ giảng hòa. Lý Thế Dân lung túng cười, không nói gì. Các ngươi đi xuống trước đi. Mấy người này rời đi sau khi, Lý Trường Sinh nói với Diệp Như Nguyên, phu nhân, ta sau khi rời đi, ngươi liền mang theo tộc nhân về tộc đi. Phu quân, nhưng là ngươi. Diệp Như Nguyên lần này là thật sự rất lo lắng, dù sao thật sự quá nguy hiểm. Lý Trường Sinh cười thần bí, phu nhân, ngươi quên, ta còn có một cây bảo dược. Ngươi chuẩn bị. Lý Trường Sinh kiên định gật đầu, không sai. Ta chuẩn bị dùng nhị thập tứ kiểu minh nguyện dạng, trực tiếp đột phá hợp thể hậu kỳ. Hắn từ hạ giới mang đến là 23 mảnh thủy liên tiên, ở Lý Long Hoàng tỉ mỉ chăm sóc giới, đã sớm lột sắt thành nhị thập tứ kiểu minh nguyện dạng. Bảo vật này thuốc công hiệu, chính là có thể để cho đại thừa bên dưới, không trở ngại chút nào đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Hắn muốn là nghĩ phải chờ tới hợp thể hậu kỳ mới dùng, bây giờ thời gian không chờ ta, chỉ có thể sớm dùng. Phu nhân, thời gian không nhiều, ta trước tiên đi bế quan. Lý Trường Sinh bàn giao một tiếng, lập tức hướng về bế quan mật thất đi đến. Diệp Như Huyên nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt lóe ra nồng đậm lo lắng. Trở lại mật thất sau khi, Lý Trường Sinh trực tiếp lấy ra Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Một đạo linh quang chớp qua, Lý Trường Sinh biến mất không còn tăm hơi, cuộn tranh rơi trên mặt đất. Thiên Lý Giang Sơn Đồ bên trong, Lý Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một ngọn núi cao bên trên. Lý Long Hoàng tu vi đã đột phá luyện hư viên mãn, bị hắn lưu ở gia tộc. Chờ ở Thiên Lý Giang Sơn Đồ bên trong, không cách nào cảm ứng được ngoại giới đạo vận, đối với tu vi của nàng bất lợi. Chỉ chốc lát sau, Lý Trường Sinh đi tới một thung lũng trước mặt, sơn cốc bị lúc thì trắng sương mù bao phủ. Một đạo pháp quyết đánh vào trong đó, sương trắng cuộn cuộn, tự động hướng về hai bên lui lại, lộ ra một cái đường đi sâu thăm thẳm. Hắn cất bước đi vào, đường núi càng chạy càng sâu, cuối cùng đi tới trong lòng núi. Trong lòng núi, chỉ có một cái 4-5 trượng chu vi vườn thuốc, giờ khắc này hoàn toàn bị ngưng tụ thành sương mù linh khí bao phủ. Lý Trường Sinh tay áo lớn vung lên, sương mù tiêu tan, một đoạn dài hơn một xích màu xanh mảnh gỗ cắm ở vườn thuốc trung ương, một đóa kỳ dị linh hoa chính tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Có thể nhìn thấy, liền ngay cả vườn thuốc bên trong bùn đất đều là màu trắng nhạt. Màu xanh mảnh gỗ là tụ linh mục, bùn đất sở dĩ là màu trắng nhạt, chính là hòa vào linh nguyên thổ, hết thảy đều là vì đóa hoa này. Nó tỏa ra nguyệt ánh sáng màu trắng, 24 cánh hoa giống như dạ minh châu như thế, tỏa ra mê người hào quang, khiến người ta say mê. 23 mảnh thủy liên tiên là màu u lam, nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạ đã biến thành trong sáng màu xanh nhạt. Lý Trường Sinh ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí một đem đào ra, do dự một chút, liền rễ cây lên bùn đất một ngụm nuốt vào. Hắn trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, bảo dược mới vừa vào phúc, một dòng nước ấm lập tức lan tràn ra, hóa thành nóng bỏng dung nham ở trong thân thể hắn luận ba, trong nháy mắt liền phá hủy trong cơ thể hắn gân mạch. Một loại nóng rực đau đớn truyền khắp toàn thân, nhưng hắn không nhịn được kêu thảm một tiếng, trên mặt hạt mồ hôi lan xuống. Có thể nhìn thấy, hắn giờ khắc này mồ hôi đầm đìa, da rẻ đỏ chót, cả khuôn mặt vặn vẹo cùng nhau, phảng phất bị hỏa nướng như thế. Lý Trường Sinh cắn răng, vận chuyển công pháp, nỗ lực luyện hóa thể nội trung quanh tán loạn dược lực. Chừng nửa cách giờ, hắn thân thể đột nhiên run, lập tức xương lạnh từ trong lỗ chân lông thẩm thấu, bên ngoài thân kết đầy một tầng dày nặng hàn băng. Hắn liền như vậy không ngừng trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò, vòng đi vòng lại. Đại chiến đỉnh chỉ tin tức đã truyền lưu ra, thế lực lớn nhỏ đều đang cố gắng khai thác tài nguyên. Thời gian một tháng, thoáng qua liền qua. Lý Trường Sinh vị trí tiểu viện, Diệp Như Huyên cùng Cổ Phong Chân Quân ngồi cùng một chỗ, Cổ Phong Chân Quân trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ lo lắng. Lý đạo hữu sẽ không là từ bỏ đi. Ta nghe qua, lần này tiến vào hư không cổ giới chủ yếu là đối phó dị tộc, nếu là giữa đường từ bỏ, đến thời điểm nhưng là sẽ bị trừng phạt. Cổ Phong Chân Quân một mặt nghiêm nghị nói, nếu như nhân tộc tiến vào người cùng dị tộc nhân số không giống nhau, vậy thì sẽ dẫn đến nhân tộc rơi vào hạ phòng, lấy khiến kẻ không đi, chịu tội có thể không nhẹ. Diệp Như Huyên vừa định giải thích, Lý Trường Sinh âm thanh liền đột nhiên vang lên, làm phiền đạo hữu đợi lâu. Dứt tiếng, Lý Trường Sinh từ một mảnh rừng trúc nơi sâu xa đi ra. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, xem ra tinh thần sáng láng. Ồ. Cổ Phong Chân Quân đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, ngươi đột phá hợp thể hậu kỳ. Lý Trường Sinh hơi cười, may mắn mà thôi. Sao có thể có chuyện đó? Cổ Phong Chân Quân vẫn là không thể tin được, hắn cùng Lý Trường Sinh đợi lâu như vậy, biết Lý Trường Sinh tuyệt đối không đạt tới đột phá hợp thể hậu kỳ điều kiện. Thế nhưng bây giờ Lý Trường Sinh khí tức vững chắc, liền theo đã đột phá thật dài một quãng thời gian giống như. Đạo hữu, đây là ta đã từng một điểm cơ duyên, kính xin ngươi giữ bí mật cho ta. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, khí tức trong nháy mắt trở lại hợp thể trung kỳ. Chúng ta đi thôi. Lý Trường Sinh bàn giao Diệp Như Huyên vài câu, sau đó liền theo Cuồng Phong Chân Quân rời đi. Chương 954, mới vào hư không cổ giới, cách đất quả chương 954, mới vào hư không cổ giới, cách đất quả kim bằng đảo, phong lâm như hải, sóng xanh mênh mang. Trên đảo tu sĩ phi hành qua lại, hơn trăm chiếc tàu bay trôi nổi giữa không trung, đều đang chuẩn bị lui lại công việc. Một chiếc tàu bay từ xa xôi phía chân trời bay tới, không lâu lắm, tàu bay liền đến hòn đảo giữa không trung, đưa tới vô số bóng người ngừng chân. Sau một khắc, tàu bay biến mất, hiện ra Cuồng Phong Chân Quân, Hàn Nguyệt Kiếm Tôn, Lãnh Vô Nhai, Lý Trường Sinh. Một đạo độn quang từ nào đó ngọn núi cao bên trên bay ra, chỉ chốc lát sau, liền đến bốn người trước mặt. Người đến một bộ áo bào trắng, đầu đội bạch ngọc quan, xem ra anh tuấn phi phàm, trên người tỏa ra hợp thể sơ kỳ tu vi. Bốn vị đạo hữu, mời tới Kim đỉnh tụ tập tới. Lý Trường Sinh theo ngón tay của hắn nhìn lại, một tòa kình thiên núi lớn đập vào mi mắt, đỉnh núi giống bị một tầng giấy thép bao bọc, rạng ngời rực rỡ. Bốn người nói cảm ơn một tiếng, hướng về kình thiên núi lớn bay đi. Đỉnh núi là một quảng trường khổng lồ, trên đất bày ra 25 cái bồ đoàn, mặt trên đã ngồi thẳng mười mấy người. Bốn mỗi người lựa chọn một cái bồ đoàn ngồi xuống, sau đó cũng không nói gì nữa. Lý Trường Sinh âm thầm đánh giá một chút, người ở tại chỗ thấp nhất đều là hợp thể trung kỳ, có lẽ có ẩn dấu cảnh giới, hắn thậm chí còn phát hiện thiên nguyên đại lục người. Bèo bèo bèo. Lại là mấy đạo độn quang từ bốn phương tám hướng nhảy vào quảng trường, mỗi người đều là khí thế hùng hồn hạng người. Chính đang mọi người âm thầm đánh giá thời khắc, hai vị đạo nhân tự hư không hạ xuống. Bên trái một vị, xem ra có điều 30 tuổi, trên người mặc một bộ tử y đạo bào, hai mắt nhưng dị thường ác liệt, làm cho người ta cảm thấy một loại rất mạnh cảm giác đột ngột. Bên phải là một vị khôi ngô đại hán, thân hình cao lớn, khuôn mặt thô lỗ, một đôi mắt hổ lấp lánh có thần. Hai người tuy rằng không có hiện lộ ra bất kỳ khí tức gì, nhưng chỉ dựa vào ánh mắt, liền để mọi người tại đây cảm thấy áp lực vô hình, thân phận vô cùng sống động. Chính là Thần Võ Chân Quân cùng Tử Tiêu Thiên Quân hai người. Bái kiến hai vị tiền bối. Mọi người liền vội vàng đứng lên hành lễ, vẻ mặt cung kính. Hai người nhàn nhạt gật đầu, Tử Tiêu Thiên Quân mở miệng nói, tin tưởng mục đích của chuyến này các ngươi cũng biết, chúng ta liền không lại làm thêm lắm lời. Chúng ta chỉ có thể cho các ngươi một phần tranh thủ cơ duyên cơ hội, có thể hay không nắm chắc, liền xem chính các ngươi. Lúc này Thần Võ Chân Quân đón lấy mở miệng, tiến vào hư không cổ giới chỉ có 7 ngày. Đến đây là hết lời, lên đường đi. Thần Võ Chân Quân tay áo rung lên, một đạo linh quang bắn ra, hóa thành một tấm to lớn cuộn tranh, trôi nổi ở không, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Thần Võ Chân Quân cùng Tử Tiêu Thiên Quân trước tiên bay đi tới, Lý Trường Sinh đám người theo sát phía sau. Cuộn tranh nhảy lên một cái, thẳng vào mây trời. Khoảng chừng một nén nhang tả hữu, cuộn tranh ngừng lại. Ở đối diện bọn họ, đồng dạng đứng một đám người, người cầm đầu thỉnh lĩnh chính là Diễm tộc hai vị đại thừa, Diễm Tuyệt cùng mới vừa đột phá không lâu Diễm Trinh. Lý Trường Sinh liếc nhìn một chút, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đối diện chí ít có 6 vị hợp thể đại viên mãn, hắn còn nhìn thấy Ly Long tộc tộc trưởng Nguyên Khuê. Theo hắn biết, Ly Long tộc đã bị Phiêu Miểu Tiên Tông đánh cho tàn phế, chỉ có Nguyên Khuê cùng hai cái trưởng lao trốn đến tính mạng. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn, Nguyên Khuê ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Lý Trường Sinh, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Chỉ thấy Nguyên Khuê nghiêng đầu hướng về một bên Long Điêu tộc giải phụ tẩu thì thầm hai câu, phụ tẩu cũng là ngay lập tức nhìn về phía hắn. Lý Trường Sinh mặt không biến sắc, tu vi của hắn trừ Cổ Phong Chân Quân cùng với hai vị đại thừa ở ngoài, nên rất ít người có thể nhìn ra. Có lẽ đều cho rằng hắn vẫn là hợp thể trung kỳ, đem hắn xem là quả hồng nún. Mau chóng bắt đầu đi. Thần Võ Chân Quân lập tức mở miệng thúc giục. Diễm Tuyệt cũng không phí lời, pháp quyết vừa bấm, một đám lửa kích ở trên hư không. Ầm ầm ầm. Hư không nổ vang, đột nhiên nứt ra một đạo đen kịt vết nước, một cỗ cường bạo cương phong từ bên trong mãnh liệt mà ra, tỏa ra một cỗ khủng bố hút kéo lực. Sau đó Diễm Trinh, Tử Tiêu Thiên Quân, Thần Võ Chân Quân ba người lần lượt ra tay mở rộng khe lớn. Tiếng nổ vang rền không ngừng, vết nứt càng lúc càng lớn, xung quanh cương phong cũng là càng ngày càng hung mãnh, tất cả mọi người là liên tiếp lui về phía sau. Diễm Tuyệt trong tay xuất hiện một viên đỏ đậm như máu huyết châu, hắn cắn răng một cái, đem giọt máu bắn vào hư không vết nứt. Giọt máu nổ tung, hóa thành đầy trời đỏ đậm sương mù, tràn ngập ở đạo kia khe nứt to lớn bên trong. Gào! Một đạo tiếng rồng ngâm từ vết nứt nơi sâu xa truyền đến, phản phất là từ biển cổ mà đến, nhường mọi người tại đây tâm thần chấn động. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo cao to màu bạc môn hộ ở trong cái khe như ẩn như hiện. Nên các ngươi, Tử Tiêu Thiên Quân trong tay cũng xuất hiện một viên giọt máu, không chút do dự nào, hắn trực tiếp đưa vào trong cái khe. Theo sương máu tràn ngập, màu bạc môn hộ cũng biến thành càng ngày càng ngưng tụ. Liên tục đưa vào 6 viên giọt máu sau khi, một đạo to lớn màu bạc môn hộ vắt ngang ở trên hư không trong cái khe. Trên cửa nối tiếp nhau một cái trông rất sống động long hình đồ án, vô số phù văn lấp loé. Nắm giữ hư không khiến cho người mau nhanh đi vào, trong vòng 7 ngày không ra người, sống chết tự lo. Dứt tiếng, dị tộc một phương trước tiên hướng về màu bạc môn hộ phóng đi, dường như rơi vào trong nước cục đá như thế, liên tiếp biến mất. Nhân tộc một phương thấy thế, cũng là lập tức nối đuôi nhau mà vào. Chỉ chốc lát sau, này vạn dặm trên bầu trời, chỉ còn dư lại Tử Tiêu Thiên Quân, Thần Võ Chân Quân, Diễm Tuyệt, Diễm Trinh bốn người, bọn họ đang cố gắng duy trì vết nứt không gian khép kín. Trong một cái sơn động, một cái thô to màu vàng cự mãng bản thành một đoàn, lặng lặng nằm sấp. Sơn động góc trên bên trái là một gốc cây cao khoảng một trượng cây cối, mặt trên kết có 5 cái to bằng nắm tay màu vàng trái cây, tỏa ra từng trận mùi thơm. Nhưng vào lúc này, trong hang núi không gian hơi bặm mẻo, hiện ra Lý Trường Sinh dáng vẻ, hắn nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu có chút mê muội. Màu vàng cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, thân rắn khổng lồ đột nhiên bay khắp, hóa thành một vệt sáng hướng về Lý Trường Sinh nào tới. Lý Trường Sinh xoay cổ tay, trong nháy mắt nắm cự mãng đầu, hơi dùng sức, liền đem quăng về phía sau. Cự mãng đầu mạnh mẽ đánh vào trên vách tường, phát sinh nặng nề tiếng vang. Thân hình loáng một cái, xuất hiện ở cự mãng bên cạnh người, đưa tay giọ ra, nắm lấy cự mãng bảy tấc để cho không thể động đậy. Một quyền hạ xuống, cự mãng đầu muốn nổ tung lên, giãy giụa chốc lát, liền không còn động tĩnh. Đây chỉ là một con cấp 6 trung kỳ yêu mãng, hắn hoàn toàn không có để ở trong mắt. Đem yêu mãng thi thể sắp xếp gọn, hắn đứng dậy đi tới cây ăn quả trước mặt. Năm viên cách đất quả, vận khí coi như không tệ. Cách đất quả là cấp 6 thượng phẩm linh quả, có thể tăng cường thuộc tính thổ tu sĩ tốc độ tu luyện, nếu là luyện chế thành ly thổ đan hiệu quả thì lại sẽ càng tốt hơn. Gia tộc thu gom mấy bạn loại đan vương, cấp 7 trở xuống các thuộc tính đan vương, hầu như đều có thu gom, ly thổ đan tự nhiên là nắm giữ. Hắn trước đem 5 viên cách đất quả dùng hộp từng cái sắp xếp gọn, sau đó lại đem cây ăn quả cấy ghép đến tiên lý giang sơn đồ. Trong chớp mắt, một đạo mịt mở tiếng nổ vang rền truyền vào trong thai của hắn. Hắn trầm ngâm chốc lát, đội ba hướng về sơn động lối vào đi đến. Dù sao chỉ có 7 ngày, có thể không có bao nhiêu thời gian trì hoãn. Chương 955, Minh Hà Chi Thủy, Hàn Viêm Dung Hồn Quả. Chương 955, Minh Hà Chi Thủy, Hàn Viêm Dung Hồn Quả. Nào đó ngọn núi cao giữa sơn núi, hai cái dị tộc cường giả chính đang vây giết Hàn Nguyệt Kiếm Tôn. Phía sau bọn họ có một cái to lớn linh dược viên, bị một đạo màn ánh sáng màu vàng bao phủ, trận pháp bên trong xương trắng tràn ngập, nhưng người nhìn không rõ ràng. Một cái trong đó thanh niên trong tay cầm một thanh trường đao màu vàng nóng, không ngừng vung dậy, đem Hàn Nguyệt Kiếm Tôn công kích đỡ, trên người hắn tỏa ra hợp thể hậu kỳ tu vi. Một cái khác cung trang phụ nhân là hợp thể trung kỳ, trong tay thì lại cầm một cây trường thương, mỗi một lần vung lên trường thương đều sẽ bùng nổ ra một chùm chói mắt màu trắng hồ quang điện. Thanh niên tên là Kim Tiêu, đến từ Kim Bằng tộc, cung trang phụ nhân là đạo lữ của hắn Tường Vũ. Hai người phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, từng chiêu từng thức đều là xảo diệu cực kỳ, uy thế ngập trời. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn đối mặt với hai người vây công có vẻ hơi chật vật, thế nhưng vẫn chưa bị thương. Thấy đánh lâu không xong, Kim Tiêu ánh mắt trở nên hơi không kiên nhẫn, tay trái mở ra, một vệt kim quang chớp qua, hiện ra một cái vàng chói lọi quạt ba tiêu. Mặt quạt lên hội hoa giết, con nện, gián, có các loại độc vật. Chỉ thấy một trong số đó phiến bung ra, một cỗ đủ mọi màu sắc chướng khí liền cấp tốc hướng về Hàn Nguyệt kiếm tôn nhào tới. Cùng lúc đó, trong tay hắn kim đao cũng là chém ra một đạo kim sắc ánh đao, bổ về phía Hàn Nguyệt kiếm tôn đầu. Hàn Nguyệt kiếm tôn bổ ra một ánh kiếm ngăn trở ánh đao, lấy ra Thái Âm Bình, mấy pháp quyết đánh vào trong đó, một đạo hung mãnh hàn khí trong nháy mắt bao phủ mà ra, chướng khí lập tức bị đông cứng thành vụn băng rơi trên mặt đất. Đáng tiếc còn không đợi hắn nghỉ ngơi chốc lát, từng đạo thô to tia chớp màu bạc hoa phá thương khung, cấp tốc hướng về hắn bổ xuống. Hắn sát mặt chìm xuống, trong tay xuất hiện một tấm màu xanh lam phù lục. Nhưng vào lúc này, mấy trăm đạo ánh kiếm màu xanh tự hư không bên trong bay tới, đem hết thể sấm sét toàn bộ bổ thành phấn vụn. Ánh kiếm màu xanh thế đi không giảm, rơi vào mấy trăm dặm có hơn một tòa trên tảng đá lớn, đem ngọn núi đập ra mấy đạo thâm thúy vết nước, đá vụn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Lý Trường Sinh từ phương xa bay tới, rơi vào Hàn Nguyệt kiếm tôn bên người. Không có sao chứ? Bạch đạo hữu. Lý Trường Sinh nhìn về phía Hàn Nguyệt kiếm tôn. Hàn Nguyệt kiếm tôn bản danh gọi Bạch Quát. Lý đạo hữu, ngươi đến rất đúng lúc, nơi này có một tòa linh dược viên, làm thịt hai người bọn họ, chúng ta chia đều. Hàn Nguyệt kiếm tôn đầy mặt sát khí nói. Muốn chết. Kim Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một con che kín bầu trời màu vàng đại bằng, màu vàng lông chim giống như sắc bén đến cực điểm lưỡi dao, dưới ánh mặt trời phản xạ ra lóa mắt ánh vàng. Màu vàng cánh chấn động, lít nha lít nhít ánh đao liền từ cánh bên trong bắn ra, che ngập bầu trời hướng về hai người bắn lại đây, một bộ muốn đem hai người chặt thành mảnh vỡ tư thế. Hàn Nguyệt kiếm tôn một cái pháp quyết đánh vào Thái Âm Bình, Thái Âm Bình chấn động, một viên to bằng lòng nhãn màu đen giọt nước trôi nổi ở trước người, mới vừa xuất hiện, hư không liền vang lên kèn kẹt, chung quanh tràn ngập hàn khí. Lý Trường Sinh cũng không được dùng mình một cái, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ thấy Hàn Nguyệt kiếm tôn tay áo lớn vung lên, màu đen dòng nước hóa thành vô số giọt nước hướng về những tia ánh đao phóng đi. Ầm, ầm, ầm. Màu đen giọt nước cùng ánh đao đụng vào nhau, bùng nổ ra liên tiếp vang trầm âm thanh. Tiếp theo từng luồng khủng bố sóng linh lực liền hướng bốn phía khuếch tán. Rơi xuống nước giọt nước rơi trên mặt đất, chu vi mấy trăm dặm toàn bộ bị đông cứng thành màu đen khối băng, hàn khí bức người. Minh Hà chi thủy. Kim Sĩ đại bằng miệng nói tiếng người, ngữ điệu đột nhiên cất cao, tựa hồ không thể tin được. Lý Trường Sinh nghe vậy cũng là con ngươi co rụt lại, chẳng trách hắn cũng không chịu được. Minh Hà chi thủy được xưng thiên hạ chí âm chi nước, chỉ có chí âm chí hàn chi địa mới có thể thai nén mà ra, hợp thể đại viên mãn bị đụng tới cũng đến bị đông thành nước đá. Hừ, loại này linh thủy quý giá cực kỳ, ta liền không tin ngươi có thể vô hạn điều động. Kim Tiêu không phục nói, ngươi có thể tới thử xem. Phu quân, thời gian cấp bách, cùng với ở đây dây dưa, không bằng chúng ta trước tiên đi bí cảnh nơi sâu xa, đến thời điểm tụ tập cái khác đạo hữu, lại đến báo thủ cũng không muộn. Kim Tiêu trong thai đột nhiên truyền đến Thường Vũ âm thanh. Bản tọa trước tiên tha các ngươi một mạng. Thường Vũ nhảy đến Kim Tiêu trên lưng, Kim Tiêu dương cánh ra bay, hóa thành một vệt kim quang lướt về phía xa xa, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Hô. Hàn Nguyệt kiếm tôn thở phào nhẹ nhõm, Kim Tiêu cho hắn áp lực rất lớn, nếu là Lý Trường Sinh không xuất hiện, hắn đều muốn cân nhắc tránh lui. Minh Hà chi thủy là hắn bảo mệnh đồ vật, dùng một điểm ít một chút, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không tùy tiện tiêu hao. Lý đạo hữu, chúng ta pha trận lấy thuốc đi. Tốt. Theo vài đạo to lớn nổ vang, đại trận trực tiếp bị hai người nổ ra. Trận này không biết tồn tại bao nhiêu năm, không người giữ gìn, trận pháp uy năng sớm không bằng lúc trước, căn bản không chịu nổi hai người tấn công. Lý Trường Sinh tay áo lớn bung lên, sương mù nhanh chóng tiêu tan ra, một gốc cây cao tới 3 trượng tả hữu cây ăn quả đập vào mi mắt. Cành cây tráng kiện cực kỳ, lá cây thưa thớt, đầu cành cây treo 13 viên to bằng nắm đấm trẻ con trái cây, trình đỏ lam giao nhau vẻ. Đây là Hàn Viêm Dung Hồn quả. Hàn Nguyệt kiếm tôn thấy thế, kinh kêu thành tiếng, đồng thời lại lóe qua một tia tiếc nuối. Hàn Viêm Dung Hồn quả 6000 năm nở hoa, 6000 năm kết quả, 6000 năm mới sẽ thành thụ, luyện hư tu sĩ ăn vào, có thể tăng thêm một tầng đột phá hợp thể tỷ lệ. Nhưng Lý Trường Sinh nhưng là hai mắt tỏa sáng, lý gia luyện hư tu sĩ đông đảo, cần nhất chính là thứ này. Tòa này vườn thuốc chỉ có chu vi trăm trượng lớn nhỏ, trừ Hàn Viêm Dung Hồn quả cây ở ngoài, không hề gieo trồng cái khác linh vật. Nay cũng không kỳ quái, phàm là cấp cao linh quả, linh dược, bên cạnh như thế sẽ không có cái khác linh dược. Nếu là căn nguyên so với Hàn Viêm Dung Hồn quả cây cao, vô hình trung liền sẽ hấp thu Hàn Viêm Dung Hồn quả cây tinh khí, ảnh hưởng trưởng thành. Căn nguyên không bằng Hàn Viêm Dung Hồn quả cây, nó liền sẽ hấp thu cái khác linh vật tinh khí phụng dưỡng tự thân. Cùng tu sĩ là như thế, một cái hợp thể cùng một cái luyện hư cùng nhau tu luyện hư khẳng định đừng nghĩ hấp thu bao nhiêu linh khí. Bạch đạo hữu, ngươi phân phối đi. Lý Trường Sinh nhìn về phía Hàn Nguyệt kiếm tôn, trận chiến này hắn không ra cái gì lực, cũng có chút thật không tiện. Hàn Nguyệt kiếm tôn trầm ngâm chốc lát, ta nắm 7 viên, ngươi 6 viên, cây ăn quả về ta, làm sao? Nếu là Lý Trường Sinh không xuất hiện, hắn không chừng liền rời. Thứ này đối với hắn vô dụng, mang về cũng là nộp lên tông môn đổi lấy công hiến. Nếu là những người khác, không chừng còn muốn tranh cái mặt đỏ tới mang thai, Lý Trường Sinh đem quyền quyết định giao cho hắn, chính là nhường hắn xử trí. Mặt sau khẳng định còn có thứ càng quý giá, bọn họ nếu có thể đụng vào nhau, tự nhiên còn có cơ hội hợp tác, hắn tự nhiên sẽ không quá đáng. Có thể. Lý Trường Sinh gật đầu đồng ý, cái này phân phối kết quả ở trong dự liệu của hắn. Hàn Viêm Dung Hồn quả 18000 năm mới chín một lần, ở trong này không biết trải qua bao nhiêu lần luân hồi, đã sớm thâm căn cố đế, lấy ghép trở lại còn muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, ý nghĩa không lớn. Đệ nhất người có đệ nhất người sứ mệnh, hắn làm được đã nhiều lắm rồi, không thể giúp gia tộc đời sau đem thành tiên lộ đều bày sẵn, hắn không làm được, cũng không năng lực này. Hai canh giờ tả hữu, bọn họ rời đi vườn thuốc, đã qua một ngày, bọn họ muốn dành thời gian. Chương 956, hung hiểm, cấp 8 yêu thú chương 956, hung hiểm, cấp 8 yêu thú một mảnh rộng lớn vô biên màu xanh rừng trúc, rừng trúc nơi sâu xa chuyển đến từng trận to lớn tiếng nổ vang rền, mấy trăm đạo kình thiên ánh đao từ trên trời giáng xuống, chu vi mấy trăm dặm rừng trúc hóa thành cho bụi, bụi mù tràn ngập. Lãnh Vô Nhai cầm trong tay một thanh trắng như tuyết trường đao đứng ở giữa không trung, thần thức không ngừng liếc nhìn tứ phương. Hư không chập chờn đồng thời, một con trải rộng sấm sét thú chảo hướng về đầu của hắn chụp hạ xuống. Lãnh Vô Nhai ngửa đầu một tiếng cười lạnh, một đao vung ra, chỉ thấy một đạo trắng như tuyết ánh đao xông thẳng tới chân trời. Một đạo kêu rên vang lên, sấm sét thú chảo đột nhiên rụt trở lại. Lãnh Vô Nhai lấy ra một đạo màu bạc phù lục, pháp quyết một dẫn, phù lục đánh vào nào đó mảnh hư không. Răng rắc răng rắc. Không gian dường như mạng nhện như thế, xuất hiện từng đạo tỉ mỉ vết nứt, mơ hồ có thể thấy được một tia sáng tím ở bên trong xuyên qua. Lãnh Vô Nhai lại lần nữa bổ ra một đao, không gian nổ tung, lộ ra một cái hắc động lớn, lượng lớn cương phong từ bên trong bao phủ mà ra, thổi mà tới. Mấy chục dặm ở ngoài hư không hơi rung nhẹ, một tia sáng tím nhanh chóng hướng về phương xa lao đi. Đang lúc này, một đạo đinh thai nhức góc tiếng chiêng đột nhiên vang lên, thử quang bên trong hét thảm một tiếng, hiện ra một vị áo tím người đàn ông trung niên răng rớp. Một đạo trắng như tuyết ánh đao cấp tốc xẹt qua, áo tím trung niên nhất thời thi thể tách rời. Một con đẹp đẽ bọ ngựa mới từ đầu bay ra, liền bị một vệt màu trắng hào quang bao phủ không cách nào nhúc đích. Màu trắng hào quang cuốn ngược, đem đẹp đẽ bọ ngựa thu vào một cái màu trắng trong bình ngọc. Lãnh Vô Nhai đưa tay vẫy, màu trắng bình ngọc không vào hắn ống tay áo biến mất không còn tăm hơi. Hắn nhảy xuống trong mây đi tới mặt đất, rất nhanh tìm tới một con to lớn không đầu bọ ngựa. Hắn đưa tay ở vùng đan điền một màn, sau đó lấy ra một lớn một nhỏ hai viên màu tím viên châu. Dẫn lôi châu. Lãnh Vô Nhai trong mắt lộ ra một vẻ tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn tiếng nổ vang rền truyền vào trong thai của hắn. Hắn trầm ngâm chốc lát, thu hồi bọ ngựa thi thể rời khỏi nơi này. Một tòa kình thiên núi lớn đỉnh chót, mặt đất loang loang lổ lổ. Tỏa quần quần khói đặc, chu vi vạn dặm tất cả đều là đổ nát thê lương. Vạn dặm trên không tiếng nổ vang đại tác, ba đạo hồng quang chính đang vây công một vệt màu trắng linh quang, hư không không gãy vỡ mở lại khép kín. Ầm. Một bóng người từ trời cao đập ầm ầm rơi, đổ nát thê lương bay loạn, mặt đất nứt ra một đạo thô to vết nước. Một viên hỏa cầu thật lớn hạ xuống, đỉnh núi đều chấn động kịch liệt lên, chu vi trăm dặm khoảnh khắc hóa thành hư không, biến thành đất khô cằn. Ba đạo hồng quang hạ xuống, hóa thành hai nam một nữ ba bóng người, ba người đều có mái tóc dài màu đỏ rực, thình lình đều là diễm tộc. Cầm đầu chính là một vị thân hình cao lớn lão giả. Con người thiêu đốt hỏa diễm, làm người chấn động cả hồn phách. Diễm Bá, hợp thể viên mãn, Diễm Trinh đột phá đại thừa sau khi, hắn được bổ nhiệm làm mới một đời đại trưởng lão. Diễm Tiên cũng là hợp thể viên mãn, nhưng hắn là tộc trưởng, không có đi vào. Chỉ thấy Diễm Bá pháp quyết vừa bấm, trên mặt đất hỏa diễm nhất thời tắt, một bộ thi thể nám đen nằm ở một cái trong hố lớn. Trên người mặc một bộ áo giáp màu xanh lam, giờ khắc này dĩ nhiên linh quang ảm đạm, bụng có một cái to lớn lỗ máu, chính ồ ồ chảy xuôi máu tươi. Trong ba người nữ tử đi lên phía trước lấy xuống trên thi thể nhận chứa đồ, thần thức liếc nhìn một chút, mới đưa nhận giao cho Diễm Bá. Đại trưởng lão, đồ vật vẫn còn ở đó. Diễm Bá liếc nhìn một chút, thỏa mãn gật gật đầu. Đang muốn nói cái gì thời điểm, xa xôi phía chân trời đột nhiên bay lên số đóa to lớn đám mây hình ấm, nương theo từng tiếng to lớn tiếng nổ vang rền, hiển nhiên là có người ở đấu pháp. Như thế mạnh sóng pháp lực. Diễm Bá híp mắt tự lẩm bẩm. Đi. Ba người thân hình lóe lên, nhất thời hướng về đấu pháp trô bay đi. Một mảnh rộng lớn vô biên sa mạc, có thể nhìn thấy mặt đất có vô số hố sâu, một số trong hố sâu còn có tảng lớn vết máu cùng với pháp bảo mảnh vỡ. Hai đạo tiếng xé gió ở trên không vang lên, chỉ chốc lát sau hai đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, hiện ra Lý Trường Sinh cùng Hàn Nguyệt Kiếm Tôn bóng người. Xem ra đã kết thúc. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn cao mày nói. Bọn họ nghe được chiến đấu âm thanh, này mới hướng về nơi này tới rồi, muốn nhìn một chút có thể có thu hoạch gì. Đi thôi. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn khẽ khẽ thở dài. Lý Trường Sinh đột nhiên con ngươi co rụt lại, không tốt, trong đất có đồ vật, đi mau. Dứt tiếng, hắn liền vội vã hướng về trên không bay đi. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn cũng là phản ứng không chậm. Mới vừa cách mặt đất mấy trăm trượng, một cỗ khổng lồ trọng lực liền đống dưng sản sinh, hai người cảm giác trên người gánh vác một tòa hàng tỷ quân núi lớn giống như, thân thể không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống. Hai người muốn ra tay, nhưng cảm giác cánh tay đều khó mà giơ lên, điều này làm cho hai người bọn họ sắc mặt nghiêm túc không ngớt. Bạch đạo hữu, nhanh dùng Minh Hà chi thủy. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn cắn răng một cái, hơi suy nghĩ, Thái Âm Bình xuất hiện ở đỉnh đầu, tiếp theo một đại cỗ màu đen dòng nước tuôn ra, cấp tốc hướng về phía dưới sa mạc rơi đi. Răng rắc, răng rắc. Nước đen rơi vào trên sa mạc, trong nháy mắt liền hình thành một mảnh màu đen khối băng, đồng thời còn cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Giờ khắc này trọng lực giảm bớt không ít, hai người dồn dập hướng về trên không bay đi. Ầm ầm, mặt băng phá tan, hai đạo ánh vàng từ trong sa mạc bay ra, chỉ chốc lát sau liền đến hai người phía sau. Đáng chết! Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, dừng thân hình, một thanh màu đỏ thâm cây quạt giá hiện tại trong tay. Hắn đột nhiên hướng về hư không một tấm, màu đỏ thâm cây quạt hồng quang sáng choang, một cỗ cùng bạo sóng lửa bao phủ mà ra. Đáng tiếc ánh vàng nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp đánh vào bảo phiến mặt trên. Kèn kẹt. Bảo phiến lên phủ văn cấp tốc chôn bụi, trực tiếp biến thành hòn đá. Cái gì? Lý Trường Sinh giật mình, liền vội vàng đem cây quạt vứt bỏ, cấp tốc lui về phía sau. Lý đạo hữu nhanh cứu ta. Lý Trường Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Nguyệt Kiếm Tôn một cánh tay chính đang nhanh chóng hóa đá, mà còn ở hướng về cái khác vị trí lan tràn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, ngón tay nổi lên một vệt kim quang, ngang trời bạch một cái. A! Hàn Nguyệt Kiếm Tôn kêu thảm một tiếng, cánh tay phải trực tiếp từ nơi bả vai theo tiếng mà đứt, máu tươi văng từ phía. Lý Trường Sinh vội vã ôm lấy Hàn Nguyệt Kiếm Tôn, lấy ra một tờ một mạch tiêu giao phủ dán ở ngực, lại cấp tốc cho mình dán một tấm. Pháp quyết một dẫn, hư không hơi bật mèo, hai người trực tiếp trốn vào hư không biến mất không còn tăm hơi. đen kịt hư không trong cái khe, Lý Trường Sinh cùng Hàn Nguyệt Kiếm Tôn bất động, thân thể bọn họ gắt, mỗi cái bị một đạo ánh bạc bọc, hai người liền dường như hai viên lưu tinh như thế, không biết muốn đi hướng về nơi nào. Bạch đạo hữu, Lý Trường Sinh nhìn cụt tay Hàn Nguyệt Kiếm Tôn, muốn nói lại thôi, lần thứ nhất cảm giác hiếu kỳ hại chết người. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn lắc lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi nói, chí ít cũng là cấp 8 yêu thú, có thể trốn đến một mạng đã rất may mắn. Hắn vừa bắt đầu không cách dùng bảo công kích, cho nên mới dẫn đến một cánh tay hóa đá. Có điều nếu là dùng bản mệnh phi kiếm ngăn cản, phi kiếm của hắn cũng đến hủy diệt, này tính vạn hạnh trong bất hạnh. Lý Trường Sinh thở dài một hơi, mới vừa muốn nói gì, không gian chung quanh loạn lưu đột nhiên mãnh liệt lên, hai người ngực phù lục chính đang nhanh chóng tiêu tan. Ở bản tọa lãnh địa còn muốn trốn. Một đạo có chút thanh âm phẫn nộ vang lên, nhường hai người nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau một khắc, không gian chung quanh dường như nhăn nhúm như thế, cấp tốc hướng về hai người đè ép mà tới. Lý Trường Sinh tâm thần chìm xuống, hắn giờ khắc này mới nhớ tới, này một mạch tiêu giao phủ tuy rằng ẩn chứa lực lượng không gian, nhưng cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn trốn cách 10 vạn dặm. 10 vạn dặm tuy nói không ngắn, thế nhưng mảnh này sa mạc không phải chỉ 10 vạn dặm, không chừng liền tương tự với này không biết yêu thú linh vực. Giờ khắc này một mạch tiêu giao phủ uy năng yếu bớt, đạo đưa hơi thở của bọn họ tiết lộ, bọn họ nếu là còn ở mảnh này sa mạc ở trong, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bị tìm tới. A, mau đi ra. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn sắc mặt dữ tợn lên, bên ngoài thân bắt đầu báo tố huyết, hiển nhiên nhục thân không chịu nổi không gian đè ép. Chỉ thấy một trong số đó kiếm bộ ra, đáng tiếc cũng không cách nào phá tan không gian, nội tâm hắn bỗng dưng bay lên một vẻ tuyệt vọng. Lý Trường Sinh giờ khắc này sắc mặt đỏ chót, trong nháy mắt biến thành bảy trượng kích cỡ, mãnh liệt khí huyết chi lực giống như một cái lò nung lớn. Mi tâm con mắt thứ ba phát sáng, sau một khắc, một thanh ba thước kia ánh sáng trắng từ giữa chân mày rút ra. "Phá cho ta." Dứt tiếng, kiếm khí mãnh liệt, chỉ có một đạo chói mắt kia ánh sáng trắng cắt ra hư vô, chỗ đi qua, không gian loạn lưu dồn dập tránh lui. Răng rắc. Một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, trong bóng tối lộ ra một đạo rộng khoảng một trượng hình cung chỗ hồng, có tia sáng soi sáng đi vào. "Đi mau." Lý Trường Sinh mang theo Hàn Nguyệt Kiếm Tôn cấp tốc bay ra ngoài. Bọn họ mới vừa rời đi, chỗ hồng liền đột nhiên khép kín, chỉ còn dư lại vô tận thâm thúy. Hư không lại nứt ra một vết nứt, một đạo ánh vàng chớp qua, trong bóng tối chớp qua một đạo ánh vàng, hiện ra một vị người mặc hoàng bào lão giả. Lão giả bên ngoài thân bao phủ một tầng màu vàng bừng sáng, không gian chung quanh loạn lưu đều không thể tiếp cận thân mấy trượng, lại có thể phá tan ta trọng lực kết giới, thú vị. Hoàng bào lão giả trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Chương 957, Hoan Gia Ngõ Hẹp, Huyền Cương Hợp Thể. Chương 957, Hoan Gia Ngõ Hẹp, Huyền Cương Hợp Thể. Một mảnh xanh lục bên trong dãy núi, một nam một nữ đang cùng một vị kim bảo nam tử chém giết. Kim bảo nam tử 30 tuổi dáng dấp, cái trán tô điểm mấy viên vảy màu vàng nóng, tỏa ra hợp thể hậu kỳ tu vi. Nữ tử một bộ bạch y, vóc người thướt tha, da thịt như ngọc, tướng mạo tuyệt mỹ, có hợp thể sơ kỳ tu vi. Áo của nàng phà toái, nơi bả vai lộ ra một mảnh đỏ tươi, hiển nhiên bị thương. Nam tử một thân hắc bào, khí tức trên người là hợp thể trung kỳ, cầm trong tay một thanh màu đen thiết kích, trên người để lộ ra một cô ác liệt sát khí. Chỉ thấy kim bảo nam tử hai tay vây quanh hư không, lượng lớn màu xanh lam hơi nước hiện lên, chỉ chốc lát sau, chu vi vạn dặm hóa thành nước biển. Sau một khắc, kim bảo nam tử xuyên vào trong nước biến mất không còn tăm hơi. Một đạo gào thét chi âm thanh vang lên, sóng lớn ngập trời hướng về trên ngọn núi hai người đánh mà đến, làm cho không gian đều có một trận bập bẹo. Hai người muốn trốn mở, một đạo xa xôi ốc biển âm thanh đột nhiên vang lên, hai người ánh mắt cấp tốc hoảng hốt. Ầm ầm, sóng lớn dội rửa mà qua, trên ngọn núi xuất hiện một cái to lớn lõm, toàn bộ dãy núi bắt đầu sụp đổ. Một nam một nữ từ mặt đất bay lên, cấp tốc hướng về trên không bay đi. Lại là một đạo xa xôi ốc biển âm thanh vang lên, hai người lại lần nữa rơi vào hoảng hốt ở trong. Chỉ thấy một con màu đen vuốt rồng hướng về cô gái mặc áo trắng bổ xuống. Cô gái mặc áo trắng con mắt mới vừa mở, trực tiếp bị to lớn vuốt rồng nắm lấy. Một đạo nổ vang truyền đến, nhất thời xương máu tràn ngập hư không, váy trắng nữ tử biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này Hắc Bảo nam tử mới vừa tỉnh lại, còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực kéo tới. Hắc Bảo nam tử thân thể không tự chủ được thoát ly khỏi đi, rơi vào bên trong đại dương. Rầm rầm rầm. Mặt biển không ngừng chấn động bốc lên, nhấc lên ngàn mét cao sóng lớn, sóng biển bên trong. Một lát qua đi, nước biển biến mất không còn tăm hơi, Kim Bảo nam tử một lần nữa hiện ra thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt. "Hả?" Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhìn phía hư không. Chỉ thấy hư không một trận lay động, hai bóng người từ trong đó rơi mất đi ra, chính là Lý Trường Sinh cùng Hàn Nguyệt Kiếm Tôn hai người. Hai người áo quần rách nát, máu me đồng địa, giống như bị lăng chỉ qua như thế. "Hàn Nguyệt Kiếm Tôn, Ngư Dương." Hai người đồng thời mở miệng, hai mặt nhìn nhau. Ngư Dương trong mắt sát ý tăng gọn, hắn Ngư Long Đạo chính là bị Hàn Nguyệt Kiếm Tôn dẫn người công phá, nhường hắn trở thành chó mất chủ. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn cũng không nghĩ tới có thể ở đây đụng tới Cá Long tộc tộc trưởng, thực sự là hoàn gia ngõ hẹp. Xem ra ngươi tao ngộ rất không tốt, vậy hãy để cho bản tọa đến tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ngư Dương lại lần nữa giở lại cho cũ, hư không bên trong rất nhanh liền hội tụ một mảnh nước biển, cấp tốc hướng về Lý Trường Sinh hai người mãnh liệt mà tới. Muốn chết. Còn không đợi Lý Trường Sinh động thủ, Hàn Nguyệt Kiếm Tôn trực tiếp lấy ra Thái Âm Bình. Pháp quyết một dẫn, một giọt minh hà chi thủy tích vào trong biển, biển rộng cấp tốc bắt đầu kết thành hắc băng, đồng thời bốc lên màu đen hàn khí, hướng về bốn phía cấp tốc tán loạn. Cái gì? Ngư Dương giật nảy cả mình, trong nháy mắt từ trong biển bò ra. Một kiếm đánh xuống, hắc băng trong nháy mắt muốn nổ tung lên, khối băng bay loạn. Phốc thử. Ngư Dương trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ngơ ngác. Hắn cũng là xem hai người bị thương, mới nghĩ độc thủ, không nghĩ tới Hàn Nguyệt Kiếm Tôn một chiêu liền phá hắn thần thông. nhìn còn chưa động thủ Lý Trường Sinh, thân hình hắn lóe lên, chui vào tầng mây biến mất không còn tăm hơi. Pháp thử. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Đi, chúng ta trước tiên tìm một nơi chữa thương. Tốt. Thanh Vân Hải vực, Càn Lôi đảo. Côn Hoàng, Triệu Thanh Phong, Linh Tê Tiên Tử ba người đứng ở một tòa đỉnh cao bên trên. Lý Vân Phi, Bạch Chỉ Tình các loại đông đảo lý gia tu sĩ đứng ở phía sau bọn họ. Bọn họ ánh mắt đều là nhìn phía vạn dặm ở ngoài, trong mắt mang theo thá thiết vẻ. Vạn dặm ở ngoài trong hư không trôi nổi hai đám lôi vân, từng đạo sấm sét không ngừng đánh xuống phía dưới, mỗi một âm thanh nổ vang cũng làm cho bọn họ tâm thần chấn động. Lý Huyền Cương bế quan có điều 10 năm, liền đưa tới thất cửu lôi kiếp, bây giờ đã vượt qua 5 vòng, chỉ cần vượt qua cuối cùng 2 vòng, Lý Huyền Cương liền có thể đột phá hợp thể. Gần nửa khắc đồng hồ sau khi, trong đó một đoàn lôi vân chậm rãi tiêu tan, giữa bầu trời chỉ còn dư lại cuối cùng một đoàn lôi vân. Nào đó tòa bụi mù tràn ngập bên trong tung lũng, Lý Huyền Cương đứng trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn bốn phía giải rác lượng lớn pháp bảo mảnh vỡ. Tiếng nổ vang rền vang lên, thứ 7 vòng lôi kiếp sắp đột kích, Lý Huyền Cương do dự một chút, lấy ra một viên trải rộng vết nứt bảo châu màu vàng nóng. Lý Trường Sinh đã cho hắn một viên hoàn mỹ hạo dương bảo châu, trong tay hắn nảy viên là côn hoàng độ kiếp dùng còn lại. Không tới thời gian đốt một nén hương, trên bầu trời lôi vân đã biến thành 5 màu vẻ, rực rỡ cực kỳ. Ngũ sát thần lôi. Lý Huyền Cương nhíu mày lại, pháp quyết vừa bấm, hạo dương bảo châu phát sinh kim quang nhàn nhạt trôi nổi ở đỉnh đầu, lập tức ném xuống một nói hào quang màu vàng lồng che chở hắn. Ầm ầm. Một đạo năm màu sấm sét oanh kích mà xuống, Lý Huyền Cương trong tay xuất hiện một thanh lôi mâu, mạnh mẽ đâm một cái, xanh đỏ hai tia chớp phun ra, cùng điện chớp năm màu mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm. Song phương bắt đầu gặp gỡ, nhất thời muốn nổ tung lên, đầy trời hồ quang điện hướng về Lý Huyền Cương bọc mà tới. Chỉ chốc lát sau, hồ quang điện tản đi, Lý Huyền Cương bình yên vô sự, chỉ là Hạo Dương Bảo Châu linh quang càng ngày càng ảm đạm, hơn nữa vết nứt cũng nhiều hơn. Đạo thứ hai lôi tiếp hạ xuống, Hạo Dương Bảo Châu trực tiếp nổ thành mảnh vỡ bay ra, còn lại tia điện rơi vào Lý Huyền Cương trên người, đau đến hắn cả người co giật. Trong cơ thể hắn công pháp vận chuyển, bên ngoài thân hồ quang điện cấp tốc tiêu tan, lộ ra cháy đen trên người. Hắn cắn răng lại lần nữa lấy ra một viên mới tinh Hạo Dương Bảo Châu chặn ở đỉnh đầu, sau đó nhanh chóng ăn vào một viên đan dược. Đạo thứ ba lôi tiếp rơi vào Hạo Dương Bảo Châu tỏa ra kim quang lên, phát sinh một đạo to lớn vang trầm. Hạo Dương Bảo Châu hơi chuyển động, như cũng dạng người rực rỡ. Lý Huyền Cương thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu xung quanh sấm sét. Có điều dù cho chỉ là tràn tán sấm sét, nhân ẩn chứa thiên kiếp khí tức, như cũng nhường cơ thể hắn máu thịt bé bé, da rẻ rạn nứt. Hắn trầm mặc chốc lát, vận chuyển pháp thiên tướng địa, thân thể đột nhiên biến thành 6 trượng kích cỡ, dâng trào khí huyết chi lực bắt đầu khôi phục bị hao tổn thân thể. Gần nửa canh giờ qua đi, giữa bầu trời ngũ sắc lôi vân chỉ còn dư lại vài chục trượng kích cỡ, nhưng cũng càng thêm diễm lệ, thỉnh thoảng lấp lóe hồ quang điện nhường mọi người hô hấp dồn dập. Lý Huyền Cương giờ khắc này cũng là căng thẳng không ngớt, hắn đã hấp thu không ít sấm sét, nhục thân tổn hại quá mức nghiêm trọng. Cuối cùng này một đạo lôi kiếp hiển nhiên là càng thêm lợi hại, hắn không biết còn muốn hay không mạo hiểm. Có điều chỉ trong chốc lát, sự do dự trong mắt của hắn liền hóa thành kiên định. Hắn công pháp tu luyện bản thân liền là muốn luyện hóa 9 loại thần lôi, bây giờ mới luyện hóa 2 loại mà thôi. Nếu như có thể mượn cơ hội này dựng dục ra mặt khác 3 loại, hắn thực lực sẽ vượt xa hợp thể sơ kỳ. Ầm ầm ầm. Hơi thở của sự hủy diệt tràn ngập sân cốc, ngũ sắc lôi vân lan lột, sau một khắc, xanh đỏ kim vàng xanh năm cái thô to lôi màu hướng về phía dưới sơn cốc quanh tiếp tục giết. Ầm ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền khắp tứ phương, sơn cốc kịch liệt lay động lên, bụi mù đầy trời, một đoàn ngũ sắc nắng gắt đem sơn cốc che đậy. Bèo bèo bèo. Côn Hoàng mọi người cấp tốc tới chỗ này, nhìn thấy còn chưa tiêu tan ngũ sắc sấm sét cũng không dám bước vào. Chừng nửa canh giờ, ngũ sắc sấm sét chậm rãi tiêu tan, lộ ra trong đó Lý Huyền Cương. Hắn nằm ở một cái trong hồ lớn, thân thể máu thịt bé bé, một mảnh cháy đen, trong tay cầm ảm đạm đi Hạo Dương Bảo Châu, trên người thỉnh thoảng có hồ quang điện lấp lóe. Huyền Cương. Côn Hoàng đội vã đi tới bên cạnh hắn, thần thức quét một vòng, đống dưng sắc mặt khó coi. Triệu Thanh Phong cũng lập tức tiến lên kiểm tra, La Thất Thanh, hắn dám luyện hóa thiên đạo sấm sét. Khụ khụ, ta không có chuyện gì. Lý Huyền Cương chậm rãi mở mắt ra, nhưng liền núp nhích một điểm đều khó mà làm đến. Ngạch, nghèo đầu, hôn mê bất tỉnh. Ta dẫn hắn đi tìm Long Hoàng, các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình. Côn Hoàng bàn giao một tiếng, mang theo Lý Huyền Cương hướng về Huyền Nguyệt Đảo bay đi. Chương 958, bị nhốt ảo cảnh, hòa vô đơn chí. Chương 958, bị nhốt ảo cảnh, hòa vô đơn chí. Một cái nào đó bí mật bên trong hang núi, Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng ở một tảng đá lớn bên trên, một vệt kim quang lồng che chở thân thể của hắn, Hàn Nguyệt Kiếm Tôn ngồi ở đối diện hắn. Trong chớp mắt, sơn động bắt đầu khẽ chấn động lên, hai người lập tức mở mắt ra, sau đó liền đứng dậy. Bạch đạo hữu, ngươi không sao chứ? Lý Trường Sinh nhìn về phía Hàn Nguyệt Kiếm Tôn. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn giờ khắc này một mặt bệnh trạng, tạm thời cũng không có cái gì linh vật có thể vì hắn tục tiếp của tay. Ta không có chuyện gì, thời gian không nhiều, chúng ta đi ra xem một chút đi. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn không thèm để ý nói. Hai người vừa mới đi ra sơn động, liền nhìn thấy xa xôi phía chân trời phát sinh kinh thiên động địa nổ vang, phản phất phía chân trời đều bị đánh ra một cái lỗ thủng. Sẽ không lại có cấp 8 yêu thú đi. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn một mặt nghiêm nghị nói. Hắn gãy một cánh tay, đối phó cùng cấp cường giả đều có chút miễn cưỡng, nếu là tham dự cạnh tranh, ngã xuống xác suất rất lớn. Lý Trường Sinh do dự một chút, đề nghị, Bạch đạo hữu, chỉ có 2 ngày thời gian, nếu không ngươi vẫn là trở bí cảnh đóng đi. Không được, lần này cơ duyên ta nhất định phải tranh một chuyến. Hắn do dự một chút, sau đó lấy xuống chính mình nhận chứa đồ đưa cho Lý Trường Sinh. Đạo hữu, ngươi đây là? Ta nếu là ngã xuống, làm phiền ngươi đem ta nhận chứa đồ giao cho tông môn đi. Lý Trường Sinh tiếp nhận nhẫn, đồng ý Hàn Nguyệt kiếm tôn vô vô Lý Trường Sinh bay, đi thôi, chúng ta đi nhìn. Chỉ chốc lát sau, hai người ẩn nấp thân hình hướng về đại chiến địa phương chạy đi. Bí cảnh góc tây bắc, chu vi vạn dặm đều là một mảnh màu trắng bạc, trên không bay hoa tuyết, nhiệt độ rất thấp. Tiếng nổ vang rền không ngừng, hơn 100 vị tượng băng cự nhân chính đang vây công mười mấy đạo bóng người, những này tượng băng cự nhân thân cao khoảng 1 trượng đến 10 trượng không giống nhau, bọn họ ngũ quan mơ hồ, hai mắt chỗ trống. Cùng Phong Chân Quân bị ba cái hợp thể hậu kỳ tượng băng cự nhân vây nốt, hắn áo quần rách nát, tóc rối tung, nhìn dáng dấp cực kỳ chật vật. Hai tay hắn bấm quyết, trong miệng tự lẩm bẩm. Sau một khắc, cả người hắn biến thành một đạo thô to lốc xoáy, trên không trung khuấy lên không ngừng, ba vị tượng băng cự nhân giống như con rối, không biết tránh né, trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Rầm rầm rầm. Vài đạo to lớn tiếng nổ vang rền vang lên, vô số to lớn khối băng từ trên trời giáng xuống. Lốc xoáy đình chỉ, hiện ra Cuồng Phong Chân Quân trắng sáng bóng người. Ầm ầm ầm. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng vang lên, trên mặt đất tượng băng cự nhân toàn bộ hóa thành khối băng, trong đó thậm chí còn có ba bộ thi thể. Diễm tộc Diễm Bá, Ly Long tộc Nguyên Quê, Phiêu Miểu Tiên Tông Lãnh Vô Nhai, Kim Bằng tộc Kim Tiêu, Tử Tiêu Tông Hỏa Phượng Nguyên Quân, Vô Cực Cung Bạch Kiêu, Cá Long tộc Ngư Dương, Long Điêu tộc phụ tẩu tất cả mọi người ở trong đó, gộp lại tổng cộng 15 người. Mỗi người đều là nhanh chóng ăn vào đan dược khôi phục pháp lực, căn bản không có nói chuyện, nhưng cũng đều cảnh giác lẫn nhau. Gần nửa canh giờ qua đi, Hỏa Phượng Nguyên Quân đứng dậy mở miệng nói rằng: "Chư vị, chúng ta hẳn là rơi vào một cái to lớn ảo cảnh ở trong, mặc kệ như thế nào, hiện tại chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, các loại đi ra ngoài lại nói, làm sao?" Hỏa Phượng đạo hữu nói không sai, ta đồng ý. Lãnh Vô Nhai cái thứ nhất tỏ thái độ. Tiếp theo Cuồng Phong Chân Quân, Bạch Kiêu đám người từng cái tỏ thái độ. "Hừ, chúng ta nhiều người, dựa vào cái gì nghe các ngươi?" Nguyên Khuê hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc Lãnh Vô Nhai một chút, khinh thường nói. Nhưng vào lúc này, hư không hơi bặm mẻo, năm bóng người từ hư không bên trong đi ra, trong đó hai người chính là Lý Trường Sinh cùng Hàn Nguyệt Kiếm Tôn. "Hỏa Phượng sư tỷ, tông chủ." Trong đó hai người nhìn thấy Hỏa Phượng Nguyên Quân cùng Bạch Kiêu, lập tức hướng về bọn họ áp sát. "Chuyện gì thế này?" Lý Trường Sinh hơi nhướng mày. Bọn họ rõ ràng là hướng về một tòa núi lớn bay tới, làm sao sẽ đến nơi này? "Bạch sư đệ, ngươi đây là?" Lãnh Vô Nhai lập tức đi tới Hàn Nguyệt Kiếm Tôn bên người, nhìn về phía hắn cụt tay cũng là hơi nhướng mày. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn bất đắc dĩ thở dài, truyền âm hướng về hắn giải thích chuyện đã xảy ra. "Cái gì?" Lãnh Vô Nhai mí mắt rung lên, hiển nhiên có chút giật mình. "Chúng ta cũng không thể xác định, chỉ là có suy đoán mà thôi." "Đúng rồi, Lãnh sư minh, các ngươi là làm sao đi tới nơi này?" Hàn Nguyệt Kiếm Tôn chỉ trước mắt hoàn cảnh hỏi. Bọn họ rõ ràng là hướng về một tòa thật to đỉnh cao mà đến, căn bản không có phát hiện bất kỳ trận pháp dấu vết, lại không nghĩ rằng sẽ đi tới nơi này. Lãnh Vô Nhai khẽ khẽ thở dài, bên ngoài tòa kia linh phong nên chính là nải bí cảnh hạt nhân, chúng ta cũng là đánh bậy đánh bạ mới đi vào. Một bên khác, Lý Trường Sinh cũng hướng về Cuồng Phong Chân Quân hiểu rõ nơi này chỗ khác thường. Biết được mỗi một quãng thời gian sẽ biến ảo ra hơn 100 cái hợp thể tự băng, nhường trong lòng hắn chìm xuống. Ào ào ào. Gió lạnh đột nhiên nổi lên, hoa tuyết tung bay. Không tốt, lại tới nữa rồi. Cuồng Phong Chân Quân biến sắc mặt, cái khác trước tiên người tiến vào cũng là như thế. Chỉ thấy trên không rơi ra ba đạo hào quang, bên ngoài mấy trăm dặm đột nhiên xuất hiện bốn cái tượng băng quân đoàn, mỗi cái quân đoàn đều có 50 người. Làm sao gia tăng rồi 20? Tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi, bọn họ vừa mới đối phó 180 cái, bây giờ lại thêm ra 20. Đạp đạp đạp. Tượng băng quân đoàn trực tiếp hướng về mọi người vào tới. Mau ra tay. Diễm Ba quát lạnh một tiếng, trong tay cờ xí phát sinh chói mắt hồng quang, mạnh mẽ hướng về phía trước vung lên, một cỗ cùng bạo sóng lửa trong nháy mắt xung kích mà ra. Trong nháy mắt, hỏa diễm ngập trời, mười mấy cái tượng băng trước tiên nổ bay ra ngoài. Còn lại mọi người cũng đội ba hướng về tượng băng công kích, các loại pháp thuật không ngừng triển khai, trong lúc nhất thời, khối băng bay loạn. Lý Trường Sinh kiếm quyết biến đổi, Côn Lô kiếm ở trước người cực tốc chuyển động. Bèo. Côn Lô kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hướng về một cái cao khoảng 1 trượng tượng băng cự nhân chém qua đi. Tượng băng cự nhân giống như đậu hũ làm như thế, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Xem tới đây, Lý Trường Sinh đã rõ ràng, những này tượng băng cự nhân tương đương với hợp thể, nhưng phòng trường chỉ có thể phát huy một nửa thực lực. Có điều ngay cả như vậy, muốn giải quyết nhiều như vậy tượng băng con rối cũng không phải một cái chuyện dễ. Chỉ chốc lát sau, hơn 20 cái tượng băng cự nhân hướng về hắn chạy như điên tới, tu vi từ hợp thể sơ kỳ đến hậu kỳ không giống nhau. Lý Trường Sinh mí mắt giật lên, trong lòng bàn tay xuất hiện Càn Dương Chân Hỏa, đưa tay vạch một cái, Càn Dương Chân Hỏa hóa thành một bức cao cao hình tròn tường lửa đem hắn vây quanh. Hỏa Phượng Nguyên Quân chính đang đối phó 4 cái hợp thể viên mãn tượng băng, cảm nhận được nhiệt độ biến hóa, nàng đông dương hướng về hình tròn tường lửa đánh giá một chút, ánh mắt lấp loé mấy lần, không biết đang suy nghĩ gì. A! Một đạo to lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên, một con trăm trượng lớn nhỏ cá sấu trực tiếp bị mười mấy cái tượng băng cự nhân chém thành mấy nửa. Một con đẹp đẽ cá sấu vừa mới ly thể mà ra, liền bị trong không khí gió lạnh xé thành mảnh vỡ. Đây chỉ là chiến trường bên trong một cái khúc nhạc dạo ngắn, không có người lưu ý chỉ cần pháp lực tiêu hao cạn, còn lại đó là một con đường chết. Người thông minh đều ở tiết kiệm pháp lực, tiếng sấm mưa to chút ít, dẫn đến mọi người áp lực càng lúc càng lớn. Nửa canh giờ qua đi, lại chết một vị nhân tộc cùng một vị dị tộc, tựa băng quân đoàn nhưng còn có hơn 50 cái tà hữu. Một đạo màu xanh lam độn quang nhanh chóng hướng về trên không bay đi. Vương sư đệ, mau dừng lại. Chiến đấu bên trong Bạch Tiêu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau một khắc, một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bổ vào màu xanh lam độn quang trên người. Màu xanh lam độn quang hơi thu lại, hiện ra một vị sắc mặt tái nhợt lão giả, chỉ thấy hắn thân thể nhanh chóng kết băng, sau đó hướng xuống đất rơi đi. Ầm. Mặt đất đầy đất nát băng, chen lẫn tảng lớn đỏ tươi. một con đẹp đẽ nguyên anh mới vừa bay ra, liền bị cuồng bạo gió lạnh xé nát. Lý Trường Sinh thấy cảnh này cũng là trong lòng chìm xuống, bọn họ mới từ cấp 8 yêu thú trong tay chạy trốn, hiện tại lại lâm vào này không biết cấm chế ảo cảnh ở trong, thực sự là họa vô đơn chí. Chính đang hắn trầm tư thời khắc, tường lửa bị nổ nát ra. Chương 959, Thái Hư 9 liền cấm, đại thừa hiện thân. Chương 959, Thái Hư 9 liền cấm, đại thừa hiện thân. Nương theo một trận to lớn nổ vang, vây quanh Lý Trường Sinh hình tròn tường lửa trong nháy mắt bị xé nát ra. Mười mấy thanh to lớn băng kiếm từ trên trời giáng xuống, mặt băng đột nhiên nứt ra, nát băng văng từ phía. Bên ngoài mấy chục dặm, vô số hỏa diễm hội tụ, hóa thành Lý Trường Sinh dáng vẻ. Nhìn lại lần nữa vọt tới mười mấy cái tượng băng cự nhân, Lý Trường Sinh trong tay xuất hiện một tòa ngọn núi nhỏ màu đỏ. Trung phẩm thông thiên linh bảo, Hỏa Nham Phong, trọng lượng hình pháp bảo, chiếm được luân minh. Pháp lực truyền vào trong đó, Hỏa Nham Phong linh quang đại thịnh, tuột tay mà ra, lơ lửng giữa không trung, hóa thành một tòa cao trăm trượng nguy nga núi lớn hướng về đông đảo tượng băng cự nhân đập xuống. Ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, mười mấy cái tượng băng cự nhân trong nháy mắt nát tan, hóa thành bụi băng. Hô. Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay vẫy, Hỏa Nham Phong thu nhỏ lại bay trở về trong tay. Hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại, thân hình hóa thành ánh lửa từ tại chỗ tiêu tan. Ngay ở hắn mới vừa biến mất chốc lát, một con to lớn màu đen vuốt rồng phá không mà tới, hướng về hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương vô xuống đi. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, tiếng nổ mạnh to lớn đinh tai nhức óc, tảng lớn hàn băng trùng quanh bay tán loạn, khủng bố uy thế hướng về bốn phía bao phủ. Bên ngoài mười mấy dặm, ánh lửa hội tụ, dần dần hiện hóa ra Lý Trường Sinh thân hình, sắc mặt hắn khó coi nhìn bên ngoài trăm dặm một vị mọc cánh hắc bào lão giả, chính là Long Điêu tộc tộc trưởng, Phu Tẩu. Chỉ chốc lát sau, chiến đấu âm thanh đình chỉ, Lãnh Vô Nhai, Hỏa Phượng Nguyên Quân đám người dồn dập tụ tập ở Lý Trường Sinh bên người. Cùng Phong Chân Quân lạnh giọng nói, các ngươi là nghĩ đồng quy vu tận sao? Ha ha, các ngươi còn không phát hiện sao? Trong này mỗi thêm ra một người, tùy theo liền sẽ thêm ra 10 cái hợp thể tự băng. Được rồi, nhân cơ hội này mau mau tìm kiếm đi ra ngoài kẽ hở đi. Diễm Ba đánh một cái vòng tròn tràng, Phu Tẩu hừ lạnh một tiếng, không có nói thêm nữa. Lý Đạo Hữu, ngươi không phải có nhãn thuật sao? Có thể hay không có thể nhìn ra mắt trận, tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết. Lãnh Vô Nhai lập tức đối với Lý Trường Sinh nói. Hỏa Phượng Nguyên Quân cùng Bạch Kiêu mấy người cũng dùng ánh mắt khác thường đánh giá Lý Trường Sinh. Lý gia tin tức bọn họ đều có thu thập, lại không nghĩ rằng Lý Trường Sinh cũng đã tu luyện tới hợp thể hậu kỳ, cái tốc độ này thực sự nhường bọn họ khiếp sợ. Lý Trường Sinh khẽ khẽ thở dài, lúc ở bên ngoài ta liền xem qua, không phát hiện dị dạng mới rơi vào trong này, ta nhìn lại một chút đi. Nói đồng thời, Lý Trường Sinh mi tâm con mắt thứ ba chậm rãi mở, không gian chung quanh hơi bặm mẻo, mọi người thấy thế vội vã lùi về sau. Dị tộc một phương nhìn thấy Lý Trường Sinh con mắt thứ ba, từng cái cũng là mặt lộ vẻ dị sắc, có điều đều không nói gì, đại đa số người một mắt xem thường. Con mắt thứ ba tỏa ra ánh bạc, không ngừng liếc nhìn xung quanh hư không, đáng tiếc không có cái gì dị thường. Lãnh Đạo Hữu, các ngươi chung quanh công kích thử xem. Lý Trường Sinh đối với mấy người truyền âm nói. Lãnh Vô Nhai mấy người hơi nhướng mày, bọn họ pháp lực đều hao tổn nghiêm trọng, bên cạnh còn có dị tộc nhìn chằm chằm. Làn sóng tiếp theo tượng băng quân đoàn đến, bọn họ sẽ càng thêm gian nan. Huống chi bọn họ đi vào thời gian cũng đã thử qua, đều là làm chuyện vô ích, phản phất nơi này chính là một mảnh chân thực không gian. Lại thử đi. Cùng Phong Chân Quân cũng không phí lời, ánh sáng màu xanh lóe lên, trong tay xuất hiện một thanh màu xanh bảo phiến. Bảo phiến ánh sáng màu xanh sáng choang, mạnh mẽ bung lên, một đạo to lớn lốc xoáy bao táp bao phủ đỉnh đầu hư không. Hư không nổ bể ra đến, xuất hiện một cái hắc độc lớn, mạnh mẽ cương phong bao phủ mà ra, đầy trời gió tuyết bị hút vào trong hố đen, không lâu lắm, hố đen khép lại. Hỏa Phượng Nguyên Quân đưa tay khẽ bổ, một cái màu bạc đúa nhỏ ra hiện tại trong tay. Nàng tay phải nâng cao, màu bạc đúa nhỏ trong nháy mắt lớn lên, mặt trên sấm sét lấp lóe, tỏa ra khủng bố uy thế. Sau đó, màu bạc đúa nhỏ đột nhiên hướng về trên đỉnh đầu không gian ném tới. Màu bạc đúa nhỏ lên sấm sét lấp lóe, một đạo thô to hồ quang điện xẹt qua hư không. Ầm ầm ầm. Khủng bố tiếng nổ vang rền truyền ra, hư không dường như tấm gương như thế, nứt ra từng đạo khe nứt to lớn, vô tận cương phong từ bên trong thổi mà ra. Hả? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, giờ khắc này hắn nhìn thấy đen kịt hư không trong cái khe xuất hiện từng đạo yêu ớt màu trắng trùng sáng, thời điểm tổ kỳ tổ bạ tỷ diệt. Tiếp tục. Mọi người hơi nhướng mày, bọn họ pháp lực hội tụ hai mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Diễm Đạo Hữu, các ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, liền đồng loạt ra tay, bằng không mọi người liền vẫn hao tổn nữa đi. Hỏa Phượng Nguyên Quân nhìn về phía Diễm Bá, vẻ mặt bình thường. Diễm Bá nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt mở miệng, đồng loạt ra tay. Có thể. Mười mấy vị hợp thể đồng thời ra tay, trên đỉnh đầu hư không trong nháy mắt nổ tung, lộ ra một cái hắc độc lớn, đồng thời từng đạo vết nứt còn ở hướng về bốn phía lan tràn. Lý Trường Sinh giờ khắc này nhìn thấy càng nhiều màu trắng trùng sáng, hơn nữa còn có một đạo như ẩn như hiện bóng dáng. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy một đạo càng thêm bé nhỏ điểm sáng màu vàng, chỉ là một cái thoáng mà qua liền biến mất không còn tăm hơi. Pháp lực vận chuyển, con mắt thứ ba trong nháy mắt bắn ra một đạo màu bạc hào quang. Màu bạc hào quang bọc lại bóng dáng, trong nháy mắt hiện hóa ra một viên to lớn hóa cấm ký tự văn, tỏa ra rực rỡ bạch quang, cùng cấm ký tự văn cấu kết chính là xung quanh từng cái màu trắng trùng sáng. Hỏa Phượng Nguyên Quân nhìn thấy cái này cấm chữ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng nói rằng, ta biết rồi, đây là hư không cổ long tộc Thái Hư 9 liền cấm, có thể bỗng dưng tạo vận, biến giả trở thành sự thật, mau đánh nát nó. Nói đồng thời, nàng một chùy đập ra, một đạo thô to tia chớp màu bạc bắn vào hư không vết nứt, trong nháy mắt đánh trúng cấm ký tự văn. Cấm ký tự trong nháy mắt nổ nát ra, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng tiêu tan. Hư không một trận rung dậy, mà cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hố đen cũng đã khép kín. Lý Trường Sinh cũng thu hồi con mắt thứ ba, pháp lực tiêu hao quá lớn. Này tại sao không có biến hóa? Diễm Ba hướng về bốn phía đánh giá một chút, cau mày nói. Lý Trường Sinh chậm rãi mở miệng, Thái Hư chín liền cấm, tên như ý nghĩa có 9 cái cổ cấm này mới đánh nát một cái, nhưng còn có 8 cái đây. Hỏa Phượng Nguyên Quân cũng gật gật đầu, Lý Đạo Hữu nói không sai, này cấm ẩn vào hư không vô tận, nếu là không có Lý Đạo Hữu nhãn thuật để cho hiện hiện, người bên ngoài căn bản là không có cách nhìn thấy. Vậy thì tiếp tục ra tay đi. Mọi người lần này phân biệt tấn công tứ phương hư không, chỉ chốc lát sau, trên trời lộ ra một cái đen kịt thâm thúy hư không, bên trong tất cả đều là cuồng bạo cương phong loạn lưu. Lý Trường Sinh lại lần nữa mở con mắt thứ ba, rất nhanh liền ở mười mấy dặm ở ngoài hướng tây bắc tìm tới quả thứ hai phù văn, do Diệm Bá đem phá hủy. Có lẽ là cấm chế bị ảnh hưởng nguyên nhân, giữa bầu trời đã không có hoa tuyết hạ xuống, gió lạnh cũng trở nên nhỏ yếu, tựa băng cự nhân cũng không xuất hiện nữa. Theo thời gian trôi qua, ẩn dấu ở trong hư không cấm chế từng cái bị tìm tới. Ầm ầm. Thứ 9 cái cấm chế vừa xuất hiện, liền bị một con dữ tợn vuốt rồng chảo thành phấn vụn. Nhưng vào lúc này, hư không một trận bận bèo biến hình. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoang hốt, trời đất ngập tràn băng tuyết biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mảnh vô biên vô hạn sa mạc, cuồng phong tàn phá, đầy trời cắt vàng che kín bầu trời. Đây là, xem đến hoàn cảnh của nơi này, Lý Trường Sinh cùng Hàn Nguyệt Kiếm Tôn đột nhiên con ngươi co rụt lại, sau lưng bỗng dưng bốc lên mồ hôi lạnh. Đây là địa phương nào? Thứ 9 cấm đã phá, vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Nguyên Khuê tức giận quát lên. Nhưng vào lúc này, một đạo mang theo trảo phúng âm thanh vang lên, ai nói chỉ có 9 cấm? Dứt tiếng, trước mắt mọi người không gian hơi bặm mẻo, một đạo hoàng bào lão già đột nhiên hiện ra, một cỗ mênh mông uy thế bao phủ mọi người. Đại thừa tu sĩ, mọi người trong nháy mắt giật mình. Không đúng. Một đạo phủ định âm thanh đột nhiên vang lên, mọi người vội vã nhìn về phía Hỏa Phượng Nguyên Quân. Chương 960, Cổ Long Thiên xuất hiện, Kim Hổ Quả. Chương 960, Cổ Long Thiên xuất hiện, Kim Hổ Quả. Hoàng bào lão già nghe vậy, cũng đầy hứng thú nhìn về phía Hỏa Phượng Nguyên Quân. Ngươi là thứ 10 cấm? Có ý gì? Ngươi không phải nói chỉ có 9 cấm sao? Từ đâu tới thứ 10 cấm? Phu đầu các loại dị tộc dồn dập trợn mắt nhìn, nếu không là tin vào Hỏa Phượng Nguyên Quân, bọn họ cũng sẽ không đi tới nơi này, giờ khắc này đều là hối hận không thôi. Lý Trường Sinh đột nhiên nhớ tới trước ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất điểm sáng màu vàng, nhàn nhạt mở miệng. Thái Hư 9 liền cấm Đông Dương tạo vật, đã nhiều năm như vậy, sinh ra một cái trận linh cũng không kỳ quái, hắn quản lý 9 cấm, gọi là thứ 10 cấm cũng chẳng có gì lạ. Ha 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 ha, trước đây không lâu chính là ngươi phá bản tọa kết giới đi. Hoàng bào lão giả đối với Lý Trường Sinh cười ha ha, cũng không có phủ nhận hắn thuyết pháp. Mọi người này mới một mặt kỳ quái nhìn Lý Trường Sinh, không nghĩ tới hắn đã tới nơi này. Lý Trường Sinh cùng Hàn Nguyệt Kiếm Tôn còn tưởng rằng lúc trước là cấp 8 yêu thú, lại không nghĩ rằng là một nhân vật như vậy, khó trách bọn hắn lúc trước tiến vào mảnh này sa mạc, liền một điểm dấu hiệu đều không có. Đông Dương khẽ khẽ thở dài, ta còn tưởng rằng lúc trước có thể đào tẩu là may mắn, chắc hẳn ngươi đã ngờ tới ta sẽ lại lần nữa về tới đây đi. Ngươi nếu là không tham lam, cũng sẽ không về tới đây. Lý Trường Sinh trầm mặc, hư không cổ long bảo khố cũng không thấy, sao cam lòng dễ dàng rời đi. Chư vị, hắn không phải chân chính đại thừa, mảnh này sa mạc cũng không phải thật thực không gian, chỉ cần triệt để hủy diệt, liền có thể rời đi nơi này. Trong hai mọi người đột nhiên vang lên Lý Trường Sinh âm thanh, tất cả mọi người bên trong bắt đầu lo lắng. Động thủ, thời gian không nhiều. Hỏa Phượng Nguyên Quân hét lớn một tiếng, gần không một trường hướng về Hoàng Bào lão giả vút tới. Hừ. Hoàng Bào lão giả hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra. Sau một khắc, hắn một quyền hướng về Hỏa Phượng Nguyên Quân đánh tới. Ầm ầm. Hai người giao chiến, toàn bộ sa mạc đều phảng phất chấn động lên. Hoàng Bào lão giả thực lực quá mức đáng sợ, một chiêu bên dưới liền đem Hỏa Phượng Nguyên Quân đánh bay. Hỏa Phượng Nguyên Quân bị đẩy lui trăm trượng xa, một khuôn mặt tươi cười nhất thời đỏ lên. Các ngươi còn chưa động thủ? Dứt tiếng, mười mấy đạo công kích dồn dập hướng về Hoàng Bào lão giả tuân ra mà đến, mỗi một cái công kích đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, uy lực rất mạnh. Hoàng Bào lão giả hơi ngưng lại, vung tay lên, một đạo màu vàng vòng sáng lồng che chở hắn. Ầm ầm ầm. Muôn màu muôn vẻ pháp thuật thần thông đem Hoàng Bào lão giả bao phủ, không gian rung bần bật, cắt vàng đầy trời. Chờ đến cắt vàng tản đi, Hoàng Bào lão giả lông tóc không tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặt lộ vẻ cười lạnh. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn đột nhiên mở miệng nói rằng, mảnh này sa mạc là hắn lĩnh vực. Dứt tiếng, trong tay hắn Thái Âm Bình đột nhiên bốc lên một đám lớn màu đen dòng nước. Kaka. Mọi người dưới chân sa mạc lấy tốc độ cực nhanh kết băng, đồng thời đang nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn. Cuồng phong chân quân đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh lốc xoáy, cuốn lên đầy trời cát vàng. Lý Trường Sinh lấy ra Càn Dương chân hỏa đốt cháy mặt đất, sa mạc chính đang kịch liệt lay động, phảng phất có món đồ gì muốn từ bên trong đi ra. Gào gào gào. Dị tộc mọi người dồn dập hiện ra bản thể, nước biển, cuồng phong, hỏa ngọn lửa trùng quanh luân động, chủ đánh một cái bạo lực. Liền ngay cả Hỏa Phượng Nguyên Quân cũng biến thành một con to lớn hỏa phượng, ngửa mặt lên trời rít gào, xuề hai cánh. Một mảnh nhiệt độ nóng rực hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, trời long đất lở, đâu đâu cũng có hố đen, sa mạc bắt đầu đổ nát, đất rung núi chuyển, cát đá cuộn cuộn, từng cái vết nứt như mạng nhện như thế hướng về bốn phía kéo dài. Theo một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, sa mạc không gian một cái bặm mẻo, cảnh vật chung quanh biến đổi, bọn họ đứng ở một mảnh rộng rãi trên thảo nguyên. Ở mọi người bên ngoài ngàn dặm, là một tòa hùng vĩ kình thiên núi lớn. Giữa sườn núi trên vách đá khắc cổ Long Thiên Sơn bốn chữ lớn. Giữa sườn núi trở lên xương trắng mênh mông, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít kiến trúc. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, đất rung núi chuyển, bầu trời đột nhiên nứt ra từng đạo thô to vết nứt. Liền ngay cả trước mắt tòa này hùng vĩ núi lớn cũng ở nhẹ nhàng rung động. Không tốt, này hư không cổ giới muốn hủy diệt. Diễm Ba sắc mặt khó coi, trong nháy mắt hướng về Kình Thiên núi lớn bay đi, những người khác cũng là theo sát phía sau. Lý Trường Sinh vừa ra ở giữa sườn núi, mặt đất liền bắt đầu kết băng, một luồng hơi lạnh cấp tốc hướng về hắn tràn ngập mà tới. Hắn muốn bay lên, một cú khổng lồ trọng lực rơi vào trên người hắn. Càn Dương chân hỏa tràn ngập ra, hàn khí dồn dập hóa thành xương trắng, căn bản tiếp cận không được hắn một điểm. A! Lý Trường Sinh tìm thân nhìn tới, phát hiện một vị dị tộc bị một cỗ ngọn lửa màu vàng cho thiêu thành tro tàn. Những người khác cũng đều bị trọng lực áp chế, không cách nào bay lên, hơn nữa mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện đủ loại cấm chế, trở ngại mọi người bước chân. Lý Trường Sinh pháp quyết biến đổi, thân thể sắp tới trưởng thành cao 8 trượng lớn, thân thể nhất thời bùng lòng. Hắn lập tức tăng nhanh bước chân hướng về đỉnh núi phóng đi, ven đường nhìn thấy các loại kiến trúc vườn thuốc đều không hề dừng lại. Bèo bèo bèo. Cái khác dị tộc dồn dập biến hóa bản thể, nhân tộc mọi người cũng là các hiện thần thông, trực tiếp gắng gượng chống đỡ các loại cấm chế hướng về xung lên, tốc độ không chậm hơn hắn bao nhiêu. Đại khái khoảng một canh giờ, Lý Trường Sinh trước tiên đến đỉnh núi, Hỏa Phượng Nguyên Quân cùng Diễm Bá theo sát phía sau hắn, tiếp theo là Lãnh Vô Nhai, Cổ Phong Chân Quân. Trên đỉnh ngọn núi là một mảnh rộng lớn quần thể kiến trúc, một cái nào đó chút bị trận pháp linh quang bao phủ, như là hư không cổ lòng cao tầng nơi ở nhìn phía xa không ngừng đổ nát hư không, mọi người hướng về quần thể kiến trúc nối đuôi nhau mà vào. Ầm ầm ầm. Từng đạo kiến trúc nổ tung, dị tộc các cường giả hoàn toàn là bạo lực dỡ bỏ, phàm là chặn ở trước người bọn họ toàn bộ hủy diệt. Gào. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, Lý Trường Sinh đứng ở giữa không trung liếc phương xa một chút, phát hiện Nguyên Khuê cùng phụ tẩu đã làm lên. Diễm Bá cao mày liếc mắt nhìn, không nói thêm gì, nhanh chóng hướng trước mắt cung điện chui vào. Lý Trường Sinh con mắt thứ ba chung quanh quan sát, lập tức gần không đặt bước, chỉ chốc lát sau đi tới một tòa thật to trang viên trước. Toàn bộ trang nguyên bị một nói màn ánh sáng trắng bao phủ, màn ánh sáng trắng trên có một đạo long hình đồ án không ngừng đi khắp. Ngay ở hắn nghĩ muốn động thủ thời điểm, Hỏa Phượng Nguyên Quân cùng Diễm Bá cũng trước sau đi tới nơi này. Nay tòa trang viên bị trận pháp bảo vệ, hơn nữa bố cục ở vào đỉnh núi nơi sâu xa, hiển nhiên địa vị không bình thường. Hai người cũng không để ý đến Lý Trường Sinh, trực tiếp động thủ phá trận. Ầm ầm ầm. Mấy tiếng nổ, màn ánh sáng trắng đột nhiên phá toái, một cỗ tinh khiết linh khí từ bên trong tuôn ra. Ba người lập tức hướng về trang viên nơi sâu xa bay đi, chỉ chốc lát sau, hạ xuống ở một cái vườn thuốc bên trong. Vườn thuốc chỉ có trăm trượng chu vi kích cỡ, bị một cái màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ. Một gốc cây màu vàng nhạt cây mây từ trong đất kéo dài tới tường viện lên, cây mây lên treo hơn 10 màu vàng tiểu hồ lô. Kim hồ quả. Lý Trường Sinh thay đổi sắc mặt, kim hồ quả vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, vạn năm mới có thể thành thụ. Kim hồ quả có tinh tiến pháp lực hiệu quả, thông thường là đại thừa tu sĩ mới có thể dùng. Hợp thể tu sĩ ăn vào một viên chí ít cũng có thể tăng cường ngàn năm pháp lực, tiết kiệm hơn nửa khổ tu. Nếu là luyện chế thành đan dược hiệu quả càng tốt hơn. Tổng cộng 17 viên, ta muốn 5 viên làm sao? Lý Trường Sinh nói thẳng mở miệng nói rằng, có thể. Hai người cũng không có từ chối, vùng không gian này đều muốn hủy diệt, còn có thật nhiều địa phương không có tìm, đang lãng phí một chút thời gian, cái gì cũng không chiếm được. Chỉ chốc lát sau, ba mỗi người hái xong tất, Hỏa Phượng Nguyên Quân cùng Diễm Bá từng người rời đi. Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn dây leo, một kiếm đem chặt đứt lấy đi. Không thời gian cấy ghép, mang về luyện khí. Chương 961, rời đi, Dạ Xoa tộc hậu chiêu chương 961, rời đi. Dạ Xoa tộc hậu triều bí cảnh ở ngoài. Tử Tiêu Thiên Quân, Thần Võ Chân Quân, Diễm Tuyệt, Diễm Trinh bốn người phân bố tứ phương, mỗi người phía sau đều đứng mấy người. Liền ngay cả Ngọc Cầm Mô Mô cũng đến nơi này, phía sau nàng theo Lưu Sơn Hà, Mạc Địch, Diệp Như Nguyên các loại 7, 8 vị hợp thể. Bọn họ trước mắt màu bạc môn hộ chính đang không ngừng lay động, trở nên càng ngày càng hư huyễn, phản phất sau một khắc liền muốn biến mất giống như. Bèo bèo bèo. Liên tiếp có bóng người từ bên trong bay ra, có nhân tộc, cũng có dị tộc. Lục Tiểu Hữu, bên trong xảy ra chuyện gì? Tử Tiêu Thiên Quân nhìn đi ra một người, lập tức mở miệng hỏi. Tiền bối, bên trong. Nói còn chưa dứt lời, màu bạc cửa ánh sáng bên trong truyền ra một đạo to lớn tiếng nổ vang rền, màu bạc cửa ánh sáng mơ hồ hạ xuống. Ngay ở sắp biến mất một khắc đó, một vàng một đỏ hai đạo linh quang từ bên trong bay ra. Kim quang rõ ràng là một con to lớn kim xí đại bằng, hắn phần lưng máu tươi máu me đầm địa, lông chim rơi mất hơn một nửa, Diễm Bá, phụ đầu, Ngư Dương các loại năm người đứng ở trên lưng. Hồng quang nhưng là một con cả người thiêu đốt liệt hỏa phượng đồng dạng phần lưng bị thương, nhưng xem ra so với kim xí đại bằng tốt hơn rất nhiều. Cùng Phong Chân Quân, Lãnh Vô Nhai, Bạch Kiều, Lý Trường Sinh ôm đầy người máu tươi Hàn Nguyệt Kiếm Tôn, còn có một người là Thần Võ Môn Bản Sơn Chân Quân. Lý Trường Sinh đám người từ Hỏa Phượng thân bên trên xuống tới, Hỏa Phượng cũng biến thành Hỏa Phượng Nguyên Quân dáng vẻ, tóc hai bù xù, rất là chật vật. Lý Trường Sinh nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy Diệp Như Nguyên ở đây cũng có chút bất ngờ. Hắn mấy cái đạp bước, đi tới Ngọc Âm Mộ Mộ bên người, đem Hàn Nguyệt Kiếm Tôn giao cho Lưu Sơn Hà. "Phu quân, ngươi không sao chứ?" Nhìn Lý Trường Sinh máu thịt bè bét hai cánh tay, Diệp Như Nguyên trong mắt tràn đầy đau lòng. Lý Trường Sinh sắc mặt tái nhợt cực kỳ, bọn họ đều là thoát thân thời điểm bị không gian loạn lưu gây thương tích, kém chút liền không về được. Nghĩ đến trước thiên địa lật úp cảnh tượng, hắn đến nay vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Diễm Tuyệt giờ khắc này cũng đã hiểu rõ bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, sau đó đối với Tử Tiêu Thiên Quân cùng Thần Võ Chân Quân nói: "Hai vị đạo hữu, từ đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hy vọng các ngươi tuân thủ chính mình lời hứa." Diễm Tuyệt dứt lời, trực tiếp dẫn người rời đi. "Lão tổ, đây là ý gì?" Hỏa Phượng Nguyên Quân nhìn về phía Tử Tiêu Thiên Quân, Lý Trường Sinh mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Không có ý gì, hai tộc cuộc chiến chấm dứt ở đây, chúng ta trở lại đi." Tử Tiêu Thiên Quân lấy ra một chiếc màu tím tàu bay, Lý Trường Sinh đám người dồn dập nối đuôi nhau mà vào. Chỉ chốc lát sau, tàu bay bay lên, biến mất trong nháy mắt ở trong tầng mây. Vũ Dạ Đảo là Dạ Xoa tộc đại bản doanh. Giờ khắc này U Vân đảo bị một đạo to lớn màn ánh sáng màu đen bao phủ, nhưng người nhìn không rõ ràng. Mấy đạo to lớn tiếng xé gió vang lên, chỉ chốc lát sau, 7, 8 chiếc màu sắc khác nhau tàu bay lục tục đến. Diễm tộc, Ly Long tộc, Kim Bằng tộc, Cá Long tộc, Long Điêu tộc các loại bộ tộc một vừa hiện thân, tổng cộng 45 người, tất cả đều là hợp thể. Sóng biển lăn lộn, một đạo độn quang từ trong biển bay ra, hóa thành một vị thanh niên mặc áo lam, chính là tại trên Long Điêu đảo ngư ngũ. Mà mọi người tới này mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì chia cắt Dạ Xoa tộc, cứu vãn bọn họ ở nhân tộc mất tổn thất, đây là Diễm tộc hứa hẹn cho bọn họ. Phu đầu từ lúc tiến vào hư không cổ giới trước, liền để ngư ngũ ở đây bảo vệ, chính là dự phòng Dạ Xoa tộc chạy trốn. Chuyện gì thế này? Phu đầu trầm giọng hỏi. Tộc trưởng, ta chạy tới nơi này trước, Dạ Xoa tộc đại trận cũng đã mở ra, ta cũng không biết bên trong là tình huống thế nào. Ngư ngũ một mặt lúng túng nói. Nguyên Khuê cười lạnh một tiếng, đây chính là kẻ phản bội kết cục, ngã về nhân tộc phía bên kia, liền tiến vào hư không cổ giới tiêu chuẩn đều không có. Tử Tiêu Thiên Quân đúng là cho Dạ Xoa tộc hai cái tiêu chuẩn, thế nhưng Dạ Xoa tộc từ bỏ. Ta xem nơi này chỉ là một cái sắc không, động thủ đi. Nguyên Khuê không nói hai lời, lấy ra một cái màu đen gậy sắt, một gậy hướng về đại trận đánh tới. Hắn cây này gậy sắt là hắn từ hư không cổ giới được, chính là một cái trọng lượng hình trung phẩm thông thiên linh bảo. Vậy, Nguyên Khuê cây này màu đen gậy sắt mới vừa đánh trúng đại trận tỏa ra một đạo màu đen vận sóng, trực tiếp đem chấn động lùi lại mấy bước. Động thủ. Đông đảo hợp thể đồng loạt ra tay, thiên địa linh khí nhất thời bạo động lên, khủng bố uy thế ép hướng về U Dạ đảo. Trong lúc nhất thời toàn bộ U Dạ đảo đều bị bao phủ ở một mảnh mênh mông uy năng ở trong. Ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, màn ánh sáng màu đen nhất thời nổ tung, lộ ra một mảnh rộng lớn lục địa. Từng tòa hùng vĩ ngọn núi liền thành một vùng, lớn hồ nước nhỏ không dưới mấy trăm, dường như từng viên một lam bảo thạch tô điểm trong đó. Cung điện uy nga, lầu các cùng nổi lên, san sát nối tiếp nhau, giống như tiên gia chi địa. Bèo bèo bèo. 7, 8 vị hợp thể tu sĩ từ trên đảo bay ra, không nói hai lời, liền hướng về mọi người giết tới. Cẩn thận, bọn họ muốn tự bạo. Phu đầu mí mắt rung lên, vội vã lùi về sau, những này đều không phải Dạ Xoa tộc bốn tộc người. Ầm ầm ầm. Liên miên không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, một cỗ hủy diệt gợn sóng năng lượng cấp tốc hướng về tứ phương quyết tán, trong nháy mắt, chu vi mấy vạn trượng phạm vi toàn bộ hóa thành phế tích. A! Cứu! A! Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, toàn bộ U Dạ trên đảo máu thịt tung tóe, tàn chi khắp nơi, thi hải như mưa. Chỉ chốc lát sau, trên đảo khôi phục lại yên lặng, 7, 8 đoá đám mây hình nấm bốc lên. Một đạo màu đỏ hào quang ở trên hư không thoáng hiện ra diễm bá thân hình. Tiếp theo một đạo đạo linh quang ở trên hư không hiện. Phụ đầu, Nguyên Khuê, Kim Tiêu đám người từng cái xuất hiện, mỗi người đều là sắc mặt ngơ ngác, vẻ mặt trắng xám. Đáng chết. Diễm Bá vẻ mặt khó coi, bọn họ chết 3 người, tổn thương 5 người. Không chừng còn có thủ đoạn khác, đều cẩn thận một chút đi. Nguyên Khuê trước tiên mang theo tộc nhân hướng về trên đảo bay đi, những người khác cũng là từng người tách ra tìm kiếm. Một tòa chiếm diện tích cực lớn trang viên bị một cái đại trận màu đen bao phủ. Xuyên thấu qua đại trận có thể nhìn thấy, bên trong trồng trọt một gốc cây cao 7, 8 trượng màu đen cây ăn quả, mặt trên treo hơn 20 cái trái cây màu đen. Mỗi cái trên trái cây đều có một cái bốn lượn hoa văn, rất giống linh xà. Minh xà quả. Một đạo kinh hỉ âm thanh vang lên, ngư ngũ từ trên trời giáng xuống, rơi vào cửa trang viên. Hắn một mặt hưng phấn nhìn về phía đại trận màu đen, kích động cả người run rẩy. Ha ha, người thấy có phần. Lại là hai vị hợp thể tu sĩ từ trên trời giáng xuống, một người là Kim Bằng tộc, một người là Ly Long tộc. Hai vị đạo hữu, đây chính là ta phát hiện trước, các ngươi như thế làm không hợp quy củ đi. Ngư ngũ hơi nhướng mày. Các ngươi Cá Long tộc lúc nào học được nhân tộc cái kia một bộ, nắm đấm mới là quy củ. Ngươi mọi người đều là trên một cái thuyền, đừng tổn thương hòa khí. Theo ta thấy, 3 người chúng ta chia đều đi, 26 cái. Cá đạo hữu phát hiện trước, ngươi nắm 10 cái, ta cùng Nguyên đạo hữu một người 8 cái làm sao? Kim Bằng tộc hợp thể mở miệng điều đình. Được rồi. Ngư ngũ gật đầu đồng ý này còn tạm được. Ly Long tộc hợp thể trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý theo vài tiếng nổ vang, đại trận bị 3 người đánh nát. Ồ. Ly Long tộc hợp thể khẽ ồ lên một tiếng, trong tay hắn đã cầm một cái minh xà quả, quả đế nhưng kéo không ngừng. Ngư ngũ cũng gặp phải vấn đề thế này, bàn tay trực tiếp biến thành vớt rồng, hơi dùng sức. Minh xả quả nắm ở trong tay, mà cùng lúc đó, trong tay hắn minh xả quả bắt đầu chảy ra nước, tiếp theo tỏa ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Ngư ngũ 3 người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt tóc gáy dựng thẳng. Không đợi 3 người làm ra bất kỳ phản ứng nào, ngư ngũ trong tay minh xả quả trong nháy mắt nổ tung. Phản phất là gây nên phản ứng dây chuyền, còn lại ở trên cây minh xả quả lục tục nổ tung. Ầm ầm ầm. Từ trên không quan sát, toàn bộ linh xả đảo cho tới ít có mười mấy nơi tỏa ra chói mắt linh quang, ngọn núi, cung điện liên tiếp đổ nát, phản phất toàn bộ hòn đảo đều đang lay động. Dạ Xoa tộc, một đạo tràn ngập sát ý âm thanh vang lên, Nguyên Khuê từ trên đảo bay ra, toàn thân máu me đầm địa, cánh tay mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Bèo bèo bèo. Lần lượt từng bóng người trôi nổi giữa không trung, đa số trên thân thể người mang thương, số ít người mặt mày xám xịt. Chương 962, tặng quả, trước khi rời đi dây chương 962, tặng quả, trước khi rời đi dây tiền tuyến, Ngân Sa đảo. Một toàn rộng rãi khí thế cung điện bên trong, nhân tộc chúng sửa tụ hội, thần võ chân quân cùng Tử Tiêu Thiên Quân ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Nhân tộc chỉ là trả lại Long Điêu tộc, Cá Long tộc, Kim Bằng tộc các loại cường tộc địa bàn. Dù sao thực lực bọn hắn nội tình vẫn còn ở đó, cho tới đã bị tiêu diệt chủng tộc, vậy thì không có trả cần thiết, trực tiếp phân chia đến nhân tộc cương vực. Ngân Sa đảo là Ngân Sa tộc xào huyện, có điều đại chiến ban đầu đã bị Tử Tiêu Tông tiêu diệt dựa theo quy củ, bây giờ là Tử Tiêu Tông địa bàn. Tuy rằng các thế lực lớn tổn thất không nhỏ, thế nhưng vẫn như cũng là nhân tộc cương vực mở rộng hơn 1 tỷ dặm, thu được lượng lớn địa bàn cùng tài nguyên. Sau đó chỉ cần bảo vệ địa bàn, an tâm phát triển, đại chiến tổn thất sớm muộn sẽ bổ sung trở về, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tử Tiêu Tông cùng Thần Võ Môn chiếm cứ địa bàn rộng nhất, trừ có đại thừa tọa trấn ở ngoài, hai nhà xuất lực cũng là nhiều nhất. Tiếp theo là Phiêu Miểu Tiên Tông, cuối cùng mới là Vô Cực Cung. Trận chiến này chư vị không thể không kể công, sau nửa tháng, ta cùng võ đạo hữu thiết tiến chiêu đãi chư vị, ngày hôm nay trước tiên chấm dứt ở đây đi. Tử Tiêu Thiên Quân tuyên bố tan họp, mọi người dồn dập đứng dậy cáo tử. Tan họp sau khi, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đi tới một cái trong trang viên. Nhìn thấy hai người trở về, Lý Vân Thiên trước tiên tiến lên đón đến, đồng thời đưa lên một chiếc thẻ ngọc. "Cha, trận chiến này chúng ta ngã xuống 3 vị luyện hư, 37 vị hóa thần, có điều có 2 vị tộc nhân được cơ duyên, đột phá đến luyện hư." Lý Trường Sinh tùy ý liếc nhìn một chút, tiếp tục hỏi, "Chúng ta thu thập được bao nhiêu tài nguyên?" "Tam ca bọn họ còn chưa có trở lại, tạm thời không biết. Ngư Long đảo trên có một tòa loại cỡ lớn linh tinh màu vàng, giá trị 23 ức linh tinh. Một tòa cỡ trung xích huyết thần tinh màu vàng, bị khai thác 2/3, chỉ còn giữ lại 1/3. Một tòa cỡ trung bính đất chi tinh quán mạch, bị khai thác 2/3, còn lại bộ phận đánh giá giá trị 7 ức linh tinh. Cấp 7 ấm dương linh mục 18 cây, cấp 6 125 cây, cấp 5 1.980 cây, cấp 4 14.000 cây. Còn lại còn có cấp 6 cỡ trung mỏ quặng 5 tòa, cấp 6 cỡ nhỏ mỏ quặng 13 tòa, cùng với các loại linh điền vườn thuốc các loại. Dựa theo Lãnh Vô Nhai phân phối, những tư nguyên này, Lý gia tổng cộng chiếm cứ 2/10. Nguyên bản mọi người đều là bình an vô sự khai thác, thế nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Mà sau bởi vì hư không cổ giới mở ra, hai tổ cướp định đình chiến, đồng thời muốn trả lại chiếm cứ Ngư Long đảo, dẫn đến khai thác tài nguyên thời gian có hạn. Ở Lý Trường Sinh bọn họ tiến vào hư không cổ giới sau khi, Phiêu Miểu Tiên Tông liền quyết định tập trung lực lượng hợp lực khai thác, sau khi lại tiến hành phân phối. Chúng ta trở về. Dứt tiếng, Lý Bất Tiêu, Lý Thế Dân, Lý Huyền Tông các loại 8 vị luyện hư lục tục đi vào. Các ngươi hồi báo một chút. Khai thác linh tinh tổng cộng 450 triệu, gia tộc thu được 1 ức. Làm sao thêm ra 1000 vạn? Diệp Như Huyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. 450 triệu, Phiêu Miểu Tiên Tông chiếm 3/10, Cổ Phong Chân Quân 2/10, Lý gia 2/10, hẳn là 9000 vạn. Hàn Nguyệt Kiếm Tôn vì là cảm tạ cựu thúc cân cứu mạng, cố ý bản giao nhiều cho 1000 vạn. Gia tộc thu được Xích Huyết Thần Tinh 5 vạn cân, Bính Đất Chi Tinh 3 vạn cân. Cấp 7 tài liệu cũng không có như vậy tốt khai thác, này vẫn là Phiêu Miểu Tiên Tông trận pháp sư mới có thể lấy được nhiều như vậy. Dùng pháp thuật thần thông công kích sẽ dẫn đến mỏ quặng sụt xuống, hơn nữa còn sẽ đắc tội cá long tộc, khai thác nhiều như vậy đã rất tốt. Mọi người từng cái đưa lên nhẫn chứa đồ, bên trong đều là các loại tài nguyên, hoặc nhiều hoặc ít. Không sai. Lý Trường Sinh gật gật đầu, hết sức hài lòng. Những này mỏ quặng tài nguyên có thể luyện chế lượng lớn thành bộ pháp bảo, có thể làm cho gia tộc thực lực lại lên một nấc thang. Nửa tháng sau, một tòa thật to bạch ngọc quảng trường, trên mặt đất bày ra hơn vạn cái bàn án. Mỗi chương bàn trước đều xếp đầy linh quả linh cữu, mọi người ngồi trên mặt đất, thoải mái chè chén, lẫn nhau trò chuyện. Quảng trường phía trước là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, giờ khắc này điện cửa đóng chặt. Cung điện bên trong, Thần Võ Chân Quân cùng Tử Tiêu Thiên Quân chiếm giữ thượng thủ, rất nhiều hợp thể tu sĩ phân bố tả hữu. Điện bên trong rượu thơm phân tán, mọi người ăn uống linh đình, bầu không khí một mảnh an lành. Trận chiến này có thể có cục diện hôm nay, toàn ngưỡng chư vị đồng đạo công lao, ta cùng võ đạo hữu kính mọi người một ly. Nói đồng thời, Tử Tiêu Thiên Quân cùng Thần Võ Chân Quân liền bưng lên trước người ly rượu. Mọi người thấy thế, vội vã nâng ly đáp lễ, uống một hơi cạn sạch. Thần Võ Chân Quân nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói rằng, chúng ta cùng dị tộc chiến tranh chỉ là tạm thời kết thúc, không nhất định lúc nào sẽ lại lần nữa bạo phát, mọi người vẫn là không muốn xem thường. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là biểu hiện nghiêm nghị. Có thể duy trì bây giờ cục diện, chủ yếu là song phương sức chiến đấu không kém nhiều, tiếp tục đánh chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Có điều trận chiến này, nhân tộc cũng thấy được dị tộc đáng sợ, các đại tộc trưởng hầu như đều là hợp thể hậu kỳ trở lên tu vi. Như sau này dị tộc lại ra đại thừa, rất khả năng dẫn đến cân bằng đánh mỡ. Có điều mọi người cũng không cần quá lo lắng, tiếp đó, chỉ cần chư vị bảo vệ tốt địa bàn, an tâm phát triển liền có thể. Cho tới trời sập xuống, tự có ta cùng võ đạo hữu trước tiên đẩy. Tử Tiêu Thiên Quân hơi cười, trước tiên cho thấy lập trường của chính mình. Khoảng một canh giờ, tiến hội tàn đi, mọi người đứng dậy rời đi. Lý đạo hữu, Lý phu nhân, xin dừng bước. Mới vừa đi ra cửa điện, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên ngừng lại, phía sau Ngô Hữu Đạo bước nhanh đi lên. Ngô Hữu Đạo trên mặt tỏa ra nụ cười, Lý đạo hữu, ta dự định 10 năm sau khi tổ chức hợp thể đại điện, nếu là đến thời điểm rảnh rỗi, đến ta Ngô gia uống chén rượu mừng. Hắn đột phá hợp thể không bao lâu, liền bị mộ binh ra tiền tuyến, bây giờ đại chiến kết thúc, hắn tự nhiên cũng muốn mượn cơ hội này tuyên dương một hồi gia tộc danh tiếng. Lần này chủng tộc đại chiến, Lý Trường Sinh danh tiếng vang xa, hợp thể hậu kỳ cường đại tu vi càng làm cho các thế lực lớn thán phục. Cùng Lý gia tạo mối quan hệ, đối với Ngô gia phát triển hữu ích. Hắn thậm chí có muốn cùng Lý gia thông gia ý nghĩ, nhưng tiền đề là trước tiên rút ngắn quan hệ, vừa mở miệng chính là thông gia, quá mức đột ngột, Lý Trường Sinh không nhất định sẽ đáp ứng. Ta nếu có thì giờ rảnh, nhất định tự mình đến đây. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lý Trường Sinh trực tiếp đồng ý, có điều hắn lời không có nói đầy, chính mình không rảnh, phái cá biệt hạt nhân tộc nhân cũng có thể. Cái kia liền nói rõ. Nô Hữu Đạo hiểu ý nở nụ cười. Nói chuyện phiếm vài câu sau khi, Nô Hữu Đạo cáo từ rời đi. Trên quảng trường yến hội đã sớm kết thúc, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên trực tiếp trở lại nơi ở cha mẹ, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lúc nào về nhà? Lý Vân Thiên có chút không thể chờ đợi được nữa, hắn nghĩ về tộc bế quan xung kích hợp thể. Lý Trường Sinh trầm ngâm chốc lát, sau 3 ngày xuất phát. Phu nhân, ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Trường Sinh đánh một tiếng bắt chuyện, không lâu sau đó, đi tới Phiêu Miểu Tiên Tông trụ sở, tìm tới Ngọc Âm Mộ Mộ. Tần sư tỷ, đây là ta ở trên hư không cổ giới được, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Lý Trường Sinh đem một cái hộp ngọc đưa cho Ngọc Âm Mộ Mộ. Ngọc Âm Mộ Mộ mở ra xem, bên trong rõ ràng là một viên vàng rực rỡ hồ lô hình linh quả. Kim hồ quả, ngươi có tâm. Ngọc Âm Mộ Mộ ánh mắt kinh hỉ, này viên kim hồ quả chí ít có thể vì nàng tiết kiệm mấy trăm năm khổ tu. Tần sư tỷ khách khí, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá đại thừa. Nói chuyện phiếm vài câu sau khi, Lý Trường Sinh liền cáo từ rời đi. Sau 3 ngày, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên mang theo tộc nhân rời đi Ngân Sa đảo. Các thế lực đều lưu lại một bộ phận nhân thủ trấn thủ địa bàn của chính mình, sau đó liền dẹp đường hồi phủ, ai về nhà nấy. Chương 963, Đan Dương Ngọc Lộ, thành lập phường thị. Chương 963, Đan Dương Ngọc Lộ, thành lập phường thị Huyền Nguyệt đảo, nào đó tòa gác xếp. Lý Huyền Cương ngồi xếp bằng ở một cái thuốc ao bên trong, lượn lờ khói, Lý Long Hoàng chính đang không ngừng đi vào trong tăng thêm các loại dược liệu, từng luồng mùi thuốc nồng nặc tràn ngập bốn phía. Một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh vang lên, một bộ bạch tí côn hoàng trước tiên đi vào. Lý Long Hoàng vừa muốn hành lễ, Lý Trường Sinh từ sau cửa đi vào. "Chủ nhân." Lý Long Hoàng ánh mắt mừng rỡ. Lý Trường Sinh gật gật đầu, nhìn về phía thuốc trong ao Lý Huyền Cương, "Huyền Cương thế nào rồi?" Bọn họ mới vừa trở về, liền biết được Lý Huyền Cương đột phá hợp thể bị thương. Lý Huyền Cương công pháp tu luyện, Lý Trường Sinh là biết, nói là tự tàn cũng không quá đáng, người bình thường căn bản không dám tu luyện. Lý Long Hoàng trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói rằng, "Chủ nhân, hắn ngoại thương đã tốt lắm rồi, chỉ là thể nội kinh mạch bị thiên kiếp tổn hại hơn nữa, muốn hoàn toàn khôi phục, phòng trường cần muốn không ít thời gian." Lý Trường Sinh mi tâm con mắt thứ ba mở, có thể nhìn thấy Lý Huyền Cương thể nội đa số kinh mạch vặn vẹo biến hình, thậm chí gãy vỡ, ngũ tạng cũng bị tổn thương. Tay phải hắn mở ra, một vệt màu trắng hào quang chớp qua, đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng bình ngọc. Lý Trường Sinh đi lên phía trước, đẩy ra nắp bình, hướng về thuốc trong ao tích ba giọt màu vàng nhạt nước thuốc. Nước thuốc tiến vào thuốc ao, nhất thời sôi trào lên, một mùi thơm xông vào mũi. Nước thuốc nhập thể, Lý Huyền Cương thân thể rõ ràng run rẩy một hồi, sắc mặt xem ra có chút thống khổ. Sau này mỗi cách một tháng, cho hắn nhỏ vào ba giọt, hắn thức tỉnh sau khi, còn lại giao cho hắn bảo quản. Lý Trường Sinh đem bình ngọc giao cho Lý Long Hoàng. "Chủ nhân, đây là cái gì?" Lý Long Hoàng hiếu kỳ lắc lắc, ước chừng có non nửa bình. Vật ấy tên là Đan Dương Ngọc Lộ, đối với chữa trị kinh mạch có hiệu quả. Hắn ở Cổ Long Thiên Sơn cũng không chỉ được kim hồ quả, này Đan Dương Ngọc Lộ chính là một cái trong đó. Khi đó bọn họ phân phối xong kim hồ quả sau khi, bởi vì bí cảnh sụp xuống, dẫn đến Cổ Long Thiên Sơn phần lớn cấm chế trận pháp tổn hại, lượng lớn bảo vật xuất thế, này Đan Dương Ngọc Lộ chính là hắn thừa loạn cướp được. Có điều bởi vì bí cảnh sụp xuống, rất nhiều bảo vật đều toàn bộ tổn hại. Chỉ chốc lát sau, ba người lùi ra. Nói chuyện phía bên dưới, Lý Trường Sinh hỏi Lý Long Hoàng có hay không cảm ứng được hợp thể bình cảnh. "Chủ nhân, ta nghĩ nhiều tích lũy một quãng thời gian." Nói tới chuyện này, trong ánh mắt của nàng rõ ràng lộ ra một vẻ sợ hãi. Lý Trường Sinh sững sờ, nhất thời rõ ràng, Lý Long Hoàng chính là linh dược thành tinh, phàm là cây cỏ tinh linh chi thuộc, liền không có không sợ hãi thiên kiếp. Phòng trường coi như phòng ngự biện pháp làm được lại tốt, cũng không tránh khỏi thiên sinh đối với thiên kiếp hoảng sợ. "Không có chuyện gì, ngươi nghĩ kỹ lại nói cho ta." Lý Trường Sinh hơi cười, không có tiếp tục truy hỏi. "Đa tạ chủ nhân, ta đi xem Huyền Cương." Chờ đến Lý Long Hoàng rời đi, Lý Trường Sinh lấy ra hai cái hộp ngọc giao cho Côn Hoàng. Nhìn Côn Hoàng nghi hoặc biểu hiện, Lý Trường Sinh mở miệng giải thích, "Đây là cấp 8 linh quả kim hồ quả, ngươi cùng Huyền Cương một người một viên, chí ít có thể tiết kiệm các ngươi ngàn năm khổ tu. Hai người hiện nay chỉ là hợp thể sơ kỳ, kim hồ quả đối với bọn họ hiệu dụng là rõ ràng nhất, tu vi càng cao, hiệu quả liền muốn yếu bất không ít. 5 viên kim hồ quả, Ngọc Âm Mộ Mộ một viên, Lý Huyền Cương cùng Côn Hoàng một người một viên, hắn cùng phu nhân một người một viên." "Đa tạ chủ nhân." Côn Hoàng lòng tràn đầy vui vẻ thu hồi đến. Nói chuyện phiếm vài câu sau khi, Lý Trường Sinh liền hướng về Thanh Vân Đảo chạy đi. Thanh Vân Đảo, nào đó vắng vẻ bên trong khu nhà nhỏ. Lý Vân Phi đang cùng Diệp Như Huyên báo cáo cái gì, Diệp Như Huyên nghe xong liền tiếp gật đầu. Bọn họ rời đi sau khi, Lý Vân Phi đem gia tộc xử lý không sai, Thanh Vân Hải vực đã dần dần phồn vinh lên. "Cửu Thẩm, Huyền Quy đảo bên kia làm sao bây giờ, muốn trả cho Phiêu Miểu Tiên Tông sao?" Huyền Quy 6 đảo là Ngọc Âm Mộ Mộ ban thưởng cho Lý gia lập tộc địa bàn, tuy rằng Lý gia bây giờ đã chiếm cứ Thanh Vân Hải vực, thế nhưng dù sao cư trú mấy ngàn năm, rất nhiều tộc nhân đều không nghĩ bỏ qua. "Ngươi có ý kiến gì?" Diệp Như Huyên hỏi ngược một câu. Kỳ thực nàng cũng không có biện pháp gì tốt. Địa bàn càng lớn, chiếm cứ tài nguyên càng nhiều, thế nhưng như vậy liền cần nhiều nhân viên hơn trấn thủ, vô hình chung cũng coi như phân tán gia tộc sức mạnh. Huyền Quy đảo cái kia cái hải vực khoảng cách Thanh Vân Hải vực khoảng cách không thể nói được xa, nhưng cũng tuyệt đối không tính là gần. Huyền Quy đảo vị trí hải vực ở Phiêu Miểu Tiên Tông phạm vi, xem như là nhân tộc nội hải. Mà hiện tại chiếm cứ mới địa bàn, có thể tính là ngoại hải, nguy hiểm đối lập hơi cao. Không chỉ là trong bóng tối dị tộc uy hiếp, không chừng còn có một chút yêu thú cấp 7. Chuyện này ý nghĩa là Thanh Vân Hải vực lực lượng phòng thủ cần càng to lớn hơn. Nếu là còn muốn chú ý Huyền Quy 6 đảo vị trí địa bàn, đối với gia tộc toàn thể phòng thủ áp lực là rất lớn. Lý Vân Phi suy nghĩ chốc lát, nhìn về phía Diệp Như Huyền, "Cửu Thẩm, không bằng chúng ta đem Huyền Quy 6 đảo mở rộng thành một cái phường thị đi." "Phường thị?" "Không sai. Vừa đến, gia tộc kinh doanh Huyền Quy 6 đảo vô số năm, khó có thể dứt bỏ. Thứ hai, đây là Tần Tông chủ tặng cho gia tộc lập tộc chi địa, đại biểu gia tộc cùng Tần Tông chủ trong lúc đó quan hệ ràng buộc, cho dù áp lực lại lớn, cũng không thể từ bỏ. Này không chỉ liên quan đến gia tộc danh tiếng, cũng đại biểu Tần Tông chủ mặt mũi. Ngọc Âm Mỗ Mỗ lúc trước cho Lý Trường Sinh vợ chồng một khối đất đặt chân, bây giờ Lý gia phát đạt, cả tộc di chuyển, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Ngược lại cải biến thành phường thị, dẫn thế lực vào ở, coi như lại phát sinh thú triều, chỉ cần có lợi ích liên lụy, liền không lo không có người hỗ trợ trấn thủ. Như vậy đã có thể tiết kiệm gia tộc phòng thủ áp lực, cũng không đến nỗi từ bỏ cái kia cái hải vực lợi ích, hơn nữa là gia tộc chính mình phường thị, bất kể là bán ra vẫn là thu thập tài nguyên, khẳng định so với ở người khác phường thị càng thêm tiện lợi. Cứ làm như vậy đi. Dứt tiếng, Lý Trường Sinh mặt tươi cười đi bảo. Bái kiến cửu thúc. Lý Vân Phi vội vã chắp tay chào. Vân Phi, ngươi ý nghĩ này vô cùng tốt, liền theo kế hoạch của ngươi thi hành đi. Là, cửu thúc. Lý Vân Phi đầy mặt hưng phấn, hắn hưởng thụ loại này bị tán thành cảm giác. Rất nhiều chuyện ngươi có thể giao cho tộc nhân khác đi làm, ngươi vẫn là muốn lấy tu luyện làm chủ. Nhìn Lý Vân Phi còn dừng lại tại luyện hư bên trong kỳ, hắn không nhịn được nhắc nhở một câu. Đa tạ cửu thúc quan tâm, chất nhi rõ ràng, ta cáo lui trước. Nhìn Lý Vân Phi rời đi bóng lưng, Diệp Như Huyên lẩm bẩm nói, Vân Phi sợ là đã đoạn tuyệt hợp thể nhớ nhung. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần hắn không buông tha, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lý Trường Sinh nói cam kết. Lúc này Lý Vân Tiên từ bên ngoài đi vào, thi lễ một cái sau khi, mở miệng nói rằng, cha mẹ, ta chuẩn bị bế quan xung kích hợp thể. Đây là Hạo Dương Bảo Châu, ngươi cầm dùng đi. Lý Trường Sinh đem một viên Hạo Dương Bảo Châu giao cho Lý Vân Tiên. Đây là Lý Huyền Cương dùng còn lại, mặt khác một viên tại trong tay Lý Long Nguyên, hắn cũng đang bế quan xung kích hợp thể. Đa tạ cha. Lý Vân Tiên đem Bảo Châu thu cẩn thận. Đúng rồi, Triệu Tiền Bối tựa hồ muốn rời khỏi, nói muốn xác định một hồi thông gia ngày. Triệu Thanh Phong đi tới Vô Tận Hải vực là tìm Lý Gia Thông gia, chỉ là bởi vì chủng tộc đại chiến bị ép dừng lại, bây giờ đại chiến kết thúc, hắn cũng muốn rời khỏi. Lúc trước đàm luận tốt, Đường gia gia chủ Tam nữ nhi gả cho Lý Huyền Tông. Ta biết rồi. Lý Vân Tiên gật gật đầu, sau đó cáo từ rời đi. Phu nhân, ta đi gặp Triệu đạo hữu, ngươi đi bế quan đi. Tốt. Chương 964, luyện chế vượt linh bảo thuyền, Cửu Anh chương 964, luyện chế vượt linh bảo thuyền, Cửu Anh càn lôi đảo. Đình đài tiểu viện, dòng chảy róc rách. Lý Trường Sinh cùng Triệu Thanh Phong ngồi đối diện nhau, thưởng thức trà tán gẫu. Lý đạo hữu, vậy cứ như thế chắc chắn rồi, ta cũng nên cáo từ rời đi. Triệu Thanh Phong đứng dậy, hướng về Lý Trường Sinh chào từ biệt. Đạo hữu giúp đỡ tri ân, không cần báo đáp, chút ít đồ này tán gẫu tỏ tâm ý, kính xin đạo hữu nhận lấy. Lý Trường Sinh đem một cái nhẫn chứa đồ đưa tới Triệu Thanh Phong trong tay. Đạo hữu, ngươi cho thủ lao đã có đủ nhiều, ta đây thực sự không thể nhận. Triệu Thanh Phong đội vã xua tay từ chối. Có điều ở Lý Trường Sinh nhiều lần khuyên, hắn cuối cùng vẫn là nhận lấy. Nói chuyện phiếm một lúc sau khi, Triệu Thanh Phong liền cáo từ rời đi, Lý Trường Sinh tự mình đem hắn đưa đến gia tộc Hải vực ở ngoài. Mới vừa trở về Càn Lôi đảo, Lý Vân Phi liền tìm tới cửa, đồng thời đem một phần bản vẽ đưa cho Lý Trường Sinh. "Cửu thúc, đây là gia tộc trận pháp sư đối với Huyền Quy 6 đảo cải tạo ảnh quy hoạch giấy, ngươi xem phường thị tên mới." "Liên dùng tên trước kia đi, Huyền Quy phường thị." Lý Trường Sinh đem bản vẽ trả lại hắn, lại lần nữa nói, "Ta chuẩn bị luyện chế một chiếc vượt linh bảo thuyền, ngươi triệu tập một hồi trong tộc luyện khí sư cùng trận pháp sư đến Thanh Vân đảo địa hỏa cốc tập hợp." "Vượt linh bảo thuyền?" Lý Vân Phi kinh têu thành tiếng. Lý Trường Sinh gật gật đầu, "Không sai, ta ở trên hư không cổ giới được một bộ cấp 7 long cốt, nhân linh tê tiên tử vẫn còn, đến mau chóng hoàn thành việc này mới được. Vượt linh bảo thuyền là một cái thế lực lớn tiêu phối, chỉ có nắm giữ loại này bảo thuyền mới có thể tự do qua lại ở La Thiên giới các nơi. Không chỉ như vậy, gia tộc còn có thể bằng vượt linh bảo thuyền phát triển cái khác đại lục mậu dịch, tăng nhanh gia tộc phát triển." "Là, cửu thúc, ta vậy thì đi làm." Địa hỏa cốc là Thanh Vân đảo lên một chỗ kỳ dị chi địa, ở vào một vùng núi lửa đất chúng, thuộc tính hỏa linh khí đầy đủ, là một chỗ tuyệt hảo luyện khí bảo địa. Làm Lý Trường Sinh tới chỗ này thời điểm, nơi này đã tụ tập trên trăm vị luyện khí sư cùng trận pháp sư. Bái kiến lão tổ tông, tiền bối. Mọi người thấy Lý Trường Sinh hiện thân, vội vã cung kính hành lễ, vẻ mặt cung kính. Lý Trường Sinh nhìn chung quanh một vòng, phát hiện còn có không ít phụ thuộc gia tộc người, Diệp gia, Hoắc gia, Thích gia đều có. Ta dự định luyện chế gia tộc chiếc thứ nhất vượt linh bảo thuyền, lượng công trình rất lớn, cần các ngươi đồng thời hiệp trợ ta hoàn thành. Có điều cái này cũng là chúng ta luyện khí sư tụ tập cùng một chỗ giao lưu cơ hội tốt, các ngươi có bất kỳ nghi vấn nào, cũng có thể nói ra, mọi người cùng nhau thảo luận giao lưu. Lý Trường Sinh thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền khắp toàn bộ sân cốc. "Là." Mọi người trong miệng một lời đồng ý, thần sắc kích động. Nhưng vào lúc này, một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, hiện ra Linh Tê Tiên Tử dáng vẻ. "Bái kiến Linh Tê Tiên Tử." Mọi người vội vàng hướng Linh Tê Tiên Tử hành lễ, rất nhiều trận pháp sư đều là một mặt hưng phấn. "Ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây." Lý Trường Sinh tựa như cười mà không phải cười nhìn Linh Tê Tiên Tử. "Nhanh lên một chút bắt đầu đi, ta rất bận." Linh Tê Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, không có cho Lý Trường Sinh sắc mặt tốt. Lý Trường Sinh cũng không để ý, tay áo rung lên, Thiên Lý Giang Sơn Đồ trôi nổi giữa không trung. Chỉ điểm một chút ở phía trên, Thiên Lý Giang Sơn Đồ hiện ra một cái vòng xoáy, theo một đạo linh quang từ bên trong bay ra, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một bộ dài mấy ngàn trượng long cốt. Khung xương toàn thân trình màu xám trắng, phần sau hầu như cắt thành hai đoạn, trung gian bộ phận cũng thiếu hụt không ít. Thế nhưng toàn thể tỏa ra mà đến bá đạo, vẫn như cũng nhường mọi người tại đây thán phục không ngớt. Long cốt. Linh Tê Tiên Tử cũng có chút giật mình. Lý Trường Sinh cũng mặc kệ mọi người vẻ giật mình, ngón tay liên tục điểm ra. Chỉ thấy từng trận linh quang từ Thiên Lý Giang Sơn Đồ bên trong bay ra, chỉ chốc lát sau, sơn cốc bên trong chồng chất hơn trăm cái dương, cùng với đủ loại màu sắc hình dạng linh mục. Tiếp đó, Lý Trường Sinh đem tại chỗ hơn 100 người phân tổ, mỗi tổ 6 người, trận pháp sư cùng luyện khí sư các, mỗi cái 3 người. Phân phối xong nhiệm vụ sau khi, mọi người liền từng người lĩnh tài liệu bắt đầu bận việc lên. Nào đó cái hải vực, nước biển đen kịt như mực, sóng biển ngập trời, một chút nhìn không thấy bờ, tựa hồ hoảng sợ cùng hắc ám mới là nơi này chủ đề. Nơi này là vô tận hải vực khu không người, nếu là không có sáng tỏ mục đích, đại thừa tu sĩ cũng không dám bước vào nơi đây một bước. Giang giác, trắng bệnh chớp giật xẹt qua phía chân trời, rọi sáng một đạo chính ở phi hành đột quang. Chỉ chốc lát sau, đột quang dừng ở giữa không trung, hiện ra một vị thân mặc màu đen váy dài nữ tử. Thân hình cao gầy tinh tế, rộng lớn vành nón bao lấy toàn thân, đúng là bằng thêm mấy phần thần bí. Bốn phía đánh giá chốc lát, người đến đem vành nón lấy xuống, lộ ra một tấm tinh xảo diễm lệ khuôn mặt. Nếu là Ngọc Âm Mô Mô ở đây, định có thể nhận ra. Năm đó Phiêu Miểu Tiên Tông đại thừa ngã xuống, dị tộc tụ tập hơn 10 vị hợp thể tấn công Phiêu Miểu Tiên Tông sân môn, Dạ Xoa tộc xuất chiến chính là người này. Dạ Xoa tộc đại trưởng lão, Dạ Mị, năm đó dùng Huyền Thiên Chí Bảo đem Ngọc Âm Mộ Mộ đánh thành trọng thương hôn mê, bây giờ cũng đã đột phá hợp thể viên mãn. Dạ Xoa tộc Dạ Mị, cầu kiến Cửu Anh đại thánh. Dạ Xoa tộc Dạ Mị, cầu kiến Cửu Anh đại thánh. Dạ Mị quỳ một gối xuống giữa không trung, âm thanh truyền khắp hải vực, thật lâu vang vọng không ngớt. Đáng tiếc trừ làn sóng mãnh liệt gào thét, cùng với thỉnh thoảng xuất hiện sấm sét, lại không cái khác đáp lại. Dạ Mị trong mắt lộ ra một vẻ tâm u, đang muốn rời đi thời điểm, xung quanh khí lưu bắt đầu gia tăng tốc độ. Chỉ chốc lát sau, trên mặt biển bắt đầu xuất hiện một cái vòng xoáy, nước biển hướng hai bên tách ra, xuất hiện một con đường, liền thấy một cái hắc bảo nam tử đạp bước mà ra. Nam tử vóc người cao gầy, mặt như ngọc, ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy, ánh mắt cùng dã lại mang theo một tia tà mị. Bái kiến tiền bối. Dạ Mị lập tức không mình hành lễ, vẻ mặt cung kính cực kỳ. Hắc bảo nam tử đưa tay vẫy, Dạ Mị trên người liền đột nhiên bay ra một vật. Đây là một viên to bằng bàn tay vảy màu trắng, xem ra cũng không có bất luận cái gì đặc biệt. Hắc bảo nam tử ánh mắt nhưng hòa hoãn hạ xuống. Bản tọa năm đó nợ ngươi tổ tiên một ân tình, phải lấy một tấm vảy coi như tín vật, phàm ta đi tới, hữu cầu tất ứng, ngươi nói đi. Dạ Mị nghe vậy, trong lòng rung động, lập tức đem bộ tộc cảnh khốn khó nói một lần. Hy vọng tiền bối có thể trợ vãn bối đột phá đại thừa, vãn bối vô cùng cảm kích. Dạ Mị cúi đầu, nội tâm do dự không ngớt. Nàng biết mình yêu cầu này có chút quá đáng, thế nhưng nàng cũng không còn cách khác. Các đại chủng tộc đều ở chung quanh tìm bọn họ Dạ Xoa tộc tung tích, bọn họ dường như chó mất chủ như thế trốn đằng đông nấp đằng tây. Nếu là không giữ chặt này một cơ hội, Dạ Xoa tộc chỉ có thể giải tán ai trốn đường nấy. Cửu Anh trầm mặc chốc lát, xoay tay lấy ra một viên to bằng nắm tay hạt châu màu đen. Này châu mới vừa xuất hiện, liền tỏa ra một cỗ cuồng bạo sát ý, mơ hồ có thể nghe được tiếng rít gào. Dạ Mị ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, nàng có thể nhận biết vật ấy đối với mình hữu dụng. Đây là một viên thuần huyết tu La Vương nội đan, luyện hóa trong đó đạo vận, có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Có điều tu La Vương sát nghiệt quá sâu, nếu là dẫn tới thiên kiếp, khi còn sống nhân quả cũng sẽ tất cả giáng lâm, ta chỉ này một phát, cái khác ta cũng thương mà không giúp được gì. Sau khi nói xong, hạt châu màu đen chậm chậm bay tới Dạ Mị trước mặt. Tu La Vương nội đan. Dạ Mị ánh mắt khiếp sợ, chẳng trách nàng cảm giác quen thuộc như thế. Truyền thuyết ở thời đại thượng cổ, hai tộc tương giao tâm đầu ý hợp, thậm chí có bao nhiêu thông gia. Chỉ là tu La giết, mới bị đuổi tận giết tuyệt, Dạ Xoa tộc nhân cùng vạn tộc liên thủ chu tận tu La, lúc này mới có thể may mắn thoát nạn, để lại đến nay. Đoạn này cổ sử nàng cũng chỉ là ở trong tộc xem qua đôi câu vài lời, không nghĩ tới có thể được Tu La Vương nội đan. Ta cùng Dạ Xoa tộc nhân quả đã hết, các ngươi tự lo lấy. Dứt tiếng, Cửu Anh biến mất không còn tăm hơi. Đa tạ tiền bối đại ân. Dạ Mị lại lần nữa thi lễ một cái, sau đó liền xoay người rời khỏi nơi này. Chương 965, trăm năm, Long Nguyên hợp thể. Chương 965, trăm năm, Long Nguyên hợp thể. Thời gian thấm thoát, trăm năm liền qua. Thanh Vân Đảo, Thanh Vân Phong. Diệp Như Huyên đang dạy một linh dương luyện chế phụ lục. Diệp Như Huyên luyện hóa một viên kim hồ quả, hiện tại đã đột phá hợp thể trung kỳ. Một linh dương là băng linh căn, bây giờ đã đột phá đến luyện hư trung kỳ, nàng đồng thời cũng là một vị chế phụ sư. Một linh dương ở hạ giới thời điểm liền đối với chế phụ rất có thiên phú, phi thăng linh giới sau khi cũng là thường xuyên luyện tập, chưa bao giờ có lười biếng. Bởi vì chủng tộc cuộc chiến nguyên nhân, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên chờ ở gia tộc thời gian rất ít. Hiện tại thừa cơ hội này, nàng vừa vặn cũng dành thời gian giáo dục một hồi hậu bối. Trên thực tế, Diệp Như Huyên trong âm thầm cũng giáo dục qua không ít tộc nhân chế phụ, bao quát Tôn Ngọc Kiều tỷ muội, Giang Ngọc Yến các loại, thế nhưng không ít người đều giữa đường từ bỏ. Phù lục chi đạo nhập môn dễ dàng, muốn tinh thông liền rất khó khăn. Phù lục có thể không giống luyện đan cùng luyện khí, giữa đường còn có thể dừng lại nghỉ ngơi. Chế phù cũng chỉ có một loại kết quả, hoặc là một bút thành công, hoặc là từ đầu lại đến. Mục Linh Xương bản thân là băng linh căn, cho dù kiêm tu chế phù, tốc độ tu luyện cũng so với rất nhiều người muốn nhanh hơn không ít. Nàng từ nhỏ học tập chế phù, cơ sở vững chắc, không phải những kia thay đổi giữa trường người có thể so với, vì lẽ đó Diệp Như Huyên mới đồng ý chỉ đạo nàng. Diệp Như Huyên trong tay bưng một cái ly trà, không nói một lời. Mục Linh Xương giờ khắc này tay cầm một con màu đen phù bút, mỗi một bút hạ xuống, bàn lên ra thú liền sẽ tỏa ra một tia linh quang, tùy theo hóa thành một cái huyền ảo phù văn. Có điều nàng giờ khắc này sắc mặt có chút trắng bệnh, trán cũng tràn ra một chút mồ hôi hột, thậm chí hô hấp cũng bắt đầu có chút gấp gáp. Khoảng một canh giờ, sắc trời dần tối. Theo cuối cùng một viên phù văn hạ xuống, bàn lên ra thú nhất thời phóng ra chói mắt kỳ quang, hết thảy phù văn phảng phất sống lại như thế, vặn vẹo không dừng. Lao tổ, ta thành công, giáp vàng tiên thần phù vẽ thành công. Mục Linh Dương một mặt vẻ kích động. Nàng trước vẽ hai lần giáp vàng tiên thần phù, thế nhưng mỗi đến thời khắc sống còn liền thất bại. Diệp Như Huyên từ tiền tuyến trở về thời điểm, nàng đã sớm nghĩ tìm cơ hội thỉnh giáo, chỉ là Diệp Như Huyên bế quan. Lần này Diệp Như Huyên xuất quan, nàng trực tiếp liền tới nhà thỉnh giáo, lại không nghĩ rằng này lần thứ nhất liền thành công. Ngươi là lần thứ nhất vẽ thành công, muốn tăng cường tỷ lệ thành công còn phải kiên trì bền bỉ luyện tập mới được, tuyệt đối không thể kiêu ngạo. Nhìn thấy Mộc Linh Xương biểu hiện, Diệp Như Huyên vẫn kiên nhẫn nhắc nhở một câu. Đa tạ lão tổ tông giáo dục, Tôn Nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Mộc Linh Xương miệng đầy đồng ý, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Như Huyên vẽ phù hoàn toàn là dựa vào tự mình tìm tòi, giữa đường không biết lãng phí bao nhiêu tài liệu. Mà nàng không chỉ nhìn Diệp Như Huyên vẽ phù tâm đắc, còn có bản thân tự mình chỉ đạo, đây là nàng cực to may mắn. Diệp Như Huyên đột nhiên lấy ra chính mình đưa tin trận bản, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, cơ vân âm thanh đột nhiên vang lên, "Nương, Côn Hoàng phái người gửi thư, Long Nguyên lão tổ đã bắt đầu độ kiếp." "Ta biết rồi." "Long Nguyên lão tổ." Mộc Linh Xương tự lẩm bẩm, bởi vì Lý Long Nguyên bản thể là băng giao duyên cớ, nàng đối với Lý Long Nguyên vẫn cảm thấy rất hứng thú, chỉ là chưa từng gặp bản thân. Nghĩ tới đây, nàng lập tức mở miệng nói rằng, "Lão tổ, Long Nguyên lão tổ độ kiếp, không biết ta có thể hay không đi vào chiêm ngưỡng một phen." Diệp Như Huyên giơ tay bấm quyết, khẩu đọc chú ngữ, chỉ chốc lát sau, một đóa đám mây ở dưới chân dần dần ngưng tụ. "Đi thôi." "Đa tạ lão tổ." Mộc Linh Xương nói cảm ơn một tiếng, lập tức đứng ở đám mây bên trên. Đám mây lên không, mang theo hai người hướng về Huyền Nguyệt Đảo phương hướng bay đi. Huyền Nguyệt Đảo, góc đông nam. Sáu đám to lớn lôi vân, hầu như che đậy chu vi vạn dặm bầu trời, ánh chớp long lánh, nổ vang vang vọng. Nào đó tòa đỉnh núi, Côn Hoàng cùng Lý Huyền Cương đứng sóng vai, mắt nhìn bên ngoài ngàn dặm một chỗ hồ nước. Chói mắt sấm sét không ngừng hoa phá thương khung, chiếu rọi ra hai người trên mặt lo lắng. Gần nửa canh giờ qua đi, tiếng sấm dần yếu, sáu đám lôi vân biến thành năm đám. Như Viên lão tổ đến. Hai người đồng thời quay đầu xem hướng về đằng sau phía bên trái mới, một đóa đám mây bồng bềnh mà tới. Không lâu lắm, đám mây đi tới hai người trước mặt dừng lại, Diệp Như Huyên cùng Mộc Linh Xương từ phía trên đi xuống. Mộc Linh Xương gặp hai vị lão tổ. Mộc Linh Xương vội vàng hướng Côn Hoàng cùng Lý Huyền Cương hành lễ, nàng xem qua hai người trần dùng, chân nhân nhưng là khó gặp. Như Huyên lão tổ, Long Nguyên lão tổ đã vượt qua hai vòng lối tiếp. Lý Huyền Cương đối với Diệp Như Huyên mở miệng nói rằng. Diệp Như Huyên gật gật đầu, không nói gì. Một tòa trăm mẫu chính giữa hồ nước, Lý Long Nguyên ngồi xếp bằng ở trên hòn đảo giữa hồ khôi phục pháp lực. Theo một tiếng nổ vang, hắn lập tức mở mắt ra. Không lâu lắm, đạo sấm sét thứ nhất từ trên trời giáng xuống, Lý Long Nguyên trực tiếp một quyền đánh ra. Xoạt xoạt, một cỗ vô hình sóng khí lao ra, trực tiếp đem sấm sét đập vỡ tan. Tiếp theo đạo thứ hai, đạo thứ ba, mãi đến tận đạo thứ bảy sấm sét, Lý Long Nguyên lấy ra cái thứ nhất độ kiếp pháp bảo. Đây là một cái màu đen mai rùa, biến thành vài chục trượng kích cỡ trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, tỏa ra một cỗ nhàn nhạt hắc quang. Minh Hải Thuẫn, trung phẩm thông thiên linh bảo, đây là hắn từ trên người kẻ địch thu được. Ngoài ra, hắn còn có ba bộ cấp 6 trận pháp, một tấm giáp vàng thiên thần phụ, cùng với một viên Hạo Dương Bảo Châu, chỉ cần không xuất hiện quá mức biến thái lôi kiếp, hắn rất tin tưởng độ hoàn toàn bộ lôi kiếp. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời đám mây càng ngày càng ít, Lý Long Nguyên độ kiếp thủ đoạn cũng từ pháp bảo đổi đến trận pháp. Trong lúc này, không ít nghe tin tức tộc nhân đều chạy tới Huyền Nguyệt Đảo quan sát Lý Long Nguyên độ kiếp. Bất quá bọn hắn đều là từng người tuyển lựa một chỗ quan sát, cũng không có quấy rầy Diệp Như Huyên bọn họ. Ầm 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 tiếng sấm nổ vang vọng đất trời. Một đạo tối say thô to kia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào bao phủ Lý Long Nguyên màn ánh sáng màu xanh lam lên. Đùng! Màn ánh sáng màu xanh lam trực tiếp nổ tung, chói mắt ánh chớp nhấn chìm chu vi mấy chục dặm. Lý Long Nguyên vị trí đảo giữa hồ từ lâu chia 5 x 7, nồng nặc hơi nước bao phủ chu vi trăm dặm. Hơi nước tản đi, Lý Long Nguyên đứng trên mặt nước, trên mặt mặt không có chút máu. Lúc này trên không còn sót lại cuối cùng một đoàn lôi vân. Theo lôi vân một trận kịch liệt lan lộn, lôi vân biến thành 6 sắc, thanh, lam, đỏ, vàng, kim, tím 6 sắc hồ quang điện lấp lóe phía chân trời. Quan sát tộc nhân thấy cảnh này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Lý Long Nguyên cũng là sắc mặt nghiêm nghị, vội vã lấy ra Hạo Dương Bảo Châu. Ầm ầm ầm. Đạo thứ nhất 6 sát sấm sét đánh xuống, nhất thời bị Hạo Dương Bảo Châu tỏa ra kim quang đánh tan. 6 sát sấm sét nhất thời nhấn chìm Lý Long Nguyên, chờ đến ánh chớp tàn đi, Lý Long Nguyên bình yên vô sự. Có điều hắn không dám dừng lại dưới, không dừng hướng về trong miệng dùng khôi phục pháp lực đan dược cùng linh quả. Rất nhanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Một canh giờ trôi qua, rốt cục đi tới cuối cùng một đạo lôi kiếp, mà Lý Long Nguyên đỉnh đầu Hạo Dương Bảo Châu cũng đã hiện ra vết nứt. Lôi vân kịch liệt lan lộn, một cái hơn trăm trượng dài 6 sắc lôi dao bay ra, dương nhanh múa vuốt hướng về Lý Long Nguyên nhào hạ xuống. Lý Long Nguyên hừ lạnh một tiếng, hai tay nhất thời biến thành vuốt rồng đánh về trên không. Một đạo hàn quang phóng lên trời, 6 sắc lôi dao trong nháy mắt bị đông thành tượng đá. Một con vuốt rồng bổ xuống, tượng băng nổ tung, 6 sắc hồ quang điện như thác nước rơi rụng, trong nháy mắt đem Lý Long Nguyên che lấp. Trên hồ nước đâu đâu cũng có lấp lóe không yên 6 sắc sấm sét, hồ nước cũng giống như biến thành 6 sắc lôi hồ, chu vi ngàn dặm sóng khí cuộn cuộn. Mọi người nhìn chằm chằm bị 6 sát sấm sét bọc hồ nước, ánh mắt lo lắng không ngớt, như đang tìm kiếm Lý Long Nguyên tung tích. Gào! Tiếng rồng ngâm đại tác, chỉ thấy một cái trắng như tuyết dao long từ 6 sát giữa hồ sông lên trong mây, lại từ trong mây lao xuống vào biển. Trên người nó tỏa ra một cỗ khổng lồ linh áp, chu vi vạn dặm, tiếng rồng ngâm vang vọng cung dứt, trên đảo yêu thú rồn rập nằm rạp dập đầu. Diệp Như Huyên thấy Lý Long Nguyên bộ dáng này, cũng từ trong lòng vì hắn cao hứng. Bàn giao vài câu sau khi, nàng liền trở về, dù sao Lý Vân Thiên còn đang bế quan. Chương 966, Thanh Vân Hảo, Đường Nguyên tới chơi. Chương 966, Thanh Vân Hảo, Đường Nguyên tới chơi. Thanh Vân Đảo, địa hoạc gốc. Một chiếc to lớn thuyền rồng đặt trên mặt đất, mặt trên trải rộng đỉnh đài lầu cát, giả sơn lưu suối. Mỗi một nhà kiến trúc đều là giường cột chạm trổ, tinh xảo phi phàm. Long đầu vị trí Thanh Vân Hảo ba cái màu vàng chữ lớn dạng ngời rực rỡ, tỏa ra một cô ẩn mà không phát kiếm ý. Mọi người nhìn này chiếc hoa lệ quái vật khổng lồ, mỗi người đều là cùng có bình yên, tâm tình kích động. Lý Trường Sinh đầy mặt mệt mỏi, trong mắt nhưng cũng không che giấu nổi hưng phấn. Thời gian trăm năm, tập mọi người lực lượng, tiêu hao vô số luyện khí bảo tài, cuối cùng cũng coi như chế tạo ra này một chiếc vượt linh bảo thuyền. Lại thêm vào long cốt nội hàm không gian đạo vận, dẫn đến này chiếc Thanh Vân Hào tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Hắn tự tin chỉ cần không gặp được cấp 8 yêu thú, hợp thể bên trong rất khó có người có thể so với Thanh Vân Hào tốc độ. Tầng cao nhất một tòa cung điện tất cả đều là dùng bính đất chi tinh chế tạo thành, này là cỡ nào xa xỉ, chủ yếu chính là vì chống đỡ hợp thể tu sĩ tấn công. Không hề nói quyết đại, đây chính là trần trụi khoe giàu hành vi, nếu là không có thực lực mạnh mẽ, chỉ có thể đưa tới người khác mơ ước. Mọi người đều cực khổ rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Là, mọi người nghe vậy, lục tục đi ra khỏi sân gốc. Tiên tử xin chờ một chút một hồi. Lý Trường Sinh gọi lại muốn rời đi Linh Tê tiên tử. Ngươi còn muốn luyện chế cái gì? Linh Tê tiên tử hơi nhướng mày. Lý Trường Sinh lung tung cười, tiên tử hiểu lầm. Hắn vội vã lấy ra hai cái hộp ngọc, sau đó đưa tới trước mặt nàng. Ta xem ngươi khí tức chất phát, chắc hẳn khoảng cách hợp thể trung kỳ không xa, này hai cây linh dược có lẽ có thể vì ngươi tiết kiệm một quãng thời gian. Đa tạ. Linh Tê tiên tử nói cảm ơn một tiếng, lưu lại một cỗ làn gió thơm, liền đồng bệnh rời đi. Ai? Nhìn Linh Tê tiên tử rời đi bóng lưng, Lý Trường Sinh trong mắt lộ ra một vẻ tiếc nuối. Trận pháp sư rất khó bồi dưỡng, cấp cao trận pháp sư càng là khó gặp, cho dù có trận pháp điển tịch, nếu như không có danh sư giáo dục, cũng rất khó có thành tựu. Tu vi cùng phụ thuộc nghề nghiệp cũng không có quá lớn liên quan, một ít người tu vi mặc dù là luyện hư kỳ, thế nhưng bản thân cũng chỉ có thể bố trí cấp 5 trận pháp. Luyện đan, luyện khí, chế phù đều là giống nhau, đột phá luyện hư cũng không ý nghĩa có thể luyện chế cùng luyện hư có quan hệ bảo vật. Ở hạ giới thời điểm, từ luyện khí đến nguyên anh, đại đa số tu sĩ đều có một kỹ kệ bên người. Mà đến linh giới sau khi, cấp cao tài nghệ người mới liền rất hiếm thấy. Điều này là bởi vì học tập thành phẩm cùng độ khó đều là càng ngày càng tăng, đại đa số người đều bỏ dở nửa chừng. Lý gia bây giờ cũng có không ít trận pháp sư lục tục đột phá luyện hư, thế nhưng trận đạo trình độ vẫn như cũ dừng lại ở cấp 5 trình độ. Gia tộc mặc dù coi như mạnh mẽ, thế nhưng nội tình cùng lâu năm thế lực lớn so với, kém không phải nhỏ tí teo. Chỉ có thể nói trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Phu quân. Nghe được âm thanh, Lý Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, Diệp Như Huyên đã đi tới gần. Nhìn này chiếc hoa lệ bảo thuyền, Diệp Như Huyên trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Phu nhân, có này chiếc bảo thuyền, chúng ta cũng có thể đi đến Cổ Linh Đại Lục. Bọn họ muốn đi đến Thiên Dương giới, Cổ Linh Đại Lục là nơi phải qua. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Trải qua trăm năm thời gian, Huyền Quy Phường thị đã đại thể cải tạo hoàn thành. Nguyên Huyền Đông đảo vị trí bây giờ đã biến thành một cái to lớn cảng, nơi này cũng là phường thị cửa ra vào. Mặt biển bên trên, các loại bảo thuyền bò neo, lượng lớn tu sĩ lui tới ra vào, dòng người như nước thủy triều. Lý gia ở chủng tộc đại chiến bên trong thu hoạch lượng lớn bảo vật, phường thị thành lập ban đầu, Lý Vân Phi liền lấy ra không ít quý hiếm bảo vật bán đấu giá. Trong đó không thiếu trung phẩm thông thiên linh bảo, cấp 6 phụ lục, luyện hư linh vật các loại, lại thêm vào Lý Trường Sinh vợ chồng danh tiếng, không ít tu sĩ đều là mộ danh mà tới. Cuối cùng cũng coi như là bản sống Huyền Quy Phường thị nhân khí. Một tòa đại điện bên trong, Lý Vân Phi ngồi ở chủ vị bên trên, ở hai bên ngồi mười mấy vị luyện hư tu sĩ. Hiện tại ta bổ nhiệm, Vân Đình vì là phường thị hộ vệ thống lĩnh, Công Tôn Giao vì là phó thống lĩnh, chủ yếu phụ trách xử lý phường thị tranh chấp, cùng với giữ gìn phường thị an toàn các loại tất cả vấn đề. Hoắc Thủy Tiên vì là phường thị thủ tịch người bán đấu giá, phụ trách chủ trì gia tộc tất cả kích cỡ buổi đấu giá, bao quát bảo vật giám định cùng thu mua. Tôn Ngọc Kiều, Tôn Ngọc Lan phụ trách thu lấy phường thị tiền thuê, cùng với cùng các thế lực quan hệ giao thiệp các loại. Là mọi người trong miệng một lời đồng ý, âm thanh đình thai nhức óc. Lý Vân Phi gật gật đầu, phường thị mới lập, chuyện tiền phái rất nhiều, an toàn mầm họa cũng không nhỏ, cho nên mới cần nhiều người như vậy. Chỉ cần tộc nhân thăm dò rõ ràng phường thị hoạt động quy tắc, hình thành gia tộc đặc hữu quy trình sau khi, nhân viên là có thể từng bước giảm thiểu. Hắn móc ra một khối linh quang long lánh trận bàn, một đạo pháp quyết đánh vào trong đó, một đạo thanh âm cung kính vang lên, gia chủ, người nhà họ Đường đến, Vân Tốn lão tổ, đám mây lão tổ cũng quay về rồi. Ta biết rồi. Lý Vân Phi thu hồi trận bàn, cao giọng nói, mọi người theo ta trước đi nên đón một hồi quý khách. Chỉ chốc lát sau, mọi người nối đuôi nhau mà ra. Càng vị trí, một chiếc thanh lóng lánh bảo thuyền dừng ở mặt biển giữa không trung, dẫn tới mọi người chú ý thán phục. Trên bong thuyền đứng hơn trăm cái tu sĩ, người cầm đầu chính là một vị trên người mặc pháp bào màu tím thanh niên, chính là Đường Nguyên, hắn đã đột phá hợp thể. Ở bên cạnh, Lý Vân Tốn đang cùng hắn trò chuyện cái gì, hai người xem ra rất tin tưởng. Vân Tốn. Lý Vân Tốn hướng về phường thị cửa vừa nhìn, Lý Vân Phi chính mang theo một đám tộc nhân đi ra. Các hạ chính là Lý gia chủ đi. Thực sự là may gặp. Đường Nguyên đối với Lý Vân Phi chắp tay, nụ cười ôn hòa. Ngũ ca, đây là ông tổ nhà họ Đường Tô Tử, Đường Nguyên tiền bối. Lý Vân Tốn vội vã chủ động giới thiệu, cường điệu tiền bối hai chữ. Bái kiến tiền bối. Lý Vân Phi phản ứng rất nhanh, lập tức cung kính hành lễ. Hắn nghe Lý Huyền Cương nhắc qua, lần này nhưng là lần thứ nhất thấy, không nghĩ tới đã đột phá hợp thể. Lý gia chủ không cần khách khí, tin tưởng ngươi cũng biết, ta tới là vì xá muội cùng lệnh lang việc kết hôn. Thất muội. Theo Đường Nguyên dứt tiếng, một vị khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử từ trong khoang thuyền bay lượn đi ra. Tiểu nữ tử Đường Điểm, gặp các vị đạo hữu, không biết ta phu quân có từng đến đây. Nữ tử thoải mái ôm quyền thi lễ, một bộ váy trắng, dáng người uyển chuyển, trên người tỏa ra luyện hư trùng kỳ khí tức. Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc. Tuy rằng việc kết hôn đã định, nhưng dù sao còn chưa xuất giá, như vậy hào phóng lời nói, xác thực nhường bọn họ giật mình, đặc biệt từ một cô gái trong miệng nói ra. Thất muội, ngươi nói nhăng gì đấy? Đường Nguyên nghe vậy, không nhịn được quát lớn một câu. Lý gia chủ, thất muội đều là nói lời kinh người, kính xin ngươi không được trách móc. Đường Nguyên vội vàng xin lỗi. Lý Vân Phi nhìn chung quanh một vòng, chắp tay nói, nơi đây có nhiều bất tiện, hay là đi Thanh Vân đảo lại nói đi. Lý Vân Phi bàn giao vài câu, liền mang theo Đường Nguyên đoàn người hướng về Thanh Vân Hải vực chạy đi. Nay tựa hồ là tứ hải thương minh đường ra, sao cùng Lý gia đi được như thế gần? Nhìn dáng dấp, không chừng là đến thông gia. Lý gia thực sự là quật khởi, chiếm cứ Hỏa Loan đảo địa bàn, xây mới phường thị, còn cùng Phiêu Miểu Tiên Tông quan hệ mật thiết, bây giờ lại cùng một cái lớn thương minh bên trong gia tộc thông gia, phòng trường muốn hướng về Thiên Nguyên đại lục phát triển. Nhìn bảo thuyền rời đi phương hướng, trong đám người nghị luận sôi nổi. Có điều vẫn là truyền vào Vân Đỉnh các loại đóng giữ phường thị người lốt hai. Bọn họ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, dẫn dắt tộc nhân trở lại phường thị bên trong. Có điều Lý gia cùng Đường gia hợp tác tin tức, vẫn là lấy tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài. Chương 967, Bát Sát Thần Lôi, Vân Thiên Trọng Thương. Chương 967, Bát Sát Thần Lôi, Vân Thiên Trọng Thương Thanh Vân Đảo. Một cái tiểu viện bên trong, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên đang chiêu đãi Đường Nguyên. Xem ba người vẻ mặt, hiển nhiên tán gẫu đến phi thường vui vẻ. Đúng rồi, ta nghe Triệu trưởng lão nói, Huyền Cương đạo hữu đã đột phá hợp thể, không biết hắn ở nơi nào. Huyền Cương ở Càn Lôi đảo, Đường đạo hữu hiếm thấy đến một chuyến, nhất định phải ở thêm chút thời gian, phu nhân, ngươi mang Đường đạo hữu qua đi đi. Đường Nguyên vội vã xua tay, nào dám làm phiền Lý phu nhân dẫn đường, chúng ta đi vào liền có thể. Nói, liền liền vội vàng đứng lên cáo từ, hắn cùng Lý Trường Sinh vợ chồng chờ cùng nhau, đều là cảm thấy không dễ chịu. Diệp Như Huyên cho hắn chỉ phương hướng, nhìn theo hắn rời đi. Như vậy xem ra, Diệp tộc thực sự là cùng Vu tộc có liên hệ. Diệp Như Huyên cảm thán một tiếng. Bọn họ từ Đường Nguyên trong miệng biết được, nhân tộc triệt binh sau khi, Thiên Nguyên đại lục Vu tộc cũng triệt binh. Thiên Nguyên đại lục nhân tộc cùng dị tộc cũng không có phát sinh quá chiến đấu kịch liệt, hợp thể tu sĩ ra tay đều rất ít, tối đa chỉ có thể coi là luyện binh. Những này đại tộc sừng sững vô số năm, coi như nhân tộc bên trong cùng dị tộc có liên hệ cũng không kỳ quái. Lý Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, trái lại cảm thấy bình thường. Nửa năm sau, gia tộc vì là Lý Huyền Tông cùng Đường Điểm tổ chức xong tu đại điện, Lý Trường Sinh đảm nhiệm chứng hôn người, cho đủ Lý Huyền Tông mặt mũi. Đến đây, Lý Đường hai nhà xem như là kết thành quan hệ thông gia quan hệ. Thanh Vân Phong, Diệp Như Huyên cùng Lý Vân Tốn ngồi dưới tảng cây thưởng thức trà tán gẫu. Lý Vân Tốn nói với Diệp Như Huyên lên ở Thiên Nguyên đại lục trải qua, Diệp Như Huyên thỉnh thoảng gật gù, lao mang vui mừng. Lý Vân Tốn ở Thiên Nguyên đại lục đợi hơn 1000 năm, có thể là rèn luyện nhiều, cả người cũng biến thành thành thục rất nhiều. Đúng rồi, nương, các ngươi nhường ta quan tâm cái kia Liễu gia, tựa hồ gặp phải phiền toái. Phiền toái gì? Diệp Như Huyên hơi nhướng mày. Liễu Như Yên đối với bọn họ Lý gia có ân, bọn họ vẫn chưa quên. Chỉ là bởi vì hai nơi cách xa nhau nguyên nhân, lui tới không quá tiện lợi, thế nhưng trước sau nhường người quan tâm Liễu Như Yên tin tức. Đại chiến thời gian, ta nghe nói Liễu Như Yên trúng cái gì chú thuật, trực tiếp rơi vào hôn mê, Liễu gia ở Lăng Tiêu phường thị trùng quanh xin thuốc, cũng không biết hiện tại tỉnh lại không có. Chú thuật? Diệp Như Huyên vẻ mặt nghi hoặc. Nương, ngươi có chỗ không biết, có người nói đây chính là Vu tộc độc môn thần thông, chỉ cần nắm giữ kẻ địch tiếp thân đồ vật, hay là tinh huyết loại hình đồ vật, là có thể thần không biết quỷ không hay lấy tính mạng người ta, quả thực là thâm độc cực kỳ. Sau khi nói xong, Lý Vân Tốn lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Kẻ địch đều không nhìn thấy, liền bị ám hại, ai không sợ? Chỉ là hắn chưa từng gặp Vu tộc người, cũng không biết là thật hay giả. Hả? Đang lúc này, Diệp Như Huyên tựa hồ nhận ra được cái gì, một trận vang dội tiếng sấm nổ từ trời cao truyền đến, vang vọng đất trời. Vân Tiên Lôi tiếp rốt cuộc đến. Diệp Như Huyên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đối với Lý Vân Tốn nói, việc này ngươi trước tiên không nên nói lung tung, để tránh khỏi tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Vu tộc loại thủ đoạn này, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nương, ta biết. Đi thôi, chúng ta đi xem ngươi nhị ca độ kiếp. Hai người đi ra tiểu viện, Cổ Phong đem hai người quần áo thổi đến mức bay phần phật. Trên đảo linh khí trở nên hỗn loạn lên, hướng về nào đó tỏa linh phong tuôn tới, hội tụ thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy, dường như đổi chiều giữa không trung cái phế ước. Bèo bèo bèo. Lần lượt từng bóng người dồn dập hiện thân, ngẩng đầu quan nhìn bầu trời dị tượng. Chỉ chốc lát sau, tối om om mây đen bao phủ hơn nửa tòa Thanh Vân đảo, từng đạo thu to chớp giật hoa phá thương cùng, cho người trầm trọng cảm giác đột ngạt. Lý Bất Diêu, Lý Huyền Tông đám người dồn dập hiện thân quan sát, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Bọn họ sớm muộn cũng có thể đi đến một bước này, nhiều quan sát tộc nhân độ kiếp, đối với bọn họ có lợi ích to lớn. Cơ Vân cùng Lý Huyền Diệp các loại con cháu đứng chung một chỗ, vẻ mặt vô cùng sốt sắng. Lý Vân Thiên có thể đưa tới lôi kiếp bọn họ cũng không kỳ quái, lo lắng nhất chính là thiên kiếp. Chừng nửa canh giờ, trên bầu trời linh khí vòng xoáy tan đi, lôi vân đột nhiên chia làm bảy đám. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, một đạo thô to ánh bạc hướng về nào đó ngọn núi cao đánh xuống. Mọi người cái gì đều không nhìn thấy, tu vi hơi yếu người càng là cảm thấy màng thai đâm nói, đầu vang lên ong ong. Mấy canh giờ qua đi, Lôi Vân đi tới một vòng cuối cùng. Lý Vân Thiên đứng ở một cái trong hồ lớn, vội vã hướng về trong miệng ăn vào khôi phục pháp lực đan dược, hạo dương bảo châu trôi nổi đỉnh đầu. Thân xác hắn có chút kích động, chỉ cần vượt qua này một vòng cuối cùng lôi kiếp, hắn liền có thể đột phá hợp thể. Lôi Vân kịch liệt lan lộn, một đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, đánh vào hạo dương bảo châu mặt trên. Hạo Dương Bảo Châu kim quang chấn động, tia chớp màu bạc nhất thời giải rác tứ phương. Không có đặc thù lôi kiếp, Lý Vân Thiên hơi nhướng mày. Hắn xem qua gia tộc hết thể hợp thể độ kiếp kinh nghiệm, một vòng cuối cùng đều là đặc thù lôi kiếp, làm sao liền hắn không có? Có điều giờ khắc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, đạo thứ hai lôi kiếp tiếp tục hạ xuống. Đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mọi người tuy rằng cảm thấy kỳ quái, thế nhưng cũng vì Lý Vân Thiên cao hứng. Cứ như vậy, Lý Vân Thiên đột phá hợp thể chính là chắc chắn sự tình, Hạo Dương Bảo Châu đều sẽ không bị tổn thương. Trong lúc này, Lý Trường Sinh cùng Lý Huyền Cương cũng trở lại. Bọn họ đưa Đường Nguyên rời đi, trở về thời gian vừa vặn nhìn thấy Thanh Vân Đảo trên không dị tượng. Lại không có đặc thù lôi kiếp, mười thất thúc vận khí thật tốt. Lý Huyền Cương một mặt ước ao nói, bất chi bất giác, lôi kiếp ở đạo thứ 7 ngừng lại, lôi vân chỉ còn dư lại vài chục trượng kích cỡ. Không được. Lý Trường Sinh sắc mặt chìm xuống, trong lòng có dự cảm không tốt. Sau một khắc, còn lại lôi vân giống như là thủy triều kịch liệt lan lộn, bên trong xuất hiện 8 loại màu sắc khác nhau thần lôi, thủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập ra. Bát sát thần lôi. Diệp Như Huyên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đông dương hít vào một ngụm khí lạnh. Những người khác cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới ở cuối cùng ba đạo lôi kiếp xuất hiện bát sát thần lôi. Ầm ầm. Đạo thứ nhất 8 màu ánh sáng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Lý Vân Thiên nhấn chìm trong đó. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vòng bát sắc nắng gắt, cái khác cái gì đều không nhìn thấy. Ánh chớp còn chưa tan đi đi, đạo thứ 28 màu thần lôi lại lần nữa bổ xuống. Lý Trường Sinh trái lại thở phào nhẹ nhõm, lôi kiếp hạ xuống, chí ít chứng minh Lý Vân Tiên còn sống sót. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời bát sắc lôi vân biến mất, thay vào đó là một con to lớn mãnh hổ, bị bát sắc hổ quang điện bọc, hướng xuống đất đáp xuống. Chỉ thấy vô số ánh kiếm màu vàng nóng phóng lên trời, cùng mãnh hổ đụng vào nhau. Tiếng sét từng trận, hổ quang điện tàn phá, kim quang bắn ra bốn phía, hai người không ngừng va chạm chém giết, đánh đến khó phân thắng bại. Trong chớp mắt, thiên tượng đột nhiên biến, chỉ thấy một vệt tia ánh sáng trắng xẹt qua bầu trời, bát sắc lôi hổ bị đánh thành hai nửa. Bát sắc lôi hổ dường như hai cái bát sắc nắng gắt rơi rụng, kinh thiên động địa, Lý Vân Thiên vị trí linh phong đều nứt ra rồi từng đạo thô to vết nứt. Một lát sau, ánh chớp tàn đi, mọi người vội vã đi tới trên ngọn núi. Phu quân, Cơ Vân vội vã nhằm phía một cái hố lớn, bên trong nằm một cái toàn thân cháy đen người, trên người từ lâu máu thịt bé bét, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đừng núp nhích hắn. Lý Trường Sinh vội vã ngăn cản Cơ Vân tới gần. Nhận biết một hồi, Lý Vân Thiên còn có khí tức, chỉ là cực kỳ yếu ớt. Huyền Cương, đan dương ngọc lộ còn nữa không? Lý Huyền Cương vội vã lấy ra còn lại đan dương ngọc lộ giao cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh trầm ngâm chốc lát, tích vài giọt tại trên người Lý Vân Thiên. Qua một nén nhang thời gian, Lý Vân Thiên hô hấp trở nên mạnh mẽ một ít, thế nhưng như cũng không có chuyển tỉnh dấu hiệu. Trước tiên dẫn hắn đi xuống đi. Ta đi Phiêu Miểu Tiên Tông nghĩ biện pháp. Lý Trường Sinh để lại một câu nói, liền rời đi. Chương 968, bàn giao mọi việc, ra ngoài du lịch. Chương 968, bàn giao mọi việc, ra ngoài du lịch. Nào đó tòa bên trong khu nhà nhỏ, Lý Vân Thiên hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường. Lý Trường Sinh đem một viên đan dược để vào trong miệng hắn, sau đó vì hắn luyện hóa dược lực. Khu Lý Vân Thiên chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường, khắp toàn thân đau đớn cực kỳ, phản phất xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Cha, hắn gian nan kêu một tiếng, nhưng phát hiện cổ họng của chính mình như là bị lửa đốt như thế, rất khó chịu. Ngươi bị trọng thương, sau đó vẫn là cố gắng tu dưỡng đi. Lý Trường Sinh nhẹ giọng động viên một câu. Mọi người còn tưởng rằng Lý Vân Thiên số may, không có đưa tới đặc thù lôi kiếp, lại không nghĩ rằng cuối cùng ba đạo lôi kiếp xuất hiện bát sắc thần lôi. Nếu không phải là có Hạo Dương Bảo Châu, Lý Vân Thiên khẳng định không sống sót được, có điều trong tay hắn Hạo Dương Bảo Châu cũng biến thành cho bụi. Một chỉnh vòng sáu sắc thần lôi cũng chỉ có thể nhường Hạo Dương Bảo Châu tổn hại, ba đạo bát sắc thần lôi trực tiếp đem Hạo Dương Bảo Châu chém thành cho bụi, có thể tưởng tượng được uy lực cỡ nào to lớn. "Tốt, chúng ta đi ra ngoài trước đi." Lý Trường Sinh mang theo mọi người rời phòng, chỉ để lại Diệp Như Huyên cùng Cơ Vân chăm sóc Lý Vân Thiên. Lý Vân Thiên ăn vào Phiêu Miểu Tiên Tông Tuyết Liên Ngọc Thiềm Đan, lại có Lý Long Hoàng phối chế tắm thuốc cùng với đan dương ngọc lộ, khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng Lý Vân Thiên lôi kiếp lại làm cho Lý gia trong lòng mọi người lưu lại một tầng bóng mờ. Bọn họ tự cho là tổng kết độ kiếp kinh nghiệm, cho rằng thất cửu lôi kiếp một vòng cuối cùng mới sẽ xuất hiện đặc thù lôi kiếp. Thế nhưng Lý Vân Thiên lôi kiếp hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người, cuối cùng ba đạo lôi kiếp xuất hiện bát sắc thần lôi, kém chút đem người đánh chết. Lý Trường Sinh nhìn thấy Lý Vân Tiêu, Lý Huyền Tông mấy người sắc mặt, cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Trầm ngâm chốc lát, nói, thiên kiếp chính là đối với chúng ta người tu đạo lớn nhất thử thách, cần làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mới có thể độ chi, ghi nhớ kỹ lung tung phỏng đoán, cần biết thiên đạo khó lường. Rất nhiều người đều là quen thuộc tham khảo tiền nhân độ kiếp kinh nghiệm, coi chính mình khi độ kiếp cũng có thể gần như rất dễ dàng thiệt tỏi lớn. Đa tạ cửu thúc, Trường Sinh lão tổ chỉ điểm. Đi thôi. Chỉ chốc lát sau, mọi người đồng thời tụ tập đến Thanh Vân Điện. Bây giờ hải vực yên ổn, tạm không chiến sự, chúng ta muốn ra ngoài du lịch một quãng thời gian, nếu là gia tộc tao ngộ khó có thể chống lại nguy hiểm, cứ việc hướng về Phiêu Miểu Tiên Tông cầu viện, ta đã chào hỏi. Lý Trường Sinh một mặt nghiêm nghị dặn dò. Diệp Như Huyên đã cùng hắn nói Liệu Như Yên sự tình, bất luận làm sao, bọn họ phải đi thăm một phen. Sau khi bọn họ liền sẽ đi tới Cổ Linh Đại Lục, sau đó tìm kiếm tiến vào Thiên Dương giới đầu mối không gian, không biết lúc nào trở về, thế nhưng nhất định sẽ dài đằng đẵng. Chúng ta đi rồi, tất cả nghe theo Vân Phi dặn dò, nếu là có người dám to gan dựa vào tu vi bằng mặt không bằng lòng, Côn Hoàng trực tiếp thay ta thanh lý môn hộ. Lý Trường Sinh trực tiếp hạ xuống một đạo mệnh lệnh bắt buộc. Chủ nhân, yên tâm đi. Côn Hoàng trực tiếp đồng ý Lý Vân Phi ngay vậy, viền mắt từng đỏ. Vân Phi cùng Vân Tiêu lưu lại, mọi người đi xuống trước đi. Chờ đến mọi người rời đi sau khi, Lý Trường Sinh tay áo rung lên, bốn cái hộp ngọc rơi xuống hai người trước người. Hai đen hai đỏ. Cửu thúc, này, ta ở trên hư không cổ giới được 6 viên Hàn Viêm Dung Hồn quả, loại này linh quả có thể tăng cường một thành đột phá hợp thể tỷ lệ, chiếc hộp màu đỏ bên trong là được Huyền Cương từ Cổ Linh Đại Lục trở về thời điểm, mang về một viên âm thực quả, việc này các ngươi nên có nghe nói. Huyền Cương cùng ta nói rồi, âm thực quả chính là Đường Nguyên phát hiện, Huyền Cương hỗ trợ mới được một viên. Lần này Đường Nguyên tới chơi gia tộc, ta liền dùng Hàn Viêm Dung Hồn quả cùng hắn trao đổi hai viên âm thực quả, chiếc hộp màu đen bên trong chính là, xem như là lại vì là hai người các ngươi tăng cường một thành đột phá hợp thể tỷ lệ. Cho tới cuối cùng hai viên, ta đặt ở gia tộc trong bảo khố, để cho tộc nhân hối đoái. Cửu thúc, hai mỗi người nâng trong tay hai cái hộp ngọc, nội tâm cảm động không thôi. Sáu viên Hàn Viêm Dung Hồn quả, tương đương với hai người bọn họ phải bốn viên. Chúng ta từ hạ giới cùng đi đến hiện tại, ta hy vọng các ngươi hai người đều có thể đột phá hợp thể. Lý Trường Sinh một mặt nói thật, hai người một cái tam linh căn, một cái ngũ linh căn, đột phá hợp thể độ khó rất lớn. Đa tạ cửu thúc. Hai người nhận lấy hộp, cảm động không thôi. Này bốn phần linh vật, nếu để cho bốn cái thiên linh căn tu sĩ dùng, xác suất lớn sẽ tạo nên bốn cái hợp thể tu sĩ. Tứ Hải Thương Minh đáp ứng ở cổ linh đại lục cho chúng ta một cái cứ điểm phát triển, ta chuẩn bị mang mấy người qua đi, Vân Tiêu theo đi đi, cho tới còn lại người, Vân Phi ngươi lại chọn một ít đi. Là. Hai người mới vừa đi, Diệp Như Huyên liền từ ngoài cửa đi vào. Phu nhân, đều bàn giao xong. Diệp Như Huyên gật gật đầu. Nàng đem Hỗn Nguyên Tử Kim túi cho Lý Vân Thiên bảo quản, xem như là để người bạn nhất. Cái kia tốt, các loại tộc nhân chuẩn bị hoàn toàn, nên liền gần như. Một tháng sau, Thanh Vân Đảo. Một tòa thật to bạch ngọc quảng trường lên, một đám tu sĩ tụ tập cùng nhau, chờ xuất phát, vẻ mặt khác nhau. Mạc Vũ, Lý Vân Đoá, Lý Huyền Diệp, Lý Vân Tốn bốn người là trở lại Thiên Nguyên Đại Lục, bọn họ là bên kia người phụ trách. Đi hướng về Cổ Linh Đại Lục ứng cử viên nhưng là Lý Vân Thiêu, Vạn Hùng Hà, Lý Thế Dân, Lý Thế Văn, Mục Linh Sương, Lý Dương Dương, Lý Dương Thanh, Lý Dương Hoa, Lý Huyền Thanh, Giang Ngọc Yến. Ngoài ra còn có Nguyên Anh cùng Hóa Thần tổng cộng ngàn người. Lý Dương Dương ba huynh muội cùng Lý Huyền Thanh vợ chồng bốn là phụ trách hỏa giao phường thị, chỉ là Cổ Linh Đại Lục bên kia càng cần bọn họ loại này người có kinh nghiệm. Hai vệt độn quang từ trên trời giáng xuống, hiện ra Lý Trường Sinh vợ chồng bóng người. Bái kiến lao tổ tông. Lý Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra Thiên Lý Giang Sơn Đồ, một chỉ điểm ra, một cái vòng xoáy chậm rãi hiện lên. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một chiếc màu trắng thuyền rồng từ vòng xoáy bên trong chậm rãi xuất hiện, mà càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát sau, thuyền rồng biến thành hẹn ngàn trượng dài, trăm trượng rộng, mặt trên có xây tảng lớn kiến trúc, có vẻ vô cùng xa hoa. Nhân kỷ chủ thể chọn dùng long cốt kiến tạo mà thành, xa xa nhìn tới, liền dường như một cái trôi nổi giữa không trung ngân long, tràn ngập bá khí cùng cao quý. Này, hết thảy mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn này chiếc khổng lồ thuyền rồng, dù cho bọn họ đã sớm nghe nói gia tộc chế tạo ra vượt linh bảo thuyền, nhưng vẫn bị trước mắt nhìn thấy chấn động đến. Hoa, này chiếc vượt linh bảo thuyền so với Tứ Hải Thương Minh còn muốn hoa lệ, quả thực quá xinh đẹp. Lý Vân Đoá không nhịn được tán dương. Bọn họ chính là tùy tùng Đường Nguyên trở lại Vô Tận Hải vực, có điều Đường Nguyên cưỡi vượt linh bảo thuyền chính là Tứ Hải Thương Minh, thuộc về công dụng cụ tư dụng. Có điều Lý gia bây giờ danh dương Vô Tận Hải vực, Đường gia cùng Lý gia đi được gần, đối với Tứ Hải Thương Minh cũng có chỗ tốt, này mới đưa bảo thuyền mượn cho Đường gia sử dụng. Tốt, tất cả lên đi. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên trước tiên bay vào trên cao nhất một căn màu vàng cung điện bên trong. Những người còn lại thấy thế, cũng lục tục bay đi tới. Chỉ chốc lát sau, thuyền rồng bay lên trời, cấp tốc hướng về Viễn Quy Phường thị phương hướng bay đi. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không liền như vậy mang theo tộc nhân xuất phát, Vô Tận Hải vực muốn đi Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ không ít, chỉ là vé vào cửa chính là một số lớn thu bảo, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Vượt linh bảo thuyền muốn khởi động, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao linh tinh, một chuyến không trang cái mấy vạn người trở lên, hoàn toàn chính là mua bán lô vốn. Chương 969, trắng ly rùa chặt đường, tang tủ và chương 969, trắng ly rùa chặt đường, tang tủ và một mảnh mênh mông vô bờ ôn blue, vạn dặm không mây, gió biển từng trận. Hải vực bên trong, một con to lớn màu xanh lam cá mập đang cùng một cái đen kịt cự mãng chém giết. Song phương kịch liệt tranh đấu, từng đạo sóng trùng kích quyết tán ra đến, nhấc lên từng cơn sóng gợn, chấn động tới mặt biển một tầng lại một tầng sóng lớn. Một tia ánh sáng đỏ từ hai yêu đỉnh đầu xẹt qua, tùy theo truyền ra một đạo to lớn tiếng nổ vang rền, song phương sợ hết hồn, lập tức đình chỉ giao chiến. Nhưng là đợi nửa ngày, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, hai yêu tiếp tục chém giết. Hồng quang rõ ràng là một cái to lớn màn ánh sáng màu đỏ, bọc một chiếc thuyền rồng ở trong mây đi nhanh. Một gian vắng vẻ màu xanh trong đỉnh, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên cũng xếp hàng ngồi. Ở đối diện bọn họ là một cái áo xanh đạo nhân, chính là tham dự chủng tộc đại chiến Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử là tán tu, cũng không phải Vô Tận Hải vực bản thổ nhân sĩ. Hắn vốn định các loại Tử Tiêu Tông hoặc là Phiêu Miểu Tiên Tông vượt linh bảo thuyền, không nghĩ tới chờ đến Lý gia Thanh Vân Hảo, đơn giản liền lên này chiếc thuyền giặc. Thanh Vân Hảo đã phi hành 5 năm, ba người thường thường ngồi cùng một chỗ luận đạo, ngược lại cũng có một phen đặc biệt là thú. Nhưng vào lúc này, vượt linh bảo thuyền đột nhiên ngừng lại, một trận thanh âm huyên náo bắt đầu vang lên. Chẳng lẽ lại phát hiện lôi thuộc tính yêu thú? Thanh Vân Tử hiếu kỳ lên tiếng. 5 năm này tới nay, nếu là gặp phải lôi thuộc tính yêu thú, Lý gia liền sẽ dừng lại săn giết, chính là vì thu được hút lôi châu. Nắm giữ vượt linh bảo thuyền thế lực đều là làm như vậy, bên mông hải vực, cơ duyên vô tận, cũng sẽ không vì chạy đi mà chạy đi. Có lẽ vậy. Lý Trường Sinh hơi cười, nhàn nhạt trả lời một câu. Nay trong vòng 5 năm, gặp phải 5 con cấp 6 lôi thuộc tính yêu thú, chém giết 3 con, nhưng chỉ được một viên dẫn lôi châu. Từng trận đấu pháp tiếng nổ vang rền truyền vào trong tai, nhường Thanh Vân Tử hứng thú. Không bằng chúng ta ra ngoài xem. Thanh Vân Tử hướng về Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đề nghị. Cũng tốt. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới một cái bên ngoài tiểu viện. Nơi này xem như là trên thuyền một cái điểm cao nhất, đi xuống mới nhìn lại, không ít tu sĩ đều đi ra phía ngoài hành lang, trên bong thuyền càng là tụ tập một đám người. Hóa ra là một con cấp 6 thượng phẩm trắng ly rùa, thực sự là tốt khí vận a. Thanh Vân Tử mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Tựa vào lan can xa nhìn, bảo thuyền bên ngoài trăm dặm trên mặt biển, Lý Vân Tiêu cùng Lý Thế Dân chính đang vây công một con trắng rùa. Con kia trắng rùa hình thể to lớn, mai rùa tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Lý Vân Tiêu đỉnh đầu đứng thẳng một cái to lớn ngũ sắc bóng người, đây là hắn pháp tướng, ngưng tụ trường sáu thành. Chỉ thấy ngũ sắc bóng người pháp quyết vừa bấm, lượng lớn ngũ sắc linh quang ở lòng bàn tay hội tụ lên, hóa thành một thanh to lớn ngũ sắc cự kiếm, hướng về đối diện rùa lớn pháp tướng bổ tới. Rùa lớn pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng hơi nước tự trong miệng nó dâng lên mà ra, hóa thành ngàn trượng núi cao, ầm ầm đánh vào ngũ sắc cự kiếm lên. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn chấn động toàn bộ mặt biển. Vạn lý băng phong, một tia sáng trắng từ bảo trên thuyền bay ra, rơi xuống mặt biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu kết băng, trắng rùa nửa người bị đông lại, hành động trở nên chậm chậm lại. Lý Thế Dân thấy thế, ba viên định hải châu cấp tốc hướng về rùa lớn bay đi, đem nó gắt gao nhốt lại, để cho tránh thoát không đạt được lông. Lý Vân Tiêu trong tay loáng một cái, lại nhiều một cái trường thương màu vàng nóng. Trường thương đâm vào rùa lớn mai rùa bên trong, nhất thời một cỗ đau nhức lan tràn ra, trắng ly rùa phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bắt đầu chảy ra lượng lớn máu tươi. Lý Thế Dân định hải châu chính là lấy nhất nguyên trọng thủy luyện chế mà thành, trắng rùa dường như có một ngọn núi lớn, trốn cũng không trốn được. Lao tổ cứu ta. Không được. Lý Vân Tiêu cùng Lý Thế Dân đột nhiên cảm giác hàn gai ở lưng, cái gì đều mặc kệ, vội vã hướng về bảo thuyền bay đi. Ô, một đạo vang dội tiếng kèn lệnh từ đáy biển nơi sâu xa truyền đến, mặt biển nổ tung, nhất thời hiện ra một cái to lớn vòng xoáy. Lý Vân Tiêu cùng Lý Thế Dân kinh ngạc phát hiện, chính mình lại không cách nào vận dụng chút nào pháp lực, thân thể cấp tốc hướng về vòng xoáy bên trong rơi xuống. Thật can đảm. Một đạo tức giận âm thanh ở bên trong trời đất vang lên, Lý Trường Sinh trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt biển. Tay áo lớn phất một cái, hai người thân thể lấy tốc độ cực nhanh hướng về bảo thuyền bay đi. Mặt biển kịch liệt lan lộn, vòng xoáy kéo dài mở rộng, một vị chừng 20 tuổi nam tử mặc áo trắng cất bước mà ra, hợp thể trung kỳ tu vi hiển lộ không bỏ sót. Trong tay hắn cầm một cái linh quang long lánh ốc biển, trên mặt mang theo lãnh ngạo vẻ. Người đi về trước chữa thương đi. Trắng ly rùa nghe vậy, chìm vào trong biển biến mất không còn tăm hơi. Hắn này mới dương mắt đánh giá Lý Trường Sinh. Vùng biển này là của ta lĩnh vực, muốn đi ngang qua, thế nào cũng phải lưu lại gì đó đi. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, nghe lời này, trước đầu kia trắng ly rùa là cố ý dụ dỗ bọn họ. Mi tâm của hắn nứt ra, một con ngươi màu bạc dần dần hiện lộ ra, tỏa ra yêu dị ánh bạc. Chỉ chốc lát sau, ở trong mắt hắn, thanh niên mặc áo trắng biến thành một con trắng ly rùa, cùng với trước con kia hình thể so với, quả thực là đại vu thấy tiểu vu. Này con rùa lớn như cùng một hòn đảo giống như đứng vững ở trên mặt biển, rùa trên lưng có vô số huyền ảo hoa văn, tỏa ra một luồng khí tức thần bí. Không biết đạo hữu nghĩ muốn làm sao? Lý Trường Sinh tò mò hỏi. Ngươi có thể dẫn người rời đi, trên thuyền hai cái hợp thể cho ta. Nam tử mặc áo trắng chỉ trên thuyền Diệp Như Nguyên cùng Thanh Vân Tử, sắc mặt khá là nghiêm túc. Yêu nghiệt to gan, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Thanh Vân Tử thanh âm phẫn nộ vang lên, điều động một thanh màu xanh bảo kiếm hướng về nam tử mặc áo trắng chém tới. Nam tử mặc áo trắng dương mắt vừa nhìn, trên mặt hiện lên một vẻ khinh thường, đấm ra một quyền. Ầm. Một con màu trắng quyền ảnh bay ra, màu xanh bảo kiếm bay ngược mà quay về. Thanh Vân Tử tiếp được bảo kiếm, liên tiếp lui về phía sau, gương mặt chợt đỏ bừng, con ngươi bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nam tử mặc áo trắng trong mắt lộ ra sát ý, đem ốc biển đặt ở khóe miệng gợi lên. Ô. Một trận trầm thấp tiếng kèn lệnh lại vang lên, Lý Trường Sinh đột nhiên bên trong bắt đầu lo lắng, phát hiện pháp lực vận chuyển đến cực kỳ chậm. Thanh Vân Tử cũng là con ngươi co rụt lại, phát hiện pháp lực dường như bị phong ấn giống như. Nhưng vào lúc này, chỉ một quyền ảnh ở trong mắt hắn phóng to, hắn không kịp cân nhắc, cũng là đấm ra một quyền. Phốc thử. Thanh Vân Tử đột nhiên bay ngược mà quay về, một ngụm máu lớn phun ra, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Mà giờ khắc này pháp lực của hắn cũng khôi phục vận chuyển bình thường, chỉ bất quá hắn nội tâm sợ hãi cực kỳ. Đối phương chỉ cần thổi lên ốc biển, pháp lực mình hầu như không cách nào điều động, tuy rằng chỉ có mệ hơi thở, thế nhưng đầy đủ chính mình chết. Ta bảo vật này tên là Tang Tù Bà, nghe tiếng người, Nguyên Anh bị lòng đong, pháp lực vận chuyển gian nan, không biết đạo hữu cảm thấy ta trước đề nghị làm sao. Nam tử mặc áo trắng như cũng nhìn về phía Lý Trường Sinh, cho tới một bên Thanh Vân Tử, sớm bị hắn xem là nhắm rượu món ăn. Tang Tù Bà, thực sự là bảo như tên a. Lý Trường Sinh khe khẽ thở dài, trực tiếp nhường người đánh mất pháp lực bảo bối, tuy rằng chỉ có thời gian mấy hơi thở, nhưng là nhường hắn mở rộng tầm mắt. Nay bảo bạ Côn Định là nhân tộc luyện chế ra đến, cũng không biết làm sao đến này yêu trong tay. Chỉ là dựa vào cái này tù bà, không biết chặn đường đánh cướp bao nhiêu tu sĩ, phòng trường hợp thể viên mãn cũng phải lưu lại ít thứ mới có thể rời đi. Đạo hữu trước về bảo trên thuyền đi, ta tới đối phó này còn quy tôn. Thanh Vân Tử nghe vậy, chắp tay rời đi. Khốn nạn, ngươi dám đụng ta. Nam tử mặc áo trắng lại lần nữa gợi lên bạn tù bà. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hình thể dài đến 8 trượng kích cỡ, quạt hương bổ lớn bàn tay hướng về nam tử mặc áo trắng đánh xuống. Nam tử mặc áo trắng thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trên mặt biển. Bàn tay vô vào trên mặt biển, trong nháy mắt nhấc lên ngàn trượng sóng biển. Chương 970, trở lại Thiên Nguyên Đại Lục, gặp lại Mộ Dung Yên Nhi. Chương 970, trở lại Thiên Nguyên Đại Lục, gặp lại Mộ Dung Yên Nhi. Đều ba canh giờ, Lý đạo hữu không có sao chứ? Thanh Vân hào lên, Thanh Vân Tử một mặt lo lắng nói. Lý Trường Sinh cùng trắng ly rùa đại chiến, tránh khỏi lan đến gần Thanh Vân Hào, Diệp Như Huyên điều khiển Thanh Vân Hào lùi lại mấy vạn dặm. Vừa bắt đầu bọn họ còn có thể nghe được đấu pháp âm thanh, hiện tại nhưng là cái gì cũng không biết. Diệp Như Huyên con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào phương xa mặt biển, tự tin mở miệng, yên tâm đi, phu quân cho dù không vận dụng pháp lực, con kia rùa yêu cũng thảo không là cái gì chỗ tốt. Cái kia yêu rùa dựa vào chính là nhường người ngắn ngủi mất đi pháp lực pháp bảo, nhưng cũng không thể vẫn vận dụng. Phu quân trở về. Thanh Vân Tử hơi nhướng mày, hắn không có cảm ứng được. Mấy hô hấp sau khi, một vệt kim quang xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ, không lâu lắm, kim quang liền đến trước mặt bọn họ, chính là Lý Trường Sinh. "Phu quân, không có sao chứ?" Diệp Như Huyên vội vã tiến lên đón đến. "Lý đạo hữu, con kia yêu rùa đây." Thanh Vân Tử tò mò hỏi. "Chạy trốn, ta không thể lưu lại nó." Lý Trường Sinh ngữ khí có chút tiếc nuối. "Nếu như có thể chém giết con kia trắng ly rùa, mai rùa là có thể luyện chế thành một cái mạnh mẽ phòng ngự pháp bảo. Chỉ là cái kia trắng ly rùa trốn vào biển sâu, thêm vào cái kia quỷ dị tang tù và thỉnh thoảng ảnh hưởng pháp lực của hắn vận chuyển, hắn cũng không có cách nào. Dựa theo suy đoán của hắn, nghĩ muốn chém giết này con trắng ly rùa, chí ít cần 3 cái hợp thể trở lên, đồng thời còn muốn có hạn chế chạy trốn thủ đoạn. Có điều hắn cũng không dám rời đi bảo thuyền quá xa, vạn nhất lại đưa tới cái khác yêu thú cấp 7, nguy hiểm cũng quá cao." Lý Trường Sinh cho trên thuyền tu sĩ đại khái giải thích một hồi, Thanh Vân Hào liền tiếp tục lên đường. Trên thuyền hành khách cũng không cái gì tâm tình, ở không người hải vực gặp phải yêu thú tập kích thuộc về tình huống bình thường, mọi người đều có chuẩn bị tâm lý. 30 năm sau, Thiên Vượng Phường Thị, dòng người như nước thủy triều. Mười mấy cái tu sĩ túm năm tụm ba phân bố ở phường thị ở ngoài tán gẫu, xem tu vi của bọn họ, từ trúc cơ đến kim đan không giống nhau. Những người này phần lớn đều là tán tu, bởi vì tu vi thấp duyên cớ, chỉ có thể ở phường thị làm hướng đạo công tác. Loại người này nhóm ở các đại phường thị hầu như đều có tồn tại, công tác chính là vì một ít nơi khác tu sĩ giới thiệu phường thị tình huống. Có điều hiểu rõ chỗ ở mình phường thị tình huống, đây chỉ là trụ cột nhất. Yếu tố hướng đạo, còn muốn hiểu rõ tu tiên giới phát sinh đại sự, lớn đến lịch sử trải qua, nhỏ đến bắt quái tin tức, không nói muốn thuộc như lòng bàn tay, ít nhất cũng yếu lược biết một, hai. Linh giới tuy lớn, cao cao tại thượng đại năng đều ở số ít, luyện hư trở xuống tu sĩ mới là chủ lưu. Ồ, làm sao không thấy Hoàng Quân tiểu tử kia? Hắn phỏng chừng là sẽ không tới. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ hắn không làm vậy được rồi? Các ngươi còn không biết, 10 năm trước, Hoàng Quân tiếp đón một cái mắt mù tu sĩ, ai biết nhưng là một cái luyện hư đại năng, trực tiếp ban thưởng hắn một phần hóa ánh nước. Hắn ở 5 năm trước đã đột phá nguyên anh, ta nghe nói vị kia luyện hư đại năng đề cử hắn gia nhập một cái nào đó gia tộc người hầu đi, đạo lữ cùng hài tử đều tiếp đi. Một cái mặt tròn mắt nhỏ lão giả thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy hối hận. Ha ha ha, Lưu Lao Hán, ngươi này ngược lại là hiếm lạ, ta nhớ không lầm, Hoàng Quân vừa tới thời điểm, vẫn là ngươi mang hắn, làm sao, ngươi cũng có gây sự chú ý thời điểm. Bên cạnh một vị đồng bạn không nhịn được cười ra tiếng. Ai nói không phải đây, nhớ lúc đầu, ta có thể cho hắn không ít bí ẩn tin tức. Chuyện này cũng giáo hội ta một cái đạo lý, không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Tốt, đừng nói, đến sống, ta ngày hôm nay chỉ cần ăn mặc rách nát, ai cũng đừng cho ta cướp. Một đám hướng đạo liền đội vàng đứng dậy, nóng trông lấy chờ. Không chỉ là bọn họ, chính đang tiến vào phường thị tu sĩ cũng ngừng chân hướng về trên không nhìn lại. Chỉ thấy một tia ánh sáng đỏ ở trong mắt mọi người dần dần lớn lên, chỉ chốc lát sau liền hiện ra một chiếc hơn ngàn trượng dài thuyền rồng, bị một cái màn ánh sáng màu đỏ bao phủ. Rất nhanh, thuyền rồng dừng ở phường thị trăm dặm có hơn một vùng đất rộng rãi trên không. Thanh Vân Hảo, đây là thế lực nào vượt linh bảo thuyền? Mọi người nghi hoặc, bọn họ đều là lần thứ nhất thấy này chiếc vượt linh bảo thuyền. Theo màn ánh sáng màu đỏ tàn đi, thuyền rồng hình dạng hoàn toàn bày ra ở trước mắt mọi người. Đình đài lầu các trung điểm, hành lang uốn khúc vẽ tòa từng dao, cổ điển lịch sự tao nhã, lại đầy dẫy một cỗ khí thế bàng bạc khí tức. Ồ, là Lý tiên tử vợ chồng. Có người nhìn thấy trên bong thuyền Lý Vân Đoá cùng Mạc Vũ, dù sao bọn họ nhưng là Thiên Phượng Phường thị Thanh Vân các trưởng quỹ, có không ít người gặp vợ chồng bọn họ. Chẳng lẽ này bảo thuyền là Lý gia đã có thể chế tạo ra vượt linh bảo thuyền sao? Đoàn người nghị luận sôi nổi. Vô Tận Hải vực cùng Thiên Nguyên đại lục cách xa nhau mấy trăm ngàn nước bên trong, trừ một ít thế lực lớn, tu sĩ cấp thấp là rất khó biết Vô Tận Hải vực tình huống. Ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, mọi người dồn dập đi xuống bong tàu, bay về phía bốn phương tám hướng. Đại đa số người vẫn là hướng về phường thị mà tới. Một đám hướng đạo vội vã chạy tới, bắt đầu chủ động tìm kiếm chính mình khách hàng. Lý đạo hữu, Lý phu nhân, hữu duyên tạm biệt. Bảo trên thuyền một căn trong lầu cát, Thanh Vân Tử chính đang hướng về Lý Trường Sinh vợ chồng chào từ biệt. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, đạo hữu một đường trân trọng. Lý Trường Sinh hướng về Thanh Vân Tử ôm quyền. Thanh Vân Hảo từ Tử Tiêu Tông hỏa giao phường thị xuất phát, tốn thời gian 35 năm, này mới đến Thiên Phượng phường thị. Này đã xem như là nhanh, vận khí không tốt, gặp phải vài ngày nhiên cấm chế, hoặc là gặp phải cấp 8 yêu thú. Mấy trăm năm đều không nhất định đến, thậm chí vĩnh viễn đến không được cũng là rất có thể. Cáo tử. Thanh Vân Tử sau khi nói xong, trực tiếp hướng về hướng đông nam bay đi, chỉ chốc lát sau liền không nhìn thấy bóng người. Phu nhân, chúng ta đi gặp gỡ mộ dung sư tỷ, sau đó lại đi liếu ra đi. Lý Trường Sinh đem bảo thuyền thu hồi đến, mang theo tộc nhân hướng về phường thị đi đến, cũng không có bất kỳ che giấu nào. Chỉ là vừa mới đến gần phường thị lối vào, mộ dung yên nhi liền mang theo một đám đệ tử tiến lên đón. Lý sư đệ, Diệp sư muội, thực sự là đã lâu không gặp. Mộ dung yên nhi nhìn thấy hai người bây giờ biến hóa, thần sắc phức tạp. Nàng quanh năm tọa trấn Thiên Vượng Phường thị, đối với Vô Tận Hải vực tin tức, cũng chỉ có ở tông môn bảo thuyền trở về thời điểm mới có thể hiểu rõ một ít. Chủng tộc đại chiến bạo phát, vượt linh bảo thuyền dừng vận, dẫn đến tin tức cũng cách trở không ít. Lần trước gặp mặt, hai người còn chỉ là luyện hư kỳ, bây giờ không chỉ song song tiến vào hợp thể, cho dù ở Thiên Nguyên đại lục cũng là nghe tên xa gần. Tu tiên lâu như vậy, nàng một lần cảm nhận được cảnh còn người mất cảm giác. Sư tỷ tiến bộ cũng không nhỏ, tương lai đại thừa có hy vọng. Diệp Như Nguyên một mặt kiêm tốn nói, Mộ Dung Yên Nhi bây giờ cũng đã đột phá hợp thể trung kỳ. Nếu không là liên tiếp thu được cơ duyên, lấy bọn họ tốc độ tu luyện, phòng trường cũng là mới vào hợp thể trình độ. Mộ Dung Yên Nhi lúng túng cười, nàng người trong nhà biết chính mình sự tình. đi thôi, chúng ta đi vào lại nói đi. Mộ Dung Yên Nhi nhìn xung quanh nhìn quanh đám người, lập tức dẫn dắt Lý Gia mọi người tiến vào trong thành. Mà rất nhanh, liên quan với Lý Gia một ít tin tức cũng bị từ Vô Tận Hải vực đến đây tu sĩ lan truyền đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong phố chợ Lý Gia tộc nhân thành các thế lực lớn kết giao đối tượng liên đối Lý Gia cửa hàng chuyện làm ăn cũng nóng nảy lên. Chương 971, Đinh Hồn Thuật, bái phòng Liễu Gia. Chương 971, Đinh Hồn Thuật, bái phòng Liễu Gia. Thiên Phượng Phường Thị, mở mịt cắt. Một gian vắng vẻ đình viện bên trong, Lý Trường Sinh, Diệp Như Huyên, Mộ Dung Yên Nhi ba người ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà tán gẫu. Diệp Như Huyên đặt chén trà xuống, đột nhiên mở miệng hỏi, đúng rồi, chúng ta nghe nói Liễu Gia Liễu Như Yên chúng vu tộc chú thuật rơi vào hôn mê, không biết tỉnh lại không có. Việc này bọn họ là nghe Lý Vân Tốn nói, Lý Vân Tốn dù sao không phải hợp thể, có chút tin tức không nhất định có thể biết. Mộ Dung Yên Nhi đối với Liễu Như Yên cùng hai người quan hệ sơ lược có hiểu rõ, nếu như mình sư tôn là vợ chồng hai người bá nhạc, Liễu Như Yên coi như ân nhân. Trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói rằng, ta ngược lại thật ra phái người nghe qua, có điều theo Liễu gia đệ tử nói tới, Liễu Như Yên đã khôi phục như cũ, cụ thể thật giả liền không biết được. Thế lực lớn bên trong, liên quan với hợp thể tu sĩ an nguy đều là cực kỳ bí ẩn. Xem ra còn phải tự mình tìm hiểu một hồi. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Hắn phòng trừng, Liễu gia thả ra tin tức đều là tê liệt kẻ địch. Sư tỷ, chúng ta muốn đi Liễu gia một chuyến, trước hết cáo tử. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đứng dậy cáo tử, Mộ Dung Yên Nhi tự mình đem hai người đưa ra ngoài cửa. Thanh Vân các tầng cao nhất. Lý Vân Đoá cầm một bản sổ sách lật xem, một cái luyện hư sơ kỳ ông lão mặc áo xanh cung lập thân trước, chính đang nói gì đó. Đám mây lao tổ, mượn gia tộc danh tiếng, trong vòng một tháng này, gia tộc cửa hàng ích lợi lật hai lần có thừa, có thể so với một năm ích lợi. Lý Vân Đoá đem sổ sách khép lại, tự tin nói, này tính là gì, chúng ta lần này mang đến lượng lớn hàng hóa, chỉ cần hoạt động thỏa đáng, lại lật gấp 10 lần cũng không ngừng. Ông lão mặc áo xanh nghe nói như thế, gật đầu liên tục, xác thực như vậy, hơn nữa còn có không ít cầu luyện đan luyện khí. Người cảnh cáo người thủ hạ, thiết việc riêng không thành vấn đề, nhưng muốn trước tiên hoàn thành cửa hàng nhiệm vụ, có thể đừng nhân tư phế công, gia tộc bồi dưỡng bọn họ không phải chuyên môn vì là người khác làm việc. Ta biết. Lý Vân Đoá lấy ra một cái nhẫn chứa đồ đưa cho hắn, trong này có 10 phần pháp tướng tài liệu, các loại thuộc tính đều có, ngươi lựa chọn chính mình cần, còn lại phân cho cái khác trưởng quỹ, cần phải đối xử bình đẳng. Đa tạ đám mây lao tổ, Tôn Nhi biết. Ông lão mặc áo xanh nhận lấy nhẫn chứa đồ liền lui ra. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đi vào. Cửu thúc cửu thẩm. Lý Vân Đoá nhìn thấy hai người, lập tức đứng dậy. Vân Tiêu bọn họ đây. Hả? Bọn họ sợ sệt đi cổ linh đại lục không kinh nghiệm, đơn giản trước hết đi gia tộc cửa hàng học tập một phen. Lý Trường Sinh nghe vậy, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc cho nàng. Đây là ngươi muốn âm dương hợp hòa đan, vốn là đã sớm nên cho ngươi, chỉ là chủng tộc đại chiến làm lỡ thời gian quá dài, ngươi cùng Mặc Vũ vẫn không có dòng dõi, hy vọng có thể đến giúp các ngươi. Lý Vân Đoá đem hộp ngọc mở ra, một vệt hào quang chớp qua, các loại hào quang thu lại, lộ ra một viên to bằng lòng nhãn đan hoàn. Đan hoàn trình bảy màu vẻ, kỳ lạ là mặt trên có một đen một trắng hai cái uốn lượn hoa văn, dường như âm dương ngư như thế đầu đuôi kết hợp lại, rất là kỳ dị. Đa tạ cửu thúc. Lý Vân Đoá liền đội vàng đem hộp ngọc phong tốt, đầy mặt hưng phấn. Ta cùng phu nhân trước tiên đi Liễu gia một chuyến, các loại xử lý xong một ít chuyện riêng lại đi cổ linh đại lục, ngươi cùng Vân Tiêu bọn họ nói một tiếng. Là Liễu gia. Một tòa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Liễu Chính Dương chính đang hướng về Liễu Chính Đường báo cáo tình huống. Chủng tộc đại chiến, Liễu Như Yên mang đội xuất trình, đang cùng dị tộc hợp thể đấu pháp thời điểm, không hiểu ra sao từ trời cao rơi xuống. Nếu không là Lăng Tiêu cung hợp thể tu sĩ cứu giúp, Liễu Như Yên không chừng cũng đã ngã xuống. Liễu Chính Đường biết được tin tức, ngay lập tức đi tiền tuyến đem Liễu Như Yên mang về gia tộc. Trải qua Lăng Tiêu cung luyện đan sư xem bệnh, kết luận Liễu Như Yên là trúng một loại tên là Đinh Hồn Thuật nguyên rủa thuật. Mà chú thuật vừa vặn là vu tộc độc môn tuyệt kỹ, trực tiếp cách không chú giết được người, khó lòng phòng bị, ở thời đại thượng cổ, càng làm cho người nghe tiếng đã sợ mất mật. Bây giờ loại này chú thuật xuất hiện lần nữa, Lăng Tiêu cung ngay lập tức liền hoài nghi đến vu tộc trên đầu. Liễu Chính Đường mặc dù đối với vu tộc không hiểu nhiều lắm, thế nhưng đối với Lăng Tiêu cung cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Hàn Yên quả bị tiền gia đổi đi. Liễu Chính Đường cau mày nói, Lăng Tiêu cung cho 5 viên đan dược treo ở Liễu Như Yên tính mạng. Hiện tại 5 viên đan dược đều dùng xong, bọn họ chỉ có thể một lần nữa thu thập dữ liệu, thỉnh Lăng Tiêu cung luyện đan sư luyện chế. Liễu gia đệ tử ở các đại phường thị thu thập dữ liệu, Liễu Chính Dương tham gia một hồi dưới đất buổi đấu giá, có người lấy ra chủ dược một trong Hàn Yên quả, Liễu Chính Dương không có đổi đến. Không sai, chính là cái kia đáng chết tên béo đáng chết tiền có tài. Liễu Chính Dương hung hăng nói, Thiên Nguyên đại lục tứ đại gia tộc, Liễu, Trương, Thiền, Phương Đông, bởi vì Lang gia bí cảnh sụp xuống, ba nhà đều đem Liễu gia xem là kẻ cầm đầu, vẫn trong bóng tối nhằm vào Liễu gia. Mà hợp thể lão tổ Liễu Diệu Tông ngã xuống, càng làm cho Liễu gia ở vào bấp bênh bên trong. May mà Liễu Chính Đường không chịu thua kém, mượn Liễu Diệu Tông lưu lại hợp thể linh vật, đột phá đến hợp thể, này mới miễn cưỡng ổn định gia tộc cục diện. Sau khi Vô Tận Hải vực Lý Trường Sinh đột phá hợp thể tin tức truyền đến, lại để cho Liễu gia tháng ngày lại lần nữa dễ chịu một ít. Dù sao ở ba nhà tu sĩ nhận thức ở trong, Lý Trường Sinh vốn là Liễu gia minh hữu, lại thêm vào Lý gia dựa vào Phiêu Miểu Tiên Tông, bọn họ đối với Liễu gia cũng không có như vậy bức bách. Theo thời gian trôi qua, Đông Phương gia cùng Trương gia đều có hợp thể tu sĩ ngã xuống ở thiên kiếp bên dưới, lại thêm vào Liễu Như Yên đột phá, đã không lại nhằm vào Liễu gia. Thiên gia nhưng chẳng biết vì sao, vẫn nhằm vào Liễu gia. Này Hàn Yên quả ở Thiên Nguyên đại lục khó gặp, lần này có thể khó làm, nếu là không có đan dược che mệnh, chúng ta từ đâu tới thời gian tìm kiếm giải cứu Như Yên biện pháp. Liễu Chính Đường một mặt mày u rũ. Liễu Như Yên đột phá hợp thể sau khi, tam âm tuyệt mạch ưu thế bắt đầu hiện lộ ra, một ra chiến trường liền chém giết một cái dị tộc hợp thể, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị nhầm vào. Liễu Như Yên có đột phá đại thừa tiềm lực, bất luận làm sao, hắn đều sẽ không nhường cái này cháu gái ngã xuống. Đúng rồi gia chủ, khi ta tới hỏi thăm được một cái tin.
Tin tức gì?
Ta nghe nói Lý gia đã thành Vô Tận Hải vực đệ ngũ đại thế lực, hợp thể đều có vài vị, vượt linh bảo thuyền đều làm ra đến. Liêu Chính Dương một mặt thán phục nói,
không có khả năng lắm đi.
Lý gia phát triển nhanh chóng như vậy.
Liêu Chính Đường một mặt ngờ vực.
Nghe nói hắn đã đi tới Thiên Nguyên đại lục, ngay ở Phiêu Miểu Tiên Tông Thiên Phượng Phường thị, Lý Trường Sinh cũng là một cái luyện đan sư, không bằng chúng ta đi mời hắn đến nhìn, Như Yên đối với hắn có ân, hắn hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu.
Liêu Chính Đường cau mày, thời gian qua đi mấy ngàn năm, hắn cũng không biết Lý Trường Sinh bây giờ là thái độ gì.
Đang muốn nói cái gì, từ trong lồng ngực lấy ra một mặt thanh long lánh đưa tin bản,
đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính thanh âm cô gái vang lên, "Gia chủ, Thanh Vân đảo Lý gia, Càn Dương chân quân Lý Trường Sinh cùng Thiên Âm tiên tử Diệp Như Nguyên đến thăm." Hai người liếc mắt nhìn nhau, Liêu Chính Đường một mặt trịnh trọng nói, "Thông báo ở trong tộc luyện hư trưởng lão, theo ta đồng thời trước đi nghênh đón."
"Đi."
Chương 972, Liễu Như Yên tình huống, thất bảo hồi hồn đan chương 972, Liễu Như Yên tình huống, thất bảo hồi hồn đan nếu là không phát sinh năm đó sự kiện kia, cũng không biết chúng ta bây giờ là cái gì quan cảnh.
Liêu gia sơn môn ở ngoài, Diệp Như Nguyên nhìn trước mắt bị sương mù che lấp dãy núi, thần sắc phức tạp. Năm đó vợ chồng hai người đầu thăng linh giới, nguyên bản mục đích gia nhập Liễu gia, lại tìm kiếm phát triển. Không ngờ đến Liễu gia trên đường, Liễu Như Yên bị Không Minh Hòa thượng cấp giết, Diệp Như Nguyên bởi vậy rơi vết nứt không gian, bị Ngọc Câm mổ mổ cứu đi, mang đi Vô Tận Hải vực.
Hồi tưởng chuyện cũ, thoáng như hôm qua.
Nhân sinh vốn nên như vậy, bởi vì không biết, mới tràn ngập trở mong, như khi đó liền biết thành tựu ngày hôm nay, phòng trường mỗi người đều sẽ kinh hoàng bất an.
Lý Trường Sinh nắm phu nhân mềm mại, nụ cười ấm áp.
Năm đó liền biết ngươi không phải vật trong ao, bây giờ xem ra, càng sâu năm xưa a.
Một đạo xa xôi tiếng thở dài từ hư không bên trong truyền đến.
Tiếp theo sương mù dần dần tiêu tan, lộ ra khác một bộ hình dạng.
Cung điện lầu các đứng sừng sững, chim bay cá nhảy tung hành, có thể xem đến lượng lớn bóng người ở trong dãy núi hoạt động.
Liêu Chính Đường chân đạp hư không mà đến, phía sau hắn theo mười mấy vị luyện hư kỳ tu sĩ, từng cái vẻ mặt ung dung, hiện lộ hết đại tộc phong độ.
Liêu tộc trưởng, chúng ta vợ chồng mạo muội tới chơi, mấy giây.
Diệp Như Nguyên đối với Liêu Chính Đường doanh doanh thi lễ, cử chỉ tao nhã, tự nhiên hào phóng.
Liêu Chính Đường hơi cười, hai vị đạo hữu đến đây, đúng là nhường ta Liêu thị rồng đến nhà tôn.
Xin mời,
xin mời.
Nương theo một trận cổ nhạc sáo trúc âm thanh, Lý Trường Sinh vợ chồng cùng Liêu Chính Đường sóng vai tiến vào bên trong dãy núi. Chỉ chốc lát sau, Liêu gia đón khách phòng bên trong, mấy người phân chủ khách ngồi xuống, Liêu Chính Đường nhường Liêu Chính Dương ở một bên tiếp khách.
Hàn huyên vài câu sau khi, Lý Trường Sinh nói tới chính sự.
Ta cùng phu nhân nghe nói Liêu tiên tử chúng chú hôn mê, không biết bây giờ tình huống thế nào rồi.
Liêu Chính Đường cùng Liêu Chính Dương lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy.
Liêu gia bên trong, cũng chỉ có Liêu Như Yên mới nhường bây giờ hai người như vậy lo lắng, những người khác cũng không có cái này phúc phận.
Liêu Chính Đường trầm ngâm chốc lát, liền đem Liễu Như Yên trùng chú, lại tới Lăng Tiêu cung một ít suy đoán các loại tình huống toàn bộ nói ra.
"Đạo hữu, ta biết ngươi bản lĩnh không nhỏ, không biết ngươi có biện pháp nào hay không cứu trị Như Yên."
Liêu Chính Đường một mặt ước ao nhìn Lý Trường Sinh, Liêu Chính Dương cũng là như thế.
Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn phu nhân, sau đó mở miệng nói rằng, "Liễu tiên tử đối với ta có đại ân, chúng ta chính là vì nàng mà đến, có điều tình huống cụ thể, còn phải xem trước một chút mới có thể có kết luận."
"Đây là tự nhiên, xin mời đi theo ta."
Không lâu lắm, bọn họ xuất hiện ở một tòa đủ loại kỳ hoa dị thảo ngói xanh tiểu viện. Trong viện có một tòa ba tầng cao màu xanh lầu cát, hai cái hóa thần tu sĩ canh giữ ở cửa.
Nhìn thấy bốn người đến đây, hai người liền vội vàng hành lễ.
Liêu Chính Dương vẫy lui hai người, ở mặt trước dẫn đường.
Một cái phòng, Liễu Như Yên nằm ở trung to lớn màu đỏ thấm ngọc thạch mặt trên, nàng hai con mắt đóng chặt, sắc mặt trở nên trắng, kỳ dị là nàng mi tâm có một cái rắn văn đồ án, như cùng sống vật như thế.
Một cái cô gái mặc áo trắng đứng ở một bên, thần sắc phức tạp.
Phòng cửa bị đẩy ra, Liêu Chính Dương trước tiên đi vào, theo sát là Lý Trường Sinh vợ chồng cùng Liêu Chính Đường.
Tộc trưởng,
cô gái mặc áo trắng liền đội vàng hành lễ, ánh mắt có chút bối rối.
Lý Trường Sinh tùy ý đánh giá một chút, cũng không có bao nhiêu nghĩ, có thể bị sắp xếp chăm sóc Liễu Như Yên, chí ít là đáng giá tín nhiệm người.
Tộc trưởng, người xem.
Liễu Chính Dương liếc mắt liền thấy Liễu Như Yên trên mi tâm đồ án.
Bạch Huyễn, chuyện gì thế này?
Liễu Chính Đường nhìn về phía cô gái mặc áo trắng.
Tộc trưởng, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Lý Trường Sinh chú ý tới ba người trên mặt dị sắc, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ trước không có sao?
Không dối gạt tiền bối, trước xác thực không có cái này đồ án.
Liễu Chính Dương lập tức mở miệng nói rằng,
ngươi đi ra ngoài trước đi.
Lý Trường Sinh nhìn về phía Bạch Huyễn.
Ở Liêu Chính Đường ánh mắt ra hiệu bên dưới, Bạch Huyễn không người đi ra ngoài phòng.
Lý Trường Sinh đi tới giường trước, một viên con ngươi màu bạc ở mi tâm hiện lên.
Hai người thấy cảnh này tất cả giật mình.
Một đạo màu bạc hào quang chiếu vào Liễu Như Yên cái trán, nàng mi tâm rắn văn đồ án càng nhanh chóng nhúc nhích lên, bắt đầu hiện lên điểm điểm hắc khí.
Lý Trường Sinh thấy thế, vội vã nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc.
Lý đạo hữu, Như Yên tình huống thế nào?
Hai sắc mặt người lo lắng không ngớt.
Đây là chuyên môn nhằm vào hồn phách chú thuật, Liêu tiên tử Nguyên Anh chính đang từ từ tiêu tan, nếu là lại không tìm được cứu trị phương pháp, phòng trừng.
Còn lại, Lý Trường Sinh không có tiếp tục nói hết, thế nhưng Liêu Chính Đường cùng Liêu Chính Dương đều biết đây là ý gì.
Lý đạo hữu, Phiêu Miểu Tiên Tông nội tình thâm hậu, mọi người nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, Như Yên cũng không thể liền như vậy ngã xuống a.
Liêu Chính Đường đầy mắt cầu xin nhìn về phía Lý Trường Sinh.
"Tộc trưởng, hẳn là đan dược dược hiệu qua."
Liêu Chính Dương lập tức nhắc nhở.
"Đúng đúng đúng, đan dược có thể che mệnh."
Liêu Chính Đường phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, đội vã mở miệng nói rằng, "Lăng Tiêu cung cho 5 viên đan dược, này mới nhường Như Yên sống đến nay, nếu như lại có loại đan dược này, nhất định có thể vì là Như Yên kéo dài tính mạng." Nói đồng thời, hắn lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thần thức kiểm tra một phen, phát hiện đây là một loại tên là Thất Bảo Hồi Hồn Đan cấp 7 đan dược, chủ dược vì là 7 loại vạn năm trở lên linh dược. Ăn vào viên thuốc này, có thể tụ tập hồn dưỡng phách, khóa lại thần hồn không tiêu tan. Phía trên này dược liệu đều thu thập toàn sao? Cái khác đều thu thập toàn, còn kém Hàn Yên quả, Thất Tinh Hoàn Dương cỏ. Vốn là Hàn Yên quả cũng đã tìm tới, đáng tiếc bị tiền gia cướp ngang. Nói tới việc này, Liêu Chính Dương chính là một mặt tức giận. "Như vậy, ngươi đem hết thảy dược liệu cho ta, còn lại ta đi Thiên Phượng Phường thị nhìn, nếu là tìm tới còn lại dược liệu, ta liền đem đan dược luyện chế ra đến. Dược liệu toàn ở đây, làm phiền đạo hữu." Liêu Chính Dương liền vội vàng đem một cái nhẫn chứa đồ đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Diệp Như Nguyên, "Phu nhân, ngươi ở đây chăm sóc Liêu tiên tử một quãng thời gian, nếu là nàng sinh mệnh hấp hối, ngươi liền dùng tiếng đàn kích thích nàng thần hồn, nhất định phải kiên trì đến chờ ta trở lại."
"Yên tâm đi, phu quân."
Lý Trường Sinh lại cùng Liêu Chính Đường hai người bàn giao vài câu sau khi, ngay lập tức rời đi. Liêu Chính Đường cũng không có nhàn rỗi, nhờ người tiếp tục hỏi thăm dược liệu tin tức, đồng thời tăng cao thủ lao. Trước hắn nhường người truyền ra tin tức giả, công bố Liễu Như Yên đã khôi phục, là vì nghe nhìn lẫn lộn. Bây giờ có Lý Trường Sinh vợ chồng hỗ trợ, hắn cũng coi như nhiều một chút lòng tin. Mà cùng lúc đó, Lý Trường Sinh vợ chồng bái phòng Liễu gia sự tình cũng bị Liễu gia truyền ra ngoài. Dù sao Liễu gia tình huống bây giờ rất không tốt, mượn Lý Trường Sinh vợ chồng tên tuổi, chí ít có thể làm cho Liễu gia đối địch thế lực an phận một điểm. Chương 973, chú sư, Nguyên Anh xuất khiếu. Chương 973, chú sư, Nguyên Anh xuất khiếu. Sư tỷ, ngươi có thể nhận biết loại này chú thuật? Mở mịt các tầng cao nhất, Lý Trường Sinh đem Liễu Như Yên mi tâm đồ án hiện ra cho Mộ Dung Yên Nhi quan sát. Mộ Dung Yên Nhi trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, chú thuật chính là một loại bảng môn tà đạo, bởi vì cực kỳ thâm độc, loại này đạo thống ở thời kỳ thượng cổ cơ hồ bị tuyệt diệt, chỉ có vu tộc còn ở dựa vào huyết thống truyền thừa, cái này cũng là vu tộc có thể cùng Thiên Nguyên Đại Lục nhân tộc địa vị ngang nhau nguyên nhân một trong. Làm sao mới có thể giải quyết triệt để lời nguyền này? Lý Trường Sinh cau mày hỏi. Phương pháp đơn giản nhất chính là tìm tới làm phép người. Liêu tiên tử không hiểu ra sao chúng chiêu, làm sao biết là ai ra tay? Lý Trường Sinh sắc mặt khó coi. Muốn triển khai chú thuật, phải có tương ứng môi giới mới có thể triển khai, nếu thật có thể tùy tiện chú giết hắn người, vu tộc đã sớm xưng bá thiên hạ, huống chi cũng không nhất định là vu tộc độc tay. Sư tỷ ý tứ là, muốn đối với Liêu Như Yên độc thủ, nhất định phải được nàng tiếp thân đồ vật, tỉ như quần áo và đồ dùng hàng ngày, tóc, tinh huyết loại hình đồ vật. Có điều ta càng nghiêng về quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng tóc, hoặc là nàng thường thường tiếp thân đeo phụ tùng các loại vật phẩm, tinh huyết người ngoài rất khó làm đến. Tìm hiểu nguồn gốc, luôn có thể tra được một ít khả nghi nhân viên đi. Lý Trường Sinh trong đầu ngay lập tức hiện lên chăm sóc Liễu Như Yên người thị nữ kia. Có điều hắn cũng là hiện tại mới hiểu rõ liên quan với nguyền rủa chi đạo tin tức, khi đó cũng không có để ý, bây giờ nghĩ lại, đúng là có chút sơ sẩy. Đây chính là nội tình vấn đề, bất kể là Liễu gia vẫn là còn lại ba cái gia tộc, lập tộc cũng có điều mấy vạn năm, rất khó hiểu được đến những này bí ẩn. Nếu là Liễu Chính Đường biết những này, phòng trừng thì sẽ không sắp xếp người chăm sóc Liễu Như Yên. Sư tỷ, có khả năng hay không dùng ngày sinh tháng để thi pháp? Nếu là như vậy, phạm vi nhưng lớn rồi, Liễu Như Yên sinh ra thời gian, Liễu gia người biết khẳng định không ít. Cái kia kẻ tình nghi nhưng là nhiều. Nhìn Lý Trường Sinh nghiêm túc dáng vẻ, Mộ Dung Yên Nhi khẽ cười một tiếng, ngươi này hoàn toàn chính là lời truyền miệng. Không chờ Lý Trường Sinh truy hỏi, nàng liền tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút, trên thế giới mỗi thời mỗi khắc đều có người ở giáng sinh, ngày sinh tháng đẻ giống như lúc nên không ít đi. Làm sao căn cứ ngày sinh tháng đẻ chính xác chú giết một người trong đó, cho nên nói này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Thì ra là như vậy. Lý Trường Sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cùng hắn đồng thời sinh ra coi như không có một bạn, cũng có 8000, không thể đồng thời chú giết nhiều người như vậy đi. Phòng trường coi như tiên nhân cũng không có cái này năng lực. Huống chi, cùng thời khắc đó sinh ra làm sao dừng 8000. Không biết trừ làm phép người có thể giải ở ngoài, còn có không có phương pháp khác. Coi như tìm tới làm phép người, nếu là bản thân không rõ chú, coi như giết cũng không làm nên chuyện gì. Còn có một loại, chính là tìm tới chuyên môn học chú chú sư. Chú sư. Vu tộc bên trong sẽ chú thuật nhân xương chi vì là vũ trúc, nhân tộc bên trong xưng là chú sư, chỉ có loại người này mới hiểu rõ nhất, bọn họ nên có ứng đối phương pháp. Không biết tông môn có hay không như vậy người. Mộ Dung Yên Nhi lắc lắc đầu. Trước đây tông môn xác thực bồi dưỡng có chú sư, nhưng tất cả đều dừng lại ở hóa thần biến mãn. Làm sao có khả năng? Nhìn Lý Trường Sinh thần sắc hoài nghi, Mộ Dung Yên Nhi giải thích, chú sư con đường cực kỳ gian nan, phàm là tu luyện trên đường đắc tội qua ngoại địch, ở độ kiếp thời điểm, các loại không tưởng tượng nổi kiếp nạn đều sẽ thông qua thiên kiếp hiện ra đến. Tông môn trong đó một vị chú sư ở độ lục cửu thiên kiếp thời điểm, liền bị chính mình linh thú phản vệ, cuối cùng ngã xuống ở thiên kiếp bên dưới. Này tám gậy che đánh không được sự tình, thực sự là nhường người không thể tưởng tượng nổi. Ta khi còn bé nghe lão tổ tông nói qua, trong này liên quan đến nhân quả chi đạo. Vì lẽ đó sau đó liền cấm tông môn người tu luyện chú thuật. Nhưng vào lúc này, một vị cô gái mặc áo xanh từ ngoài cửa đi vào, trong tay nàng cầm hai cái hộp ngọc. "Lão tổ." Nàng đem hộp ngọc đặt ở Mộ Dung Yên Nhi trước mặt, sau đó liền không người lui ra. "Lý sư đệ, ngươi xem một chút đi." Lý Trường Sinh mở ra hai cái hộp ngọc. Bên trái một trong đó là một viên to bằng ngón cái trắng như tuyết trái cây,
bên phải một cái chứa một cây màu đỏ thắm thảo dược, lập lòe điểm điểm ánh sao. Hôm nay thu hoạch lương đa, đa tạ sư tỷ. Lý Trường Sinh đem hộp ngọc thu cẩn thận, lên tiếng nói cảm ơn. Theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Mộ Dung Yên Nhi không để ý chút nào nói, Lý Trường Sinh cho nàng một cái phòng ngự pháp bảo, nàng cũng không thiệt thòi. Đã như vậy tại hạ liền cáo tử. Ta đưa ngươi. Không lâu sau đó, Lý Trường Sinh về đến nhà tộc vị trí Thanh Vân Các, bàn giao một tiếng liền bế quan luyện đan. Tuy rằng hắn luyện chế cấp 7 đan dược không nhiều, thế nhưng lấy hắn bây giờ tu vi, bốn tới năm viên hắn vẫn có niềm tin. Liêu gia, Liễu Như Yên vị trí gian phòng. Diệp Như Huyên ngồi xếp bằng ở một cái bồ đoàn lên đà tọa, Liễu Như Yên nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, cái trán che kín tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Đột nhiên, nàng lồng ngực chập trùng kịch liệt, mi tâm rắn văn nhúc nhích không ngừng, giống như muốn hóa thành thực chất giống như. Diệp Như Huyên đột nhiên mở mắt, trong nháy mắt đi tới Liễu Như Yên bên người. Gầy go. Làm sao? Cửa phòng bị trong nháy mắt đẩy ra, Liễu Chính Đường cảm ứng được Liễu Như Yên khí tức suy sụp, trong nháy mắt bật bảo. Tại sao lại biến thành như vậy? Không chừng là biết ta cùng phu quân đến đây tin tức, trong bóng tối người phòng trường không kịp đợi, lại đang giã tay. Diệp Như Huyên một mặt nghiêm nghị nói, "Này đáng chết vu tộc." Liêu Chính Đường nắm chặt hai tay, căm hận không nớt. Loại này quỷ dị thủ đoạn nhường hắn cảm giác sâu sắc vô lực, thậm chí có một chút sợ hãi. Nếu là kẻ địch ra tay với chính mình, hắn muốn làm sao chống đỡ? Một khi Liêu gia hợp thể đoạn tuyệt, còn lại chỉ có hủy diệt một đường. "Lý phu nhân, kính xin nhanh chóng ra tay, tiếp tục như vậy, Như Yên kiên trì không được bao lâu. Người đi ra ngoài thay ta hộ pháp, đem hộ tộc đại trận mở ra, không nên để cho người khác tiếp cận sân nhỏ một bước." Lý phu nhân yên tâm, ta thủ ở bên ngoài, tuyệt không nhường một con rùa tới gần nửa bước. Liêu Chính Đường vội vã đóng cửa phòng lùi ra, đồng thời sai người mở ra hộ tộc đại trận. Diệp Như Huyên nhìn thấy Liễu Như Yên dáng vẻ hiện tại, tự lẩm bẩm, nàng rõ ràng là bị người tiếp tục ám hại, ta nếu là dùng tiếng đàn kích thích, không chừng sẽ làm cho nàng sớm mất mạng. Thôi, hôm nay ta liền lấy thân thử nghiệm, nhìn này nguyên rùa thuật đến tột cùng có gì chỗ khác thường. Nàng lập tức tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, trong tay bấm quyết không ngừng. Chỉ chốc lát sau, một con đẹp đẽ nguyên anh từ nơi đan điền bay ra. Nguyên anh lóe lên, trong nháy mắt không vào Liễu Như Yên giữa chân mày. Liễu Như Yên thức hải một vùng tăm tối, không gặp nửa điểm ánh sáng. Một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống, hiện ra Diệp Như Huyên Nguyên Anh. Liêu tiên tử. Diệp Như Huyên một tiếng thét kinh hãi, nhìn thấy Liễu Như Yên Nguyên Anh nằm ở trong bóng tối, trên người nàng mọc đầy quỷ dị rắn văn, đã trở nên cực là hư ảo, phảng phất sau một khắc liền sẽ tiêu tan giống như. Nhưng vào lúc này, Liễu Như Yên trên người rắn văn cấp tốc lúc đích, lập tức thoát ly Liễu Như Yên Nguyên Anh, nhanh chóng hướng về Diệp Như Huyên đánh tới. Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, thoáng nhìn Liễu Như Yên mi tâm một viên rắn đinh. Trong tay nàng hiện ra một cái đàn cổ, tiếng đàn tiếng động, âm phù hóa thành từng cái chữ vạn, văn, Phật âm vang vọng hắc ám, những tia rắn văn như là bị mãnh liệt chấn động, dồn dập rụt trở lại. Có điều Diệp Như Huyên cũng không có bất kỳ vẻ cao hứng, bởi vì Liễu Như Yên mi tâm rắn đinh không có tiêu tan, tựa hồ đó mới là nguyên rủa chí nguyên. Nàng tiếp tục biểu diễn tiếng đàn, bao quát thần hồn công kích, thế nhưng là không có bất kỳ tác dụng, rắn đinh giống như vật sống đinh ở Liễu Như Yên nguyên anh.